Chương 255, bị hố chết tiết tấu. Chương 255, bị hố chết tiết tấu. 3 ngày sau, Thiên La Thành một quán rượu nhỏ bên trong, Phong Thanh Giao kéo dài nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào ngồi cùng bàn ngồi Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, Tần Lão Ngũ, các ngươi đến cùng đem Diệp Phi tên hôn đảng kia giấu đi nơi nào? Đinh Đại Sơn vẻ mặt đau khổ nói, sư tỷ, thật không phải chúng ta giấu. Triệu Vân Long, đúng vậy a, chúng ta thật không biết sư huynh đi đâu. Tần Lão Ngũ, Diêu tiểu thư, chúng ta thật không biết, mấy ngày nay chúng ta không phải vẫn luôn đang giúp ngươi cùng một chỗ tìm hắn thôi. Mọi người chúng ta cùng một chỗ phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều tìm khắp cả, nếu là chúng ta đem hắn ẩn nấp rồi, chúng ta không cần thiết cùng ngươi tìm hắn khổ cực như vậy thôi. Đi, ta tha thứ hắn, cũng tha thứ các ngươi. Các loại ăn cơm chưa xong, các ngươi gọi hắn trở về đi, ta không đánh hắn, cũng không so đo với các ngươi chuyện này. Phong Thanh Giao đột nhiên thay đổi trước đó sát khí nghiêm nghị thái độ, hỗn đản, bởi vì như vậy một chút sự tình, ngươi né ta 3 ngày, ngươi trở về để cho ta đánh ngươi một chầu sẽ chết nha. Tần Lão Ngũ cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long 3 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người là một mặt một bước. Rất rõ ràng, 3 người lẫn nhau đều từ đối phương trên mặt đã nhìn ra, Diệp Phi đều không phải là bị bọn hắn bất luận kẻ nào giấu đi. Làm sao, ta đều nói như vậy, các ngươi còn không chịu đem hắn giao ra sao? Phong Thanh Giao sắc mặt lại có chút khó coi, các ngươi cứ như vậy không tin nhân phẩm của ta sao? Ta nói qua không so đo các ngươi, liền tuyệt đối sẽ không sau đó gây phiền phức cho các ngươi. Này chúng ta đều biết. Đinh Ngại Sơn vẻ mặt đau khổ nói, nhưng vấn đề là, sư tỷ, vậy cũng phải chúng ta biết sư minh ở đâu mới được à? Đúng vậy à? Triệu Vân Long cũng một mặt bất đắc dĩ, chúng ta là thật không biết sư minh đi đâu. Có phải hay không là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Phong Thanh Giao đột nhiên một thanh nắm chặt Tần Lão Ngũ cổ áo, ta nghe nói lần trước Diệp gia rất nhiều người đuổi giết hắn, chính là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, lúc này lại là ngươi làm đúng không? Diêu tiểu thư, thật không phải ta. Tần Lão Ngũ một mặt vô tội. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Phong Thanh Giao buông ra Tần Lão Ngũ cổ áo, đột nhiên xuất ra một viên nhẫn chứa vật trụ tới Tần Lão Ngũ trước mặt trên mặt bàn, trong này có 1,5 triệu linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu, chính mình tùy tiện cầm xong linh thạch, ta nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ nhìn thấy người khác. Tần Lão Ngũ nhìn chằm chằm trên bàn nhẫn chứa vật, trợn cả mắt lên. Bất quá, hắn cũng không phải là coi trọng số tiền này, mà là bởi vì, giờ khắc này, hắn đối với Diệp Phi lòng tính trọng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phi ca thật là ngưu bức a. Xem ra, hắn mất tích 2 năm, lại đem vị mỹ nữ kia sư tỷ Phương Tâm cho bắt được. Châu, quá ngưu. Ta nếu có thể cùng Phi ca 1/10, đời này là đủ. Làm sao, còn không đồng ý? Vẫn còn chế. Phong Thanh Giao lần nữa một thanh nắm chặt Tần Lão Ngũ cổ áo, hẳn là ngươi bắt cóc hắn không phải là vì tiền, mà là vì bản tiểu thư thân thể. A, Tần Lão Ngũ dọa đến toàn thân run lên, vội vàng liên tục phất tay, không dám không dám không dám. Diêu tiểu thư, ngài thật đúng là để mắt ta, coi như ngài cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm chuyện này nha. Phi ca đó là lão đại ta cả một đời nhận đại ca, ta làm sao có thể bắt cóc hắn đâu? Thật sự là bởi vì hắn thật không tại trên tay của ta, lúc này thật không phải ta đem hắn giấu đi. Ân, xem ra ngươi nói là sự thật. Phong Thanh Giao một thanh thu hồi ở trong đó chỉ còn lại mấy vạn khối linh thạch nhận chữ vật, hai tay chống lấy cái cằm, một mặt mở mịt thầm nói, vậy hắn đến cùng đi đâu đâu? Đúng vậy a, sư minh đến cùng đi nơi nào? Đinh Đại Sơn cũng đem hai tay đặt lên bàn, chống lên cằm của mình. Kỳ quái, Tần Lão Ngũ cũng chống đỡ chính mình cái cằm, minh tư khổ tưởng. Sư tỷ, ngươi nói, có khả năng hay không sư minh thật còn tại đường Hồng Nguyên trên tay? Đúng lúc này, Triệu Vân Long đột nhiên nói một câu. Theo lý thuyết không nên nha. Phong Thanh Giao lắc đầu, tên kia trên thân trừ thái cổ thần trạng, cái gì cũng không có a. Hắn có cái gì đáng giá đường Hồng Nguyên nhớ thương? Có. Triệu Vân Long đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó cải thành truyền âm nhập thất đối với Phong Thanh Giao nói ra, sư tỷ, ngươi đừng quên, sư phụ để lại cho hắn cái kia vài bình đan dược. Đúng rồi. Phong Thanh Giao đột nhiên một tiếng kinh hô, cũng dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, lấy sư phụ luyện đan bản lĩnh, lão nhân gia ông ta đặc biệt để lại cho hắn đan dược khẳng định không phải phàm phẩm. Đúng rồi, sư phụ có hay không đề cập qua đó là cái gì đan? Triệu Vân Long một mặt ngưng trọng nói thất phẩm cửu âm đan. A. Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, trong nháy mắt há to mồm. Ngay sau đó, một giây sau, nàng lập tức vỗ đùi, "Lão Triệu a, Lão Triệu, ngươi vì cái gì không còn sớm đem việc này nói cho ta biết nha? Ngươi biết việc này nghiêm trọng đến mức nào sao?" Ha ha, Triệu Vân Long cười khổ một cái này, đây là sư phụ nói, để cho ta không phải bạn bất đắc dĩ, đừng nói cho ngươi, bởi vì hắn, lão nhân gia ông ta nói sợ ngươi ăn giấm. Ta ăn hắn cái lao già hỏm hẻm cái gì giấm? Phong Thanh Giao rất kinh bị nói ta muốn ăn giấm cũng là ăn thập tam sư đệ giấm. Phong Thanh Giao đột nhiên một chút đứng lên, "Ta bây giờ lập tức trở về một chuyến, các ngươi đi trước sư đệ trong nhà ổn định Diệp Thúc cùng A Man Thúc bọn hắn hiện tại đã sốt ruột hỏng, có thể ngàn vạn không có khả năng loạn trợ cướp. Mặc kệ như thế nào, hết thể cũng chờ ta trở lại hăng nói. Bá. Phong Thanh Giao nói xong, trực tiếp thi triển thuấn di từ trong tiểu quán trong nháy mắt biến mất. Không khó coi ra, nàng là thật sốt ruột hỏng. Triệu Vân Long cùng Đinh Đại Sơn là đã sớm biết tu vi của nàng, bất quá, khi một màn này bị Tần Lão Ngũ sau khi nhìn thấy, hắn tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái này Tần Lão Ngũ dọa đến đều có chút câm, nàng, cái gì cái này à? Nàng Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ đối với Tần Lão Ngũ điệu môi một cái, thấp giọng nói ra, chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta sư tỷ chính là đan nguyên cảnh cường giả, hắc hắc lục cục. Tần Lão Ngũ nuốt khô một chút nước bọt. Phi ca, ngươi thật sự là đời ta vĩnh viễn thần tượng. ngươi đến cùng là như thế nào làm đến trong vòng 2 năm để một vị đan nguyên cảnh tuyệt thế thiên tài như vậy đối với ngươi cảm mến. Bất quá đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, việc này ngươi cũng không thể đối ngoại nói, nếu là tiết lộ ra ngoài, sư tỷ ta tất nhiên sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi cũng đừng nhìn nàng mặt ngoài người vật vô hại dáng vẻ, giết lên người đến, cùng chặt dưa hấu giống như, một đao một cái, mà lại đều là từ trong đầu ở giữa dưới một đao đi, đem người chia đôi mở, góc loạn xạ được rồi đi. Tần Lao Ngũ vội vàng ngăn lại Đinh Đại Sơn, đại ca, ta ngay tại ăn cái gì đâu, có thể đừng như vậy buồn nôn à. Ta Tần Lao Ngũ không phải miệng rộng, yên tâm, ta với ai cũng sẽ không nói. Ta phải nhanh đi về cho cựu sư muội nói một tiếng đi. Nàng phải nỗ lực tu luyện nha. Không phải vậy, phi ca sẽ phải bị người đoạt đi nha. Thử, dạng này tốt nhất. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu. Tốt, hai vị đại ca, ta không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục đi tìm ta thái sư phụ đi. Ta thái sư phụ tối hôm qua không thấy, cũng không biết chạy đi đâu. Chúng ta toàn bộ Thiên Nguyên Tông đệ tử hôm nay tất cả đều bị phái đi ra bốn chỗ tìm hắn. Ai? Phong gia trại. Phía sau núi. Nhìn không thấy bờ trong rừng rậm nguyên thủy. Tại một chỗ vách đá vạn trượng trên vách đá có một cái sơn động. Lúc này, một tên thanh niên ngay tại trong động ngồi xếp bằng. Bá. Đúng lúc này, một tên mùi ưng lão đầu nhì tuấn di đi tới cửa động. Thứ hắn đứng tại cửa hang, từ nhẫn chữ vật lấy ra một tờ cái bàn, mang lên một cái gà quay, một đĩa củ lạc, cộng thêm một bầu ít rượu, một bộ bát đũa, ngồi xếp bằng ngồi xuống, thảnh thơi uống. Cho ăn, lão đầu nhi, ngươi mẹ nó đến cùng muốn như thế nào? Ngươi đóng lao tử ba ngày này, ngươi mẹ nó mỗi ngày giữa trưa chạy tới ở trước mặt ta ăn gà nướng, gà này có thủ án với ngươi đúng không? Sao, ngươi đời trước là con giết nhà, đời này chuyên môn đến ăn gà báo thù a? Ngươi mẹ nó như vậy thích ăn gà, ngươi đi chơi tuyệt địa cầu sinh nhà, chỉ cần ngươi có thể sống đến cuối cùng, liền đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà rất rõ ràng, có thể trách mắng loại lời này người, trên đời này trừ Diệp Phi còn có thể là ai? Mà ngồi ở trước mặt hắn mùi ưng lão đầu nhi dĩ nhiên chính là ba ngày trước mang đi hắn Đường Hồng Nguyên. Hừ hừ, Đường Hồng Nguyên khỏe miệng cong lên, uống một ngụm rượu, kẹp một đông hoa gạo sống ném vào trong miệng, tiểu tử, ngươi ưa thích cùng lão phu tốn thời gian, lão phu có thể cùng ngươi hao tổn đến cùng. Đương nhiên, nếu là ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, không muốn cùng ta hao, liền thành thật khai báo, ngươi đưa cho Lý Thương Hải cửu âm đan là từ đâu mà có được? Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, nói cho ta biết những cái kia cửu âm đan xuất xứ, lão phu lập tức liền thả ngươi đi. Ta lúc nào đã cho Lý Thương Hải cửu âm đan à? Ngươi nói cửu âm đan là cái gì ta nghe đều không có nghe nói qua. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Hừ hừ, tiểu tử ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đường Hồng Nguyên bĩu môi một cái, đã như vậy, ta liền để cho ngươi hảo hảo chết một chút tâm đi. Nhìn ngươi chờ một lúc có lời gì nói. Đường Hồng Nguyên đứng lên, đột nhiên thi triển Tuấn Di rời đi cửa hàng. Hắn chân trước vừa đi, Diệp Phi vội vàng phóng tới cửa hàng trên bàn nhỏ gà quay. Nhưng mà vừa vọt tới cửa hàng, mắt thấy liền muốn đến cái bàn trước mặt, lại đột nhiên đâm vào một cỗ vô hình tường không khí bên trên, bị chấn động đến bay ngược trở về. Vang một tiếng quẳng xuống đất, đầu một trận mê muội. Diệp Phi đứng lên lập tức liền bắt đầu mắng to, thảo nê mã, lao bất tử, ăn cái gì thời điểm thế mà còn không đem cửa động trận pháp rút đi. Bá. Đúng lúc này, cửa hàng bóng người lóe lên, Đường Hồng Nguyên trở về, lại trong tay còn mang theo một lao đầu nhi. Nhưng gặp hắn đưa tay vung lên, liền đem lão đầu nhi kia ném vào sân động, vừa bắn đổ vào Diệp Phi bên người. Diệp Phi định thần xem xét, trong nháy mắt trợn tròn. Tà sát. Đây không phải Lý Nhược Linh ra sao? Hắn thế nào cũng bị bắt được. Đang lúc Diệp Phi cứ thế tại nguyên chỗ thời điểm, Lý Nguyên Thuần dây rủa lấy ngồi xuống, nhìn thoáng qua Diệp Phi, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Đường Hồng Nguyên một mặt đắc ý mắt nhìn Diệp Phi, cúi đầu uống một chén rượu, mới chậm rãi nói ra, "Tiểu tử, thành thật khai báo đi, cửu âm đan đến cùng là ai đưa cho ngươi?" "Ha ha, ta đều nói rồi ta không biết cửu âm đan là cái quái gì, ngươi cũng đừng tốn nhiều nước miếng." Diệp Phi khinh bị nói. Mặc dù hắn tạm thời còn không hiểu rõ vì cái gì lão gia hỏa này muốn đem Lý Nguyên Thuần bắt tới, nhưng hắn cùng Lý Nguyên Thuần cái gì đều không có tiết lộ qua, hắn tin tưởng Lý Nguyên Thuần khẳng định cũng không biết cửu âm đan sự tình. Bởi vậy, hắn vẫn là có ý định đến cái chết không nhận. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, đúng lúc này, Lý Nguyên Thuần đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói một câu, "Tiểu tử, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi đưa ta cha cái kia hơn 20 mai cửu âm đan một chuyện, tại cha ta nói cho ta biết lúc, tựa như là bị người đánh cắp nghe được, không biết làm sao truyền đến vị này vạn dược đường trưởng lão trong hai, hắn là tới tìm ngươi ép hỏi dược thánh tiền bối hạ lạc, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi tốt tự lo thân đi." "Diệp Phi, ta mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói cũng chỉ có thể giúp ta nhiều như vậy? Ngươi đây là giúp ta sao? Ta đây là muốn bị phụ tử các ngươi hai hố chết tiết tấu a." Chương 256, Thái cổ thần trạc đại hiện thần uy, 1, chương 256, Thái cổ thần trạc đại hiện thần uy, 1, "Hừ hừ, tiểu tử, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói?" Đường Hồng Nguyên cười ha hả kẹp lên một đông hoa gạo sống ném vào trong miệng, "Có người nói cho ta biết, Lý Thương Hải chính miệng đối với Lý Nguyên Thuần nói, ngươi cho hắn hơn 20 mai cửu âm đan, hừ hừ, hiện tại Lý Nguyên Thuần ngay tại bên cạnh ngươi, các ngươi có thể ở trước mặt đối chất." "Ách, đối với, không sai." Lý Nguyên Thuần vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ vào Diệp Phi đối với Đường Hồng Nguyên nói ra, "Tiền bối, cha ta hoàn toàn chính xác đối với ta nói như thế qua, ta có thể làm chứng. Chắc hẳn, ngài khẳng định là muốn tìm hắn ép hỏi cửu âm đan xuất xứ đúng không? Hiện tại hắn muốn rảo biện đều rảo biện không được, ngài nhìn, tiền bối, việc này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ngài là không phải có thể thả ta đi." Kỳ thật, mặc dù ngày đó cha hắn nói với hắn, Diệp Phi cho hắn hơn 20 mai cửu âm đan, đồng thời cha hắn còn đưa hắn một viên. Trên thực tế, hắn căn bản liền không có tin tưởng cái kia cựu âm đan thật sự là Diệp Phi cho hắn cha. Hắn cảm thấy cha hắn bất quá là vì dùng loại này lấy cớ để ngăn chặn miệng của hắn, tránh khỏi hắn luôn luôn tại cha hắn trước mặt nói Diệp Phi đây cũng không phải là, vậy cũng không phải. Bất quá, loại lời này hắn sẽ không đối với Đường Hồng Nguyên nói, hắn phải thừa dịp cơ hội này diệt trừ Diệp Phi. Chỉ có đem Diệp Phi trừ đi, hắn bảo bối kia cháu gái mới có thể gả người tốt nhà, mới có thể mang theo Lý gia nhất phi chủ thiên. Nếu không, một khi Lý Nhược Linh thật gả cho Diệp Phi, Lý gia chắc chắn tiếp tục không hạ xuống, lại thế tất rất xuống ngàn trượng, lại không thời gian xoay sở. Ngoa tạo, nghe thấy Lý Nguyên Thuần vừa nói như vậy, Diệp Phi ngơ ngác nhìn qua Lý Nguyên Thuần, cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Gặp qua hủy tăng quan, nhưng lại chưa thấy qua như vậy hủy tăng quan. Cái này lão Đông Tây thật đúng là không đem người a. Lý Thương Hải tại sao có thể có như thế một cái rác rưởi nhi tử, hắn khẳng định không phải Lý Thương Hải thân sinh a. Ai, xem ra Lý Nhược Linh thái mãi mãi vô cùng có khả năng cho Lý Thương Hải đội nón xanh a. Lý Thái gia gia người thật không tệ, hắn thật sự là không may bày ra như thế cái chuyện xui xẻo. Mẹ nó, đến lúc nào rồi ta còn có tâm tình suy nghĩ lung tung những này. Ngươi gấp cái gì, tâm niệm đến đây. Đường Hồng Nguyên đột nhiên đối với Lý Nguyên Thuần rất khinh thường bĩu môi một cái, đến nên thả ngươi chạy, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Hắc hắc, ta ơn tiền bối, ta ơn tiền bối. Lý Nguyên Thuần chê cười nhẹ gật đầu, ngay sau đó, Lý Nguyên Thuần đột nhiên nhìn Diệp Phi một chút, dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, cho ăn, tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta, vừa rồi ta cũng là bị bất đắc dĩ. Bất quá, ta đây cũng là vì mọi người chúng ta tốt, nếu là ta chẳng phải nói, ngươi ta một cái đều đi không được, chỉ ít, chờ ta trước bị thả đi đằng sau, ta trở về liền có thể gọi ta cha tới cứu ngươi, ngươi cứ nói đi. Liền ngươi. Diệp Phi trực tiếp há mồm chính là quốc thúy, mẹ nó, ngươi cái này lao Đông Tây, ngươi mẹ nó phải có hảo tâm như vậy, ta Diệp Phi phát sóng trực tiếp đức ước. Ngươi Lý Nguyên Thuần bị Diệp Phi tức giận đến không nhẹ. Ngươi cái gì ngươi? Đại gia ngươi a. Diệp Phi lớn tiếng mắng, thử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, ngươi khẳng định vẫn luôn rất muốn cho ta chết đi, chờ ta chết, ngươi là có thể đem Lý Nhược Linh gả cho người khác đúng không, ngươi chính là nghĩ như vậy đúng không? Ai, thật sự là đáng tiếc nha. Đáng tiếc cha ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem Lý Nhược Linh gả cho ta, thậm chí liền ngay cả ta muốn cự tuyệt, cha ngươi đều không đồng ý, ngươi nói làm giận không? Ngươi, ngươi Lý Nguyên Thuần tức giận đến mặt đều tái rồi. Nếu như không phải hắn biết bên ngoài vị cao nhân kia muốn từ Diệp Phi trong miệng bức ra một số bí mật, hắn không dám giết hắn, nếu không, hắn thật muốn tại chỗ một trường đem Diệp Phi trực tiếp chụp chết. Lý Nguyên Thuần, xem ra, ngươi thật giống như nhìn tiểu tử này cũng rất không vừa mắt ta. Đường Hồng Nguyên thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, không bằng như vậy đi, ngươi giúp ta giết hắn, ta lập tức liền thả ngươi rời đi. Cái gì? Lý Nguyên Thuần đột nhiên một mặt kích động nhìn về phía Đường Hồng Nguyên, tiền bối, chuyện này là thật. Coi là thật. Đường Hồng Nguyên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, tiền bối không phải còn dự định từ trong miệng hắn biết được cửu âm đan bí mật sao? Lý Nguyên Thuần hỏi. Ừ, kỳ thật, hắn nói cùng không nói đã không có quan hệ thế nào, ta sớm đã biết trận tướng, ta bắt hắn tới, bất quá chỉ là muốn nghiệm chứng một chút một chuyện khác thôi. Đường Hồng Nguyên nhàn nhạt nói ra, hắn nói lời này lúc, rõ ràng như có như không liếc một cái Diệp Phi cổ tay trái, nếu là ngươi muốn cho ta nhanh lên thả ngươi đi, ngươi bây giờ liền giúp ta giết hắn, chỉ cần hắn vừa chết, ta liền lập tức đưa người trở về. Nghe thấy Đường Hồng Nguyên tiểu nói này, Lý Nguyên Thuần đột nhiên quay đầu một mặt sát khí nhìn về phía Diệp Phi. Bất quá, hắn cũng không đốc, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là đối với Đường Hồng Nguyên nói một câu, tiền bối, không nói gạt ngươi, kỳ thật, ta lúc đầu vẫn luôn muốn giết tiểu tử này, bởi vì hắn có chút vướng chân vướng tay, tương lai còn rất có thể ngăn cản ta Lý ra sự phát triển của tương lai đại kế. Nếu tiền bối cũng có phương diện này nhu cầu, văn bối có thể làm tiền bối làm thay. Chỉ là cái gì? Đường Hồng Nguyên lạnh giọng hỏi. Chỉ là, nếu là ta giết hắn đằng sau, tiền bối có thể vì văn bối giữ bí mật, đừng để ta cha biết việc này. Lý Nguyên Thuần chậm rãi nói ra, đương nhiên, tốt nhất là đừng cho ngoại giới bất luận kẻ nào biết. Lý Nguyên Thuần, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy lão phu trí thông minh có vấn đề sao? Đường Hồng Nguyên một mặt ghét bỏ nhìn qua Lý Nguyên Thuần, là ta đem các ngươi trộm tới nơi đây nốt lại, cũng là ta buộc ngươi giết tiểu tử này, ngươi cảm thấy ta đem việc này nói ra, đối với ta là có chỗ tốt gì sao? Thử, thật không hiểu rõ trong lòng ngươi là nghĩ thế nào. Khó trách Lý gia càng ngày càng tệ, càng ngày càng tệ, có ngươi dạng này ngu xuẩn làm tộc trưởng, Lý gia có thể nào phát triển đứng lên? Lý Nguyên Thuần, có tiền bối câu nói này, văn bối liền triệt để yên tâm. Lý Nguyên Thuần đối với phía ngoài Đường Hồng Nguyên hai tay ôm quyền, mong rằng tiền bối giữ lời nói. Yên tâm, nhất định. Đường Hồng Nguyên nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, lại uống một chén rượu. Chỉ là, hắn cúi đầu uống rượu thời điểm, con mắt rõ ràng lại liếc trộm một chút Diệp Phi cổ tay trái. Bên này, Lý Nguyên Thuần nhẹ nhàng lột chính mình tay áo, lạnh lùng đe dọa nhìn Diệp Phi, "Tiểu tử, ngươi cũng nghe thấy, không phải ta muốn ngươi chết, là vị tiền bối này muốn ngươi chết, bởi vậy, ngươi cũng đừng oán ta." "Cho ăn, cho ăn, cho ăn." Diệp Phi dọa đến vội vàng liên tiếp lui về phía sau, "Lao đầu nhi, ngươi không nên vọng động à, có chuyện hảo hảo nói. Xem ở ngươi là Lý Nhược Linh gia gia phất thượng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi muốn đối với ta ra tay được ác, ngươi sẽ hối hận." Chương 256, Thái cổ thần trạc đại hiện thần uy 2, chương 256, Thái cổ thần trạc đại hiện thần uy 2, Diệp Phi một bên thuyết phục Lý Nguyên Thuần, một bên liên tục lui về sau. Chỉ tiếc, sơn động nhỏ này cũng không phải là rất lớn, hắn rất nhanh liền tối lui đến sơn động tận cùng bên trong nhất trong một cái góc. Hắn dựa vào tường đứng đấy, tay trái vô tình hay cố ý để ở trước ngực, tay phải chỉ vào Lý Nguyên Thuần nói, "Lý Nguyên Thuần, ngươi tốt nhất đừng xúc động, ta thế nhưng là tôn nữ của ngươi con rể, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy à?" Ừ, ngươi là cháu rể của ta, ngươi cũng xứng. Lý Nguyên Thuần một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nếu không phải cha ta giả nên hồ đồ rồi, lại lần nữa vì ngươi cùng Linh Nhi định ra hôn ước, ngươi ngay cả ta Lý gia cửa lớn cũng không có tư cách tiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là Diệp Lực đỉnh phế vật kia thu dưỡng tới một cái con hoang thôi. Ha ha, Diệp Phi một mặt khinh bỉ đối với Lý Nguyên Thuần nói ra, lúc đầu ta khuyên ngươi đừng đối ta ra tay, cũng là vì ngươi tốt, thế nhưng là ngươi mắng ta là con hoang coi như xong, ngươi còn mắng ta cha là phế vật, ta đây thật là không thể nhịn. Cha ta hoàn toàn chính xác có thể là phế đi một chút, nhưng còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Được chưa? Nếu như ngươi thật muốn ta chết, vậy ngươi liền cứ việc động thủ đi. Nói xong, Diệp Phi đột nhiên hai tay khoanh ôm ở ngực, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hừ, Lý Nguyên Thuần hừ lạnh một tiếng, khuyên ta không cần xuống tay với ngươi đúng là vì tốt cho ta. Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta ở chỗ này giết ngươi, cha ta sẽ biết sao? Tiểu tử, ngươi không khỏi nghĩ đến có chút quá mức ngây thơ. Bá. Lý Nguyên Thuần nói xong, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Phi nhiều lời nói nhảm, nhưng gặp hắn đột nhiên đưa tay một trường hung hăng chụp về phía Diệp Phi. Hắn một trường này tốc độ cực nhanh, một trường liền đánh vào Diệp Phi trên ngực. A. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn vừa chạm đến Diệp Phi ngực, hắn lại cảm thấy một cỗ ngập trời năng lượng ba động, cỗ năng lượng ba động này trực tiếp đem nó chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phanh. Lý Nguyên Thuần bay rất ra ngoài đâm vào đối diện sơn động trên vách đá, cả người đều thật sâu lâm vào trong vách đá. Kẹt tại trong bức tường mặt. Đây là bởi vì, Lý Nguyên Thuần vừa rồi một trường kia không chỉ có nhanh, lực đạo cũng rất đủ. Làm đan nguyên cảnh cao thủ hắn, bởi vì vừa rồi một trường kia mang theo trong lòng một bụng lửa giận, bởi vậy, hắn dùng gần 5 thành lực lượng đi đánh Diệp Phi. 5 thành đan nguyên cảnh lực lượng, đủ để miểu sát bất luận một vị nào thiên nguyên cảnh tu sĩ, liền xem như đan nguyên cảnh cường giả chịu như thế một trường, cũng phải tại chỗ một mệnh ô hô. Rất rõ ràng, thật sự là hắn là hướng về phía muốn Diệp Phi mạng nhỏ đi. Lúc đầu hắn vẫn đều rất chán ghét Diệp Phi, hết lần này tới lần khác nhà hắn lao ra tử lại đặc biệt lệnh sủng Diệp Phi, điều này làm hắn trong lòng vẫn luôn cảm giác rất khó chịu. Nếu hôm nay có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Diệp Phi trên cổ tay trái mang theo Vương Nhị Cầu đưa hắn thái cổ thần trạng. Cái này thái cổ thần trạng phía trên, mang theo cường đại thượng cổ cấm chế, đừng nói đan nguyên cảnh, chính là hồn nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cường giả một kích chí mạng, nó đều có thể giúp Diệp Phi ngăn cản được, đồng thời y nguyên không thay đổi đem tất cả lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Phốc, kẹt tại trong bức tường, Lý Nguyên Thuần phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn một mặt không cam lòng nhìn qua Diệp Phi, ngươi ai đứng ở trong góc nhỏ không hề động một chút nào? Diệp Phi y nguyên hai tay ôm ngực, nhưng gặp hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói bảo ngươi đừng đối ta động thủ, ngươi vì cái gì lại không nghe đâu. Mẹ, Lý Nguyên Thuần trong miệng lại đã tuôn ra một ngụm máu tươi, nhưng gặp hấp hối hắn một mặt không cam lòng nhìn về hướng cửa động đường Hồng Nguyên, trước, tiền bối, hắn, trên người hắn giống như có cái gì pháp bảo phòng thân, tiền bối, cứu ta hử, giống ngươi bực này phế vật, coi như đưa ngươi cứu sống thì có ích lợi gì. Đường Hồng Nguyên đột nhiên đứng dậy, đối với cửa động trận pháp nhẹ nhàng vung tay lên, chậm rãi đi vào sân động, trực tiếp hướng phía 10 mét có hơn Diệp Phi đi đến. Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta rất cảm thấy kinh hỉ nha, không nghĩ tới trên tay ngươi vòng tay kia quả thật chính là thái cổ thần trạng. Cái gì? Thái cổ thần trạng? Lý Nguyên Thuần một mặt chấn kinh, trong truyền thuyết vô huyên tinh vực thập đại trí bảo thái cổ thần trạng. Ha ha, chính là hắn. Đường Hồng Nguyên đối với kẹt tại trong bức tường Lý Nguyên Thuần nhàn nhạt lướt qua, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta là muốn cho ngươi giết hắn sao? Ta là muốn cho ngươi thử một chút trên tay hắn vòng tay có phải hay không thái cổ thần trạng. Lý Nguyên Thuần, nghe không? Giang ngu xuẩn. Diệp Phi đối với Lý Nguyên Thuần nhíu môi một cái, để cho ngươi đừng với ta động thủ, ngươi lại không nghe. Phốc, Lý Nguyên Thuần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cảm giác rõ ràng giống như là bị Diệp Phi chọc tức. Ha 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 ha, Đường Hồng Nguyên lần nữa cười bằng nói, tiểu tử, vốn cho rằng chỉ cần đem ngươi đem tới tay, liền có thể từ trên người ngươi đạt được không ít dược thánh cửu âm đan, không ngờ, thế mà còn có lớn như thế vui mừng ngoài ý muốn, thế mà ngay cả dược thánh tổ truyền thái cổ thần trạc cũng tại trên tay ngươi. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, ta còn thực sự là không nghĩ tới, ta Đường Hồng Nguyên thế mà còn có bực này tề thiên hưng phúc. A. Lý Nguyên Thuần lần nữa há to mồm, hắn, trên người hắn thật sự có không ít cửu âm đan. Tựa hồ thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục tin tưởng hắn cha lời nói. Bất quá, rất hiển nhiên, hiện tại đã chậm. Mẹ nó, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên một tiếng giận mắng, lao bất tử, liền ngươi còn tề thiên hưng phúc, ngươi thế nào không nói ngươi tề thiên đại thánh. Bá. Nhưng gặp Diệp Phi vừa dứt lời, hắn đột nhiên chân sau mạnh mẽ đạp đất, cũng sớm đã thôi động thể nội cái kia cuồng bạo tiên thiên cương khí hắn, một chút hướng phía cửa hàng bàn tới. Vốn là thượng thừa đỉnh cấp thân pháp thần phong bộ tại tiên thiên cương khí thôi động phía dưới, nhanh như mị ảnh. Một giây sau, hắn thế mà trực tiếp đã đến ngoài động, thậm chí liền ngay cả hồn nguyên cảnh Đường Hồng Nguyên đều không thể bắt được hắn mảy may vết tích. Chỉ là, khi Diệp Phi bay ra ngoài động trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, "A, lão tử sợ độ cao à, thảo nên mã, ngươi đem ta nhốt vào cao như vậy địa phương làm gì? Ngươi có bệnh á?" Thân ở không trung Diệp Phi, tay phải nắm thái cổ thần trạng, đột nhiên liên tục hô to, "Vương chứng đạo, vương chứng đạo, vương chứng đạo, ngươi muốn không chết lời nói mau tới cứu ta với." Chương 257, phản kích. Chương 257, phản kích. Diệp Phi sở dĩ tại dưới tình thế cấp bách sẽ lớn tiếng như vậy la lên vương chứng đạo đó là bởi vì trước kia Vương Nhị Cầu đưa hắn thái cổ thần trạc lúc từng nói với hắn, vòng tay này bên trong có Vương Nhị Cầu linh hồn ấn ký, về sau nếu là hắn lại bị mất, hắn có thể tùy thời biết phương vị của hắn. Vương Nhị Cầu lúc đó còn nói, nếu như hắn không tại Diệp Phi bên người, Diệp Phi nếu là có nguy hiểm gì, liền để hắn nắm tay vòng tay gọi ba tiếng Vương Chứng Đạo, Vương Nhị Cẩu liền sẽ lập tức chạy đến cứu hắn. Đương nhiên, giờ này khắc này, Diệp Phi sở dĩ như vậy gọi, cũng chỉ là xuất phát từ một loại gặp được nguy hiểm lúc bản năng phản ứng, dù sao, biện pháp này đã là hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, trên thực tế, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Vương Nhị Cẩu thật sẽ đến. Dù sao, hắn đều đã mất tích nhanh 2 năm, mà lại nghe sư tỷ khẩu khí, chính hắn hiện tại khả năng đều tự thân khó bảo toàn, lại thế nào khả năng tới cứu hắn. Kỳ thật, Diệp Phi hiện tại đã sớm không thế nào sợ độ cao. Hắn chỉ là đang bay ra sơn động trong nháy mắt, túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới cao như vậy, hắn ngay lúc đó xác thực bị hù dọa. Rất nhanh, hắn bật rơi tự do vài giây đồng hồ đằng sau, hắn liền ổn định thân hình. Hắn lần nữa điều động thể nội cái kia bá đạo đến cực điểm tiên thiên cương khí tràn vào trên hai chân tại trên vách núi treo leo đông nhiên giống một cái, giống như một chi mũi tên bình thường phóng lên tận trời. Một cái dậm này chân, làm hắn thân thể trong nháy mắt cất cao hơn 100 mét. Mắt thấy tốc độ giảm nhanh, lại phải rơi đi xuống lúc, hắn một chân lần nữa đạp ở trên vách đá dựng đứng, lại đi bên trên bay hơn 100 mét. Lần này, hắn cúi đầu xem xét, đã đi tới bầu trời phía trên đỉnh núi. Tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Hô an toàn địa chi sau, Diệp Phi trong lòng rốt cục mọc ra một ngụm đại khí. Mẹ nó, nếu là không có bị lao bất tử kia giết chết, chính mình cái chết, coi như mất mặt quá mức rồi. Diệp Phi không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn ngẩng đầu bắt đầu nhìn chung quanh. Đã thấy bốn phía tất cả đều là nhìn không thấy bờ đại sơn, lần này hắn có chút mà bức. Mẹ nó, chỗ nào mới là rời núi phương hướng a? Diệp Phi một mặt mở miệng. Hừ hừ, Thiên Tiên Tông Thần Phong Bộ quả nhiên bất phàm. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến cái kia quen thuộc lao đầu nhi thanh âm. Nhìn lại, Diệp Phi một trận dùng mình, phía sau lưng ứa ra hàn khí. Phải biết, giờ này khắc này, cái kia Đường Hồng Nguyên liền đứng cách hắn chỉ có không đến 2 mét vị trí. Mẹ nó, hắn lúc nào tới? Làm sao tới vô ảnh đi vô tung đó a? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Phi đối với Đường Hồng Nguyên mỉm cười, hắc hắc, tiền bối quá khen. Hừ hừ, Đường Hồng Nguyên đứng trên mặt đất, đối với đứng tại trên cự thạch Diệp Phi phất phất tay, tiểu tử, đến, ngoan ngoan xuống tới đem thái cổ thần trạng cùng trên người người cựu âm đan toàn bộ cho ta, có lẽ lão phu còn có thể thả ngươi một con đường sống. Thật sao? Diệp Phi một mặt kinh hỉ. Lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đường Hồng Nguyên nghiêm trang nói, ngươi mẹ nó coi là lão tử ngốc sao? Diệp Phi một tiếng giận mắng, dưới chân khẽ động, đã sớm điều động tốt tiên tiên cương khí phối hợp với thần phong bộ, trong nháy mắt biến mất tại Đường Hồng Nguyên trước mặt. Hắn đó cũng không phải thuần di, nhưng ở khởi động mới bắt đầu, lại có thể so với thuần di, hiện trường thậm chí còn có thể lưu lại một đạo Diệp Phi tàn ảnh. Bất quá, khi Đường Hồng Nguyên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Diệp Phi không ngờ đã tới trăm thước có hơn. Lần này, Đường Hồng Nguyên nhìn rất rõ ràng, cũng chân chân thật thật cảm nhận được Diệp Phi thi triển thần phong bộ lúc cái kia khủng bố đến cực điểm tốc độ. Cái này liền ngay cả Đường Hồng Nguyên thậm chí đều có chút bị Diệp Phi dọa sợ, tiểu tử này tốc độ làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Thần phong bộ có lợi hại như vậy sao? Trước kia không nghe người ta đề cập qua a. Cứu mạng à, có ai không? Cứu mạng à, có người sống sao? Đúng lúc này, phía trước trong rừng rậm đột nhiên chuyển đến Diệp Phi hét to một tiếng. Không tốt. Đường Hồng Nguyên hơi nhướng mày, không có khả năng cùng hắn chơi nữa, lại chơi xuống dưới, chỉ sợ muốn kinh động phong gia những lao gia hỏa kia. Bá. Đường Hồng Nguyên trực tiếp thi triển thuần di đuổi theo. Chỉ là thi triển một lần thuần di, hắn liền đi tới vừa mới dừng lại nghỉ xả hơi Diệp Phi trước mặt. Ngoa tào. Diệp Phi một tiếng kinh hô, quay người lại, lần nữa thi triển thần phong bộ đạo tẩu. Ta thao nê mã, lao bất tử, ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới lúc nào? Hừ. Đường Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, đuổi tới ngươi linh lực khô kiệt thời điểm, lão phu nhìn ngươi còn thế nào chạy. Cái này thần phong bộ quá mức nghịch thiên. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh hậu bối, mà ngay cả ta bực này hồn nguyên cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Bất quá, nghĩ đến lợi hại như vậy thân pháp, đối với linh lực tiêu hao tất nhiên phi thường khủng bố. Lấy hắn cái kia tiên tiên cảnh tu vi, số lượng hắn cũng thi triển không được mấy lần. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể dùng mấy lần thần phong bộ. Chẳng lẽ lại ngươi trong đan điền linh lực dự trữ còn có thể mạnh hơn lão phu không thành? Bá. Đường Hồng Nguyên lần này không tiếp tục thi triển thuấn di đuổi theo Diệp Phi, mà là cũng thi triển một loại chính mình bản môn thân pháp. Thân pháp này mặc dù so ra kém thần phong bộ nghịch thiên như vậy, nhưng lại vừa lúc có thể xa xa đuổi theo Diệp Phi. Hắn không thi triển thuấn di là bởi vì, cho dù hắn loại này nguồn nguyên cảnh cường giả, cũng thi triển không được mấy lần thuấn di. Thi triển thuấn di quá tiêu hao linh lực, dưới tình huống bình thường đều là giữ lại bảo mệnh thời điểm mới dùng. Liên lấy hắn cảnh giới bây giờ tới nói, hắn toàn thân linh lực tại đầy trạng thái phía dưới, cũng chỉ có thể thi triển 5 lần, nhiều nhất 6 lần thuấn di, mà đã vừa mới thi triển 2 lần, hắn không muốn lại không bị tiêu hao linh lực, lúc này mới đổi dùng thân pháp đuổi theo Diệp Phi. Chủ yếu vẫn là bởi vì cho dù thi triển thuấn di, hắn hiện tại cũng làm không được bắt sống Diệp Phi, bởi vì Diệp Phi sẽ không lại giống 3 ngày trước ngu như vậy hồ đứng đấy bất động để hắn bắt. 3 ngày trước hắn là khống chế Diệp Phi mệnh mạch, làm hắn không cách nào điều động linh lực, lúc này mới đem hắn công việc nhẹ nhõm bắt, hiện tại Diệp Phi tự nhiên không có khả năng lại cho hắn cơ hội tới gần. Tiếp xuống nửa canh giờ thời gian bên trong, Diệp Phi một mực giống con ruồi không đầu một dạng trong rừng rậm bay khắp nơi chạy, mà Đường Hồng Nguyên thì là một mực xa xa đi theo hắn. Lúc đầu, ngay từ đầu Đường Hồng Nguyên còn tưởng rằng Diệp Phi không chống được bao lâu, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, mắt thấy đã đuổi nửa canh giờ, hắn là càng đuổi càng kinh ngạc. Mẹ nó, cháu trai này cắn thuốc, làm sao linh lực của ta đều đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn vẫn còn y nguyên dữ dội như vậy, nhanh chóng như vậy, giống như mảy may không có cảm giác đến mệt mỏi giống như. Lại tiếp tục như thế không thể ra. Đến lúc đó hắn không có mài chết, lão phu chính mình lại muốn trước bị mài chết, nghĩ tới đây, Đường Hồng Nguyên không còn dám chủ quan. Hắn vội vàng móc ra một viên tam chuyển quy nguyên đan bổ sung một chút linh lực của mình, sau đó, đột nhiên thi triển thuần di, trực tiếp ngăn tại Diệp Phi trước mặt. "Tiểu tử, không chơi với ngươi, nhanh chóng chịu chết đi." Đường Hồng Nguyên lạnh lùng nói một câu, tay phải lập tức bóp ra một đạo kiếm chỉ, hướng phía Diệp Phi cách không một chỉ, một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ tay phải hắn kiếm chỉ phía trên trực tiếp bắn về phía Diệp Phi mi tâm. Mà liên tại đạo này chùm sáng màu vàng nóng mới từ trong tay hắn bắn ra thời điểm, Đường Hồng Nguyên hệ sắc lập khắc thi triển thuần di rời đi hiện trường. Bởi vì hắn hiểu rất rõ thái cổ thần trạc uy lực, mặc kệ bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị trực tiếp bắn ngược trở về, bao quát công kích từ xa. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại phóng thích công kích đằng sau tranh thủ thời gian thi triển thuần di thoát đi hiện trường, chỉ có dạng này mới có thể tránh thoát thái cổ thần trạc phản vệ. Quả nhiên, Đường Hồng Nguyên thả ra cái kia đạo chí mạng kiếm khí lại bị thái cổ thần trạc bắn ngược trở về. Xoẹt, nhưng gặp chùm sáng màu vàng nóng kia bị thái cổ thần trạc bắn ngược sau khi trở về, bắn chúng bên ngoài hơn 10 trượng một gốc trưởng thành thô đại thụ. Gốc cây kia bị chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp xuyên thủng. Trung đoạn lộ ra một cái lớn chừng quả đấm phảng phất bị đốt cháy khét lỗ thủng. Ta mẹ nó, Diệp Phi nhìn qua xa xa lỗ thủng kia, trợn cả mắt lên, cái này mẹ nó chỗ nào là kiếm khí, đây rõ ràng chính là kích quang a. Bá. Diệp Phi không dám trì hoãn, vội vàng tiếp tục nhanh chân chạy vội, một bên chạy một bên lớn tiếng hét lên, cứu mạng a, giết người. Có hay không người sống a, mau tới mau cứu ta nha bá. Nhưng mà, vừa chạy không bao xa, phía trước lần nữa bóng người lóe lên, Đường Hồng Nguyên lại xuất hiện ở trước chân. Thảo nên mã, không xong đúng không? Diệp Phi cắn răng nghiến lợi một tiếng giận mắng. Hắn đột nhiên thầm vận một cỗ cường bạo tiên thiên cương khí hội tụ đến hữu quyền của mình phía trên. Sau đó, chân sau mạnh mẽ đạp đất, lần nữa thi triển thần phong bộ trong nháy mắt biến mất. Bất quá, lần này, khi hắn một giây sau lần nữa hiện thân thời điểm, lại xuất hiện ở Đường Hồng Nguyên sau lưng. Nhưng gặp hắn trong mắt lóe ra một vòng sát khí lạnh lẽo, lấy Đường Hồng Nguyên phía sau lưng hung hăng một quyền đánh tới, lão tạp chủng, đi chết đi. Chương 258, Quáng Lịch Thiên chương 258, Quáng Lịch Thiên bá. Mắt thấy Diệp Phi một quyền kia sắp đánh trúng Đường Hồng Nguyên phía sau lưng thời điểm, Đường Hồng Nguyên đột nhiên thi triển thuần di biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã giống như quỷ mị đi tới Diệp Phi sau lưng. Nhưng gặp hắn đưa tay một trưởng bộ hướng Diệp Phi phía sau lưng. A, Diệp Phi một tiếng hét thảm, bởi vì thái cổ thần trạc tại trước người hắn, cũng không có đưa đến tác dụng. Phía sau lưng của hắn gặp trọng kích đằng sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thuận thế bay ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Phi lúc này mới ý thức được, người trước mắt là một cái hồn nguyên cảnh cường giả, hơn nữa còn tuyệt đối không phải một cái hồn nguyên cảnh sơ kỳ, rất có thể là trung kỳ hoặc hậu kỳ. Loại cảnh giới này người, bởi vì đã bắt đầu tu luyện linh hồn, lực cảm giác của bọn hắn quá mức cường đại, giống hắn loại cấp bậc này người, căn bản là không gây thương tổn được hắn. Hắn tại yêu vực 2 năm này, từng một lần mượn nhờ thái cổ thần trạc nhẹ nhõm đã đánh bại không ít đan nguyên cảnh cường giả, đương nhiên, đều là đánh lén, hoặc là giống trước đó đối phó Lý Nguyên Thuần như thế câu dẫn người khác chủ động đánh chính mình. Về phần hồn nguyên cảnh cường giả, hắn trước kia chưa bao giờ cùng cường giả loại này chính diện giao thủ qua, đây là lần thứ nhất. Sự thật chứng minh, lấy tu vi hiện tại của hắn, mặc dù có thái cổ thần trạc, cũng là không có khả năng đánh bại hồn nguyên cảnh cường giả. Dạng này tổng kết, là Diệp Phi bị Đường Hồng Nguyên đánh bay đằng sau, thân ở không trung tổng kết ra. Hoành Diệp Phi lăng không bay ra hơn 20m, ngã tại trong rừng cây sau, hắn trên không trung ổn định thân hình, là hai chân trước rơi xuống đất. Hai chân của hắn vừa hạ xuống, căn bản cũng không có một chút do dự, trực tiếp liền nhanh chân chạy vội, lại tiếp tục một bên chạy, một bên lớn tiếng la lên, cứu mạng a, giết người rồi. Vương Chứng Đạo, Vương Chứng Đạo, Vương Chứng Đạo, ta đang bị người truy sát nhà, ngươi lại không tới cứu ta liền không có người cho ngươi dưỡng lao tống trung á hử. Vương Chứng Đạo, sau lưng trên đỉnh đầu, Đường Hồng Nguyên ngự kiếm mà đến, bay ở Diệp Phi đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ, tiểu tử, không cần bùng đấy, lao phu muốn có được đồ vật, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Ngươi cần gì phải ở chỗ này đau khổ dãy rủa đâu? Chỉ cần ngươi đem trên người ngươi cựu âm đang cùng thái cổ thần trạc cho ta, ta nói tha cho ngươi một cái mạng liền tha cho ngươi một cái mạng. Kỳ thật, Đường Hồng Nguyên sở dĩ cho tới bây giờ đều còn tại cùng Diệp Phi múa mép khua môi công phu, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối với thái cổ thần trạc kiêng kỵ. Phải biết, vừa rồi hắn đánh bay Diệp Phi lúc một trường kia, cho dù là từ phía sau hắn đánh lén thành công, hắn giờ phút này cũng đã bị phản chấn ra một chút nội thương. May mắn chính là, lúc đó Diệp Phi tay trái tại trước người hắn, thái cổ thần trạc phản vệ khả năng chỉ có không đến 2 thành, nếu không, hắn không chút nghi ngờ chính mình cũng sẽ rơi vào một cái Lý Nguyên Thuần kết cục như vậy. Bởi vậy, hắn đã có chút không dám đối với Diệp Phi hạ thủ. Trời cốc thần vòng tay quả thật quá mức bá đạo. Đường Hồng Nguyên trong lòng nói thầm, lão phu hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đạt được hắn. Hắn biết rõ, cái này thái cổ thần trạc chính là thượng cổ bảo vật, càng là công nhận hiện nay vô biên tinh vực thập đại thượng cổ chí bảo một trong. Không biết trong thiên hạ bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ đạt được hắn, chỉ là bình thường người cũng không biết tung tích của hắn thôi. Chủ yếu nhất là, cái này thái cổ thần trạc ở trong, không chỉ có một đạo có thể hộ mệnh thượng cổ cấm chế, nghe nói bên trong còn ẩn giấu đi một cái thượng cổ bí mật, liên lụy đến một cái thượng cổ đại năng lưu lại bảo tàng. Hắn không dám đem Diệp Phi làm cho quá mau, chính là bởi vì hắn không biết Diệp Phi có hay không có thể hủy đi thái cổ thần trạc biện pháp, vạn nhất đem hắn làm cho quá mau, hắn trực tiếp hủy đi thái cổ thần trạc, vậy hắn coi như toi công bận rộn. Ta mẹ nó tin người cái tà. Diệp Phi một bên chạy, một bên mắng to, Vương Chứng Đạo, Vương Chứng Đạo, Vương Chứng Đạo, cứu mạng a. Sư phụ, ngươi đã nói ta gặp được nguy hiểm ngươi sẽ đến cứu ta à, ngươi vì cái gì còn chưa tới a? Diệp Phi hiện tại đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác đến Vương Nhị Cầu trên thân. Dù sao Vương Nhị Cầu hoàn toàn chính xác nói qua, nếu như hắn gặp nguy hiểm, liền để hắn nắm thái cổ thần trạc quán thâu linh lực đi vào la lên ba tiếng vương chứng đạo. Nhưng mà, ba ngày nay, kỳ thật hắn đều đã len lén hô rất nhiều tiếng. Hắn cũng không phải hôm nay mới bắt đầu hô vương chứng đạo, mà là hai ngày trước cũng đã bắt đầu hô. Chỉ cần Đường Hồng Nguyên không tại, hắn liền sẽ nắm thái cổ thần trạc càng không ngừng hô vương chứng đạo. Vì ai là, mặc kệ hắn làm sao hô, vương nhị cầu từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phi tiếp tục một đường nhanh chân phi nước đại. Lại qua nửa canh giờ, khi Đường Hồng Nguyên phát hiện Diệp Phi tốc độ thế mà còn là không có chút nào cắt giảm thời điểm, hắn rốt cục phát giác được có chút không đúng. Chủ yếu nhất là, hắn một mực tại ngự kiếm phi hành nhìn chằm chằm Diệp Phi, hắn phát hiện Diệp Phi từ đầu tới đuôi đều không có cắn thuốc, mà chính hắn đều đã ăn hai viên tam chuyển quy nguyên đan. Nói cách khác, Diệp Phi một cái tiên thiên cảnh tu vi, hắn linh lực dự trữ tựa hồ muốn so hắn một cái hồn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả còn cường hắn hơn. Điều này không khỏi làm cho người sinh ra hoài nghi. Tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi còn có cái gì bí mật? Liên tục thi triển thần phong bộ cấp độ kia thượng thừa thân pháp, thế mà có thể trước sau tiếp tục hơn một canh giờ, đây quả thực có thể xưng nghịch thiên. Tiểu tử, ngươi không được chạy, ta không làm thương hại ngươi, chúng ta hòa đàm đi. Đúng lúc này, Đường Hồng Nguyên đột nhiên cải biến sách lược. Ta mẹ nó phải tin chuyện ma quỷ của ngươi, ta sớm đã bị ngươi đùa chơi chết. Diệp Phi vừa chạy vừa mắng, thảo nê mã già ngu xuẩn, có gan ngươi liền đuổi kịp ta, ngươi muốn đuổi không kịp ta, không bàn gì nữa. Bá. Diệp Phi đột nhiên tăng lớn thể nội cuồng bạo tiên thiên cương khí, cấp tốc mà đi. Lần này hắn quyết định một cái phương hướng, dự định cố định hướng về một phương hướng chạy vội. Hắn tin tưởng tinh cầu này khẳng định cũng là tròn, hắn tin tưởng chỉ cần mình không bị lao hôn đảng kia bắt được, sớm muộn một ngày có thể chạy ra vùng rừng rậm này. Hạ quyết tâm đằng sau, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía ngay phía trước điên cuồng chạy vội. Thần phong bộ tại tiên thiên cương khí ra chỉ phía dưới, cơ hồ có thể vùng trên đời này bất luận cái gì một môn thượng thừa bộ pháp mấy con phố. Chính là Đường Hồng Nguyên bực này hồn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không lâu lắm cũng bị Diệp Phi bỏ rơi. Không sai, hắn mất dấu, hơn nữa còn là thuộc về loại kia triệt để mất dấu. Diệp Phi lưu lại sóng linh khí vết tích đều đã không thấy. Dừng dẫm nguyên thủy nội địa, đỉnh núi một cây đại thụ trên ngọn cây, Đường Hồng Nguyên đứng ở nơi đó, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Mẹ nó, tiểu tử này quá nghịch thiên, quá nghịch thiên! Nghe nói dược thánh không phải tu vi thường thường thôi, hắn vậy mà có thể dạy dỗ ra bực này đệ tử, lão phu thật đúng là không nghĩ tới. Lần này có thể phiền toái, nếu là bị tiểu tử kia đi ra ngoài, bốn chỗ gieo rắc ta giết Lý Nguyên Thuần, còn muốn đoạt hắn thái cổ thần trạng, đến lúc đó, liền ngay cả vạn dược đường đều sẽ không có cách nào bằng giao, tất nhiên sẽ đem ta giao ra điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ngươi đã đợi không đến vạn dược đường xuống tay với ngươi vào cái ngày đó. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua đột nhiên từ Đường Hồng Nguyên sau lưng chậm chậm vang lên. Chương 259, sư đồ trùng phùng. Chương 259, sư đồ trùng phùng. Nô. Đường Hồng Nguyên hơi nhướng mày, chậm rãi quay người, đã thấy phía sau mình một cây đại thụ khắc trên ngọn cây, chẳng biết lúc nào lại đứng đấy một vị quần áo tạp ơi, bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu nhi. Bất quá, mặc dù tiểu lão đầu này mà dáng vẻ nhìn xem cũng không thế nào, nhưng hắn lại không có chút nào dám xem nhẹ người ta. Dù sao, có thể lặng yên không một tiếng động đi vào hắn cái này hồn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả sau lưng, còn không bị hắn phát hiện, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh người này tu vi rất có thể không kém hắn. Ngươi là? Đường Hồng Nguyên khẽ nhíu mày, một mặt cảnh giác nhìn qua lão giả trước mắt. Ngươi không phải vẫn muốn tìm dược thánh sao? Hiện tại hắn liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại muốn hỏi lão phu là ai? Ngươi nói ngươi người này đến cùng phải hay không có bệnh? Lão giả rất khinh bị nói. Cái gì? Ngươi thật sự là dược thánh? Đường Hồng Nguyên một mặt khiếp sợ lần nữa quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt vị này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu nhi, hắn thực sự có chút không dám tin tưởng, người trước mắt đúng là trong truyền thuyết dược thánh. Ai? Kỳ thật, ta có phải hay không dược thánh, đối với ngươi mà nói đã hoàn toàn không trọng yếu. Lao giả than nhẹ một tiếng, ngươi đem ta đệ tử đắc ý nhất nuốt ba ngày, hôm nay lại đuổi đến hắn giống như con khỉ khắp núi chạy, chúng ta hay là tới trước hảo hảo tính toán món nợ này đi. Hừ, dược thánh cũng sớm đã chết tại chúng ta vạn dược đường đệ chủ trong tay, ngươi không thể nào là dược thánh. Đường Hồng Nguyên đột nhiên nói ra. Làm sao, ngươi là cảm thấy các ngươi điện chủ lấy được phần kia cựu âm đan đan phương là thật sao? Lão giả rất khinh bỉ bĩu môi một cái, phần kia đan phương chẳng qua là ta cố ý thả một cái mồi nhử thôi. Những năm này ta đau khổ tìm kiếm phần này đan phương giả, nó mục đích chính là vì biết rõ ràng năm đó đến cùng là ai huyết tẩy thiên tiên tông, đến cùng là ai giết ta tiểu sư muội. Thẳng đến 10 năm trước, ta đột nhiên nhận được tin tức, biết được các ngươi vạn dược đường thế mà tìm Lý Thương Hải định một nhóm thiên dương đan, cái kia thiên dương đan một người cả đời chỉ có thể ăn một viên, vạn dược đường đột nhiên định nhiều như vậy thiên dương đan, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì cái kia thiên dương đan mặc dù chỉ là một loại ngũ chuyển đan dược, nhưng trên đời này chỉ có lao phu thất chuyển cửu âm đan mới có thể trung hòa hắn cái kia bá đạo dược lực. Ngươi thật sự là dược thánh? Đường Hồng Nguyên rốt cục có chút tin tưởng trước mắt bề ngoài xấu xí lao nhân thật có thể là mất tích hơn 30 năm dược thánh. Hừ hừ, lao giả cười lạnh lắc đầu, có một số việc ngươi hay là không cần biết quá đa số tốt, nếu không lão phu sợ ngươi chết không nhắm mắt. Khẩu khí thật lớn. Đường Hồng Nguyên đột nhiên tay phải lắc một cái, một thanh trường kiếm nơi tay cách không đối với lao giả chính là hung hăng một kiếm. Bá. Một đạo kiếm khí màu vàng hướng phía lao giả quét ngang mà đi. Lao giả khỏe miệng có chút cong lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Đường Hồng Nguyên sau lưng, thậm chí lần này Đường Hồng Nguyên vẫn không có mảy may phát giác, nhưng gặp hắn đối với Đường Hồng Nguyên hậu tâm cách không một chỉ. Xoẹt. Một đạo vô hình chi khí trong nháy mắt xuyên thủng Đường Hồng Nguyên trái tim. Phốc. Đường Hồng Nguyên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. lúc này mới chậm rãi quay người, nhìn về phía chính âm trầm mặt đứng tại phía sau hắn lạnh lùng theo dõi hắn lão giả. Ngươi đến cùng là ai? Đường Hồng Nguyên một mặt không cam lòng nhìn qua lão giả, theo ta được biết, dược thánh tu vi không có khả năng có người cao như vậy. Dược thánh tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu, trên đời này chân chính người biết sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Lão giả cười nhạt một tiếng, bất quá lão phu không ngại cho ngươi một cái tham khảo, ngươi không biết dược thánh tu vi cao bao nhiêu, ngươi hẳn nghe nói qua thiên tiên tán nhân cùng quỷ y thánh tay đi.
Cái gì?
Đường Hồng Nguyên trừng to mắt, thiên tiên tán nhân, lục địa mạnh nhất kiếm tiên, quỷ y thì thánh tay, lục địa mạnh nhất độc tiên, dược thánh, lục địa mạnh nhất đan tiên,
hắn, bọn hắn đều là cùng một người.
Phúc Đường Hồng Nguyên trừng to mắt, đột nhiên từ trên ngọn cây hướng xuống đất một đầu bại xuống dưới. Hoành tại hắn sau khi rơi xuống đất, lão giả cũng nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trừng to mắt Đường Hồng Nguyên, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, "Ai, vừa rồi liền nói cho ngươi, để cho ngươi không nên biết quá nhiều, nếu không dễ dàng chết không nhắm mắt, ngươi lại không nghe." Lão giả nói xong, ngồi xổm người xuống, đem Đường Hồng Nguyên trên tay chấp nhẫn, cùng trên người tất cả đang dược, bí tịch các loại một mạch tất cả đều tìm ra đến ném vào chính mình nhận chữ vật. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đối với Đường Hồng Nguyên thi thể nhỏ mấy giọt dược thủy. Xích 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 đã thấy Đường Hồng Nguyên thi thể rất nhanh liền bốc lên khói trắng. Chỉ là không lâu sau hồi nhỏ ở giữa, Đường Hồng Nguyên thi thể liền bị ăn mòn chỉ còn lại có một đống xương bụi. Lão giả đối với cho cốt của hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, Đường Hồng Nguyên liền tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này, vĩnh viễn thành vùng rừng rậm này một bộ phận. Làm xong những này, lão giả quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu, một mặt kinh bị lắc đầu, "Ai, tại yêu vực học được 2 năm, đều học được thứ gì quỷ đồ vật? Tiểu Tam đến cùng đều là dạy thế nào hắn? Cái này đều dòng dã đi qua 2 năm, tu vi lại còn dừng lại tại lúc trước đan nguyên cảnh đỉnh phong. Đây là không có chút nào tiến thêm a. Ôi, sớm muộn muốn bị cháu trai này tươi sống tức chết không thể. Đan nguyên cảnh đỉnh phong tu vi không có chút nào tiến thêm còn chưa tính, ngươi có tiên tiên cương khí tại thân, lại có thái cổ thần trạc gia trì, lại ngay cả cái hồn nguyên cảnh hậu kỳ rác rưởi đều đánh không lại, thật đúng là mất hết vị sư mặt nha. Ngươi tiếp tục như thế, vị sư ngày tháng năm nào mới có thể yên tâm để cho các ngươi ra ngoài một mình sông sáo giang hồ nha? Vị sư lúc nào mới có thể an tâm hưởng thanh phúc a? Xem ra, đồ đệ này bắt thành là dựa vào không nổi, dựa vào hắn để cho ta hưởng thanh phúc, còn không bằng dựa vào ta chính mình. Đối với, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Không được, ta cái này tìm hắn thu sổ sách đi. Chờ hắn trả sạch nợ, liền trục xuất sư môn, mỗi người đi một ngả tình bóng. Như thế cái phế vật, giữ ở bên người thực sự quá cay con mắt. Ta một thế anh danh không phải tất cả đều bị ở trên người hắn không thể. Diệp Phi một đường chạy vội, cũng không biết chạy bao xa, thẳng đến hắn đột nhiên phát hiện phía sau mình, Đường Hồng Nguyên giống như không có đổi tới, hắn lúc này mới ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi một chút. Hô, 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 Diệp Phi từng ngụm thở hổn hển, đầy đầu mồ hôi của cuộc hướng xuống rơi. Mẹ nó, Vương Nhị Cẩu, ngươi tên lừa đảo này, đã nói xong ta gặp được nguy hiểm gọi 3 tiếng Vương Chứng Đạo ngươi liền đi ra cứu ta, ngươi mẹ nó đến bây giờ đều không có đến, ngươi lão bất tử này, ngươi sẽ không thật đã treo đi. Được chưa? Ngươi treo cũng tốt, dạng này ta cũng không cần cho ngươi trả tiền. Nếu như ngươi muốn không có treo, nhưng cũng không có gấp trở về cứu ta, vậy cũng không có tiền trả. Hừ, dù sao chính là không có tiền còn ngươi không trả thử một chút. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một cái làm cho Diệp Phi nằm mơ đều không có nghĩ tới thanh âm. Sư phụ. Chương 260, có chút ít quý chương 260, có chút ít quý. Diệp Phi nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc lão đầu nhi đằng sau, lập tức quay người một chút nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm lấy hắn, trong nháy mắt gào khóc đứng lên, "Ô, sư phụ, ta còn tưởng rằng đời ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô sư phụ, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến a? Có cái lao bất tử 2 ngày này nhưng làm ta khi dễ thầm rồi. Ô ô sư phụ, sư tỷ bọn hắn nói ngươi bị người đả thương. Ngươi không sao chứ? Thương ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết là ai đánh ngươi, ta cùng sư tỷ bọn hắn đi giúp ngươi báo thù đi." "Ô ô sư phụ, ngươi bị người khi dễ vì cái gì không đi yêu vực tìm chúng ta? Ngươi để cho người ta cho Huyền Thành chân nhân đái cá khẩu tín cũng được à? Chúng ta có thể lập tức đi ra giúp ngươi cùng đi lấy lại danh dự nha. Mặc dù ngươi mấy tên đồ đệ này tu vi đều không ra thế nào nhỏ, nhưng chúng ta đều rất chống đỡ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng hắn chơi bạc mạng." Được rồi đi." Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ đem Diệp Phi từ trong lồng ngực của mình đẩy ra, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Phi là đang cùng hắn diễn kịch đâu, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Phi cái kia mặt đầy nước mắt, thậm chí ngay cả nước mũi đều chảy ra đằng sau, hắn không khỏi trong lòng khẽ run lên. "Cháu trai này đến thật. Mẹ nó, hắn không phải là vì không trả nợ cùng ta diễn kịch. Cái này không đúng, cái này không phù hợp phong cách của hắn a, mẹ nó, hắn muốn làm như vậy, vi sư đều có chút không có ý tứ ép trả nợ." "Sư phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Diệp Phi trông thấy Vương Nhị Cẩu đang ngẩn người, không khỏi hỏi một câu. Chán Vương Nhị Cẩu cảm thấy có chút lúng túng nhỏ, "Cái này, cái kia, vi sư 2 năm không gặp ngươi, nhìn đi một chút ngươi, nhìn ngươi giải biến dạng không có sao." Hắc hắc, Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, đem mặt mình hướng phía Vương Nhị Cẩu trên bờ vai cọ sát mấy lần, một mặt nước mắt cộng thêm nước mũi, tất cả đều cọ đến Vương Nhị Cẩu trên quần áo. "Ngươi làm gì?" Vương Nhị Cẩu một tiếng kinh hô, "Ngươi tại trên người của ta lau nước mắt cùng nước mũi, ngươi không muốn sống?" Hắc hắc, Diệp Phi cười ngượng ngùng một chút, "Sư phụ, dù sao ngươi thân này y phục rách dưới đều bẩn như vậy, quay đầu ta lập tức mua tới cho ngươi mới." Mẹ, Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, trong miệng đột nhiên quần cuộn ra một cỗ bọt mép. Trong chốc nhóm này, hắn chỉ cảm thấy bờ môi của mình cùng toàn thân trên dưới tất cả đều trong khoảnh khắc chết lặng.
Hoành Diệp Phi thẳng tắp đổ vào rừng cây trên mặt đất, trong miệng lại lật tuôn ra một đoàn bọt mép. Chật chật Vương Nhị Cầu bẹp mấy lần miệng, ngươi cho rằng ta nói ngươi tại trên người của ta lau nước mắt nước mũi ngươi không muốn sống, đây là bởi vì tâm ta thương ta quần áo sao? Đó là bởi vì trên người của ta có độc, bờ môi cái gì một khi tiếp xúc y phục của ta, liền sẽ lập tức trúng độc. Ngươi nói ngươi thằng ngu này, sư tỷ của ngươi cũng coi là mang theo các ngươi tại yêu vực lăn lộn 2 năm, làm sao lại một chút tiến bộ cũng không có chứ? Ngươi nói ngươi, đây không phải rõ ràng cho ta đưa tiền thôi. Nói xong, Diệp Phi mắt ba ba nhìn gặp, Vương Nhị Cầu lại rất nhuần nhuyễn móc ra hắn cái kia sách vở nhỏ. Ngươi mẹ nó Diệp Phi trong miệng quần quần ra một đoàn bọt mép, trên quần áo đều bôi độc, ngươi có bệnh à? Diệp Phi nói đến phần sau, đầu lưỡi cũng bắt đầu chết lặng, muốn nói chuyện cũng nói không ra ngoài, chỉ nghe thấy hắn anh ong ong thì thầm một đồng lớn, tóm lại Vương Nhị Cầu một chữ đều không có nghe hiểu, bất quá hắn không cần nghe hiểu cũng biết Diệp Phi phía sau khẳng định không có một câu lời hữu ích, đoán chừng đều là mắng hắn lời nói. Vương Nhị Cầu ngồi xổm ở Diệp Phi bên người, tiểu tử, ngươi lúc này bên trong loại độc này đâu, gọi âm phong tán, độc này giải dược coi như có chút ít đắt. Bởi vì đều là các loại quý báo linh dược nghiên cứu chế tạo mà thành chít 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 chít. Diệp Phi phát ra một trận kỳ quái tiếng kêu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu trong tay sách vở nhỏ. Ngươi là để cho ta trực tiếp nhớ? Vương Nhị Cầu sững sờ. Ân, Diệp Phi liên tục chớp mắt. Giải dược này có chút quý nha. Chít 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 được chưa? Vương Nhị Cầu nhớ mấy bút. Sau đó lúc này mới từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình sứ, đổ một hạt đan dược đi ra nhét vào Diệp Phi trong miệng. Đứng lên, nhìn một chút Diệp Phi, một mặt thất vọng lắc đầu, ai, vi sư 2 năm không có ở các ngươi bên người. Các ngươi thân thể này kháng độc tính tựa hồ càng ngày càng kém á, không được a, đồ ăn liền phải luyện nhiều a. Diệp Phi, ta luyện đại gia ngươi, luyện ngươi tổ tông. Diệp Phi đương nhiên có thể nghe ra Vương Nhị Cầu là có ý gì. Ý kia rõ ràng là bọn hắn kháng độc tính quá kém, hắn dự định lại nhiều để bọn hắn bên trong mấy lần độc. Cũng là hắn hiện tại đầu lưỡi còn không thể nói chuyện, bằng không hắn đã sớm mắng lên. Lão bất tử này, không có ở bên người chúng ta đi, 2 năm này thật đúng là rất nhớ hắn, lần này tới đi, lại là thật muốn tự tay giết chết hắn. Diệp Phi nuốt vào đan dược đằng sau, đại khái qua thời gian một nén nhang, độc tính mới hoàn toàn giải trừ. Bất quá, hắn mặc dù thân thể có thể hoạt động, tứ chi cũng khôi phục bình thường, có thể miệng vẫn còn không thể nói chuyện, bởi vì Vương Nhị Cầu nói, đầu lưỡi tương đối yếu ớt, khôi phục muốn chậm rất nhiều, đoán chừng chí ít còn có nửa canh giờ. Cái này nhưng làm Diệp Phi chột tức, chủ yếu là bởi vì không thể cùng Vương Nhị Cầu cãi nhau, không thể mang hắn, kìm nén đến hoảng. Đi, chính mình có thể đi, ta liền rời núi đi. Vương Nhị Cầu nói xong, quan sát một chút Diệp Phi, cuối cùng hắn lại lắc đầu, tính toán, ta mang ngươi ra ngoài đi, không phải vậy ta khó được chờ ngươi. Vương Nhị Cầu một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, mang theo hắn trực tiếp thi triển thuấn di rời đi hiện trường. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, Vương Nhị Cầu vậy mà mang theo Diệp Phi về tới đường Hồng Nguyên cầm tù hắn tiểu sơn động kia bên trong. Mà lúc này, Lý Nguyên Thuần thế mà còn không có tắt thở, còn tại hấp hối kéo dài hơi tàn lấy. Lý Nguyên Thuần vừa nhìn thấy Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu, lập tức có khí vô lực nói, "Lá, Diệp Phi, nhanh về, trở về gọi ta cha tới cứu ta hử." Vương Nhị Cầu đối với Lý Nguyên Thuần hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu không phải như vậy tâm thuật bất chính, không đối đồ nhi ta độc thủ, ngươi há lại sẽ bị thái cổ thần trạc phản vệ, rơi xuống đến nông nỗi này." Nô, nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, Diệp Phi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn trong nháy mắt ý thức được, Vương Nhị Cầu tựa hồ đã sớm tại phụ cận. Nếu như không phải như vậy, hắn lại thế nào biết Lý Nguyên Thuần là bởi vì đánh hắn, bị thái cổ thần trạc phản vệ mới như vậy. Diệp Phi trong miệng viên tuyên đậu đen rau muốn một đồng lớn, đáng tiếc căn bản nói không rõ một chữ. Hắn gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, thẳng dậm chân. Ngươi làm gì đâu? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Diệp Phi một chút, ngươi muốn đối với vi sư có ý kiến gì, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần cái dạng này. Diệp Phi, ta mẹ nó nếu có thể nói chuyện, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Diệp Phi lại là một trận liên tuyên đối với Vương Nhị Cầu phun tung tóe. Về phần phun ra một chút cái gì, chỉ có chính hắn biết. Bên này, Vương Nhị Cầu móc ra chính mình sách vợ nhỏ, một mặt nghiêm túc nhìn qua Lý Nguyên Thuần, ngươi thân này thường, coi như đem cha ngươi Lý Thương Hải kêu đến cũng vô dụng, hắn cứu không được ngươi, nhưng ta có thể cứu, chính là giá tiền có chút ít quý. Nhiều, bao nhiêu linh thạch? Lý Nguyên Thuần hỏi. 150,000. Vương Nhị Cầu hời hợt đạo. 150,000. Lý Nguyên Thuần tức giận tới mức trừng mắt, mắt như vậy, còn nói chỉ là tiểu quý. Đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, ta tiểu quý, giữ gốc chính là 100,000 linh thạch lên. Nô. Diệp Phi sững sờ, trong nháy mắt trừng to mắt nhìn về hướng Vương Nhị Cầu. Ta mẹ nó, hắn vừa rồi cứu ta thời điểm, có phải hay không giống như cũng để có chút ít quý. Chương 261, Vương Nhị Cầu cứu Lý Nguyên Thuần, 1, chương 261, Vương Nhị Cầu cứu Lý Nguyên Thuần, 1, ngươi thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Sư phụ cũng không phải đại cô nương, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, khiến cho vi sư trong lòng đều có chút run rẩy nha. Vương Nhị Cầu tựa hồ chú ý tới Diệp Phi ánh mắt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp Phi một chút, không sai, trước ngươi tiểu quý cũng là 100,000 lên, bất quá ngươi yên tâm, dù sao ngươi là đồ đệ của ta, cứu hắn ta muốn 150,000, vừa rồi cứu ngươi ta chỉ nhớ ngươi 120,000. Diệp Phi, ta cảm ơn ngươi a. Ta mẹ nó cũng là miệng thiếu a, lúc đầu chính ta liền có thể chạy trốn được, ta không sao làm gì gọi hắn nha. Ta có bệnh a. Không có việc gì đem hắn triệu hắn tới lừa ta. Bên này, Vương Nhị Cầu tiếp tục cùng Lý Nguyên Thuần trả giá, chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta cứu đâu, ngươi cứ nói, ngươi nếu không muốn để cho ta cứu, đây cũng là tính toán, ta làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt, không ép mua ép bán. Ngồi xổm ở một bên Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, sau đó lại có chút đồng tình nhìn một chút Lý Nguyên Thuần. Mặc dù trước đó Lý Nguyên Thuần rõ ràng là một lòng muốn hắn chết, mà lại đối với trước mắt lao ra hỏa này, từ khi 2 năm trước mang Lý Nhược Linh đi Diệp ra từ hôn thời điểm, lần thứ nhất gặp hắn, Diệp Phi liền đặc biệt chán ghét hắn bản mặt nhỏ kia. Trước đó, hắn đối với lao đầu nhi này thật là vẫn luôn hận đến nghiến răng, bất quá giờ khắc này, hắn thật rất đồng tình với hắn. Bởi vì hắn biết, có sư phụ hắn tới thu thập hắn, hắn đối với hắn rất nhanh liền không hận nổi, sau đó chỉ sợ cũng chỉ còn lại có đồng tình. Cứu, cứu, cứu Lý Nguyên Thuần do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Diệp Phi ở một bên đối với Lý Nguyên Thuần rất khinh bị cười cười, sau đó lại lắc đầu. Ngu xuẩn, 150. Không có chút nào mà cả. Hắn có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Lý gia có tiền như vậy sao? Theo ta được biết, Lý gia hiện tại giống như không có nhiều tiền như vậy đi. Tiền mặt hay là ký sổ? Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại hỏi một câu. A. Lý Nguyên Thuần hơi sững sờ, còn có thể ký sổ. Lúc đầu Lý Nguyên Thuần vừa rồi gật đầu nói để hắn cứu thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn luôn là nghĩ đến quy nợ. Bởi vì hắn căn bản là không có nhiều linh thạch như vậy, trước mấy ngày mang Lý Nhược Linh tiến Thiên Nguyên Thánh Địa tu luyện đụng hơn 300. Không linh thạch vậy cũng là nâng toàn tộc chi lực ngạnh sinh sinh gạt ra. Hiện tại nếu như lại để cho trong nhà xuất ra hơn 10 vạn linh thạch, cũng chỉ có bán một chút Lý gia cùng Thiên Nguyên Tông sản nghiệp. Nhưng mà, hiện tại hắn cha Lý Thương Hải đã xuất quan, coi như hắn muốn bán cũng là không thể nào. Bởi vậy, hắn căn bản không có ý định cho Vương Nhị Cầu tiền, hắn là một lòng muốn đợi Vương Nhị Cầu đem hắn cứu sống đằng sau quy nợ. Rất rõ ràng, Vương Nhị Cầu là tại giao giá trên trời, tiền này hắn là một phần cũng không tính cho. Hắn cũng không tin, các loại cứu sống đằng sau, hắn không trả tiền, người ta còn có thể đem hắn giết. Hắn tin tưởng người này nếu là Diệp Phi sư phụ, khẳng định là biết thân phận của hắn, biết cha hắn Lý Thương Hải phân lượng, hắn là tuyệt đối không còn dám giết hắn. Cha hắn Lý Thương Hải tại Thiên La thành một vùng mỹ danh, cũng không phải ai cũng dám không nhìn. Đương nhiên, Vương Nhị Cầu gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi, tôn nữ của ngươi cùng ta đồ đệ không phải lại lần nữa đính hôn sao? Nói như vậy đứng lên, hai nhà chúng ta kỳ thật còn tính là thân gia, chút mặt mũi này vẫn là phải đưa cho ngươi thôi. Ký sổ, ký sổ. Lý Nguyên Thuần vội vàng nói. Ừ, đã ngươi chủ động đưa ra ký sổ, lão phu tự nhiên muốn ký sổ. Ngươi cho rằng cái này sổ sách, lão phu về sau sẽ nhận sao? Chật chật nghe thấy Lý Nguyên Thuần nói ký sổ, Vương Nhị Cầu lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ngươi nói một chút ngươi tốt xấu cũng là Lý gia tộc trưởng, ngươi tộc trưởng này đều là làm sao lẫn vào, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, thế mà ngay cả 150.000 linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, ngươi coi cái giám tộc trưởng. Không được quay đầu ngươi đem tộc trưởng tặng cho tôn nữ của ngươi Lý Nhược Linh tới làm tính toán. Ân nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, Diệp Phi ở một bên rất kích động hung hăng gật đầu. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý Nguyên Thuần hữu khí vô lực trừng Diệp Phi một chút, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Vương Nhị Cầu, cho ăn, ngươi đến cùng cứu hay là không cứu, cái này 150.000 ngươi đến cùng có còn muốn hay không kiếm lời. Ngươi muốn cứu cũng nhanh chút, lại không động thủ ta khả năng liền muốn tắt thở rồi. Ngươi cái gì gấp thôi? Vương Nhị Cầu rất khinh bị bĩu môi một cái, nếu ta đáp ứng cứu ngươi, mà lại giá cả cũng đều nói xong, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết. Vương Nhị Cầu đối với sách vợ nhỏ biết, cứu Thiên La Thành Lý Nguyên Thuần một mạng, 150.000 linh thạch. Viết xong, hắn đem sách vợ nhỏ cầm tới Lý Nguyên Thuần trước mắt đưa cho hắn nhìn thoáng qua, ngươi nhìn có vấn đề sao? Không có vấn đề ngươi liền ký tên. Còn muốn ký tên? Lý Nguyên Thuần một mặt chấn kinh, hắn hiện tại cả người kẹt tại trong viên đá, đừng nói ký tên, chính là hô hấp một chút đều khó khăn, toàn thân đều sẽ truyền đến một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt, hắn chỗ nào còn có thể ký tên? Đương nhiên muốn ký tên. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, ngươi không ký tên, đến lúc đó ta muốn cứu ngươi, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Lý Nguyên Thuần nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhìn ta cái dạng này, còn có thể ký tên sao? Lý Nguyên Thuần lạnh lùng thốt. Vương Nhị Cầu quan sát một chút Lý Nguyên Thuần một chút, nhẹ gật đầu, cũng là, tay đều bị kẹt ở trong khe đá. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên đối với Lý Nguyên Thuần cách không nhẹ nhàng đập một trường. Ầm ầm một tiếng, Lý Nguyên Thuần chỗ khu vực đột nhiên chuyển đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Đã thấy, Lý Nguyên Thuần trực tiếp từ trên vách đá ngã xuống, mà chung quanh hắn nguyên bản kẹp lại hắn những tảng đá kia vậy mà tất cả đều bị chấn động đến vỡ thành một phấn. Chiêu này, bị Diệp Phi nhìn ở trong mắt, tại chỗ liền sợ ngây người. Ngoa tạo, đây là cái gì trường pháp? Trường pháp này tốt như bức, thế mà có thể làm được đem tảng đá tất cả đều làm vỡ nát, lại cũng không đả thương người. Quay đầu nhất định phải làm cho sư phụ hảo hảo dạy một chút ta. Bên này, Vương Nhị Cầu ngồi xổm ở đã từ trên vách đá lăn xuống tới Lý Nguyên Thuần, lần nữa đem sách vợ nhỏ đưa cho hắn, lần này có thể ký tên đi. Lý Nguyên Thuần nằm trên mặt đất, một mặt ác độc nhìn Vương Nhị Cầu, ngươi cũng còn không có cho ta chữa thương, ta ký chữa gì? Nào có trước đưa tiền sau chữa bệnh đạo lý. Tại ta chỗ này từ trước đến nay đều là như vậy, quy củ của ta đều là trước ký sổ, lại trị bệnh cứu người, không tin ngươi hỏi ta đồ đệ. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Phi. Chương 261, Vương Nhị Cầu cứu Lý Nguyên Thuần, 2. Chương 261, Vương Nhị Cầu cứu Lý Nguyên Thuần, 2. Diệp Phi liên tục gật đầu. Quy củ của ngươi là của ngươi quy củ, ta không đồng ý quy củ của ngươi chẳng lẽ không được sao? Lý Nguyên Thuần một mặt khinh bị nói vạn nhất ngươi là gạt ta ký tên, chờ ta ký xong chữ sau ngươi không cứu ta, hoặc là căn bản là không có bản sự cứu sống ta, nhưng ngươi có chữ ký của ta, vẫn có thể đi tìm Lý gia muốn số tiền kia, vậy ta chẳng phải là chết oan uổng. Ngươi nói ngươi người này, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, tốt xấu đồ đệ của ta hay là tương lai ngươi cháu rể đâu, chẳng lẽ giữa người và người, ngay cả điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao? Lý Nguyên Thuần, khó trách ngươi lẫn vào kém như vậy, ngươi nhân phẩm này là thật không được a. Cái này mọi người hành tẩu giang hồ, giảng chính là một cái nghĩa chữ, ngươi điểm này cũng không tin người, ngươi để người ta như thế nào tin tưởng ngươi? Được rồi, ngươi đến cùng là cứu hay là không cứu? Lý Nguyên Thuần rất không nhịn được nói, ngươi trước tiên cần phải ký tên ta mới có thể cứu. Vương Nhị cầu đạo, ngươi trước tiên cần phải cứu, chờ ngươi thật đem ta cứu sống, ta mới có thể ký tên. Lý Nguyên Thuần đạo, vạn nhất ta đem ngươi cứu sống, ngươi chọn lựa ba lấy bốn không chịu ký tên không chịu cho tiền, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Vương Nhị cầu một mặt khinh bị nói ừ, năm đó ta cứu được không ít người, cũng là bởi vì ở trong gặp mấy cái cứu xong hắn đằng sau, hắn muốn trốn nợ, rõ ràng ta đã đem hắn trên người cái gì mà bệnh cũng chữa hết, hắn lại thiêu tam giản tứ nói mình thân thể nơi này không thoải mái, chỗ nào không thoải mái. Ha ha, hiện tại ta có thể sẽ không bao giờ lại đến loại này làm, cho nên, từ đó về sau, ta cứu người đều là trước nói xong giá cho, trước đưa tiền, ta lại ra tay. Được, ta ký Lý Nguyên Thuần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dù sao, mặc dù hắn cũng không tin tưởng trước mắt lão đầu nhi này có thể cứu được chính mình, nhưng hắn hay là nguyện ý thử một chút, nhìn có thể hay không còn nước còn tát. Chủ yếu là lúc trước hắn đánh Diệp Phi một trường kia dùng năm thành đan nguyên cảnh tu vi, bị Thái Cổ Thần Trạc phản chấn trở về, giống như là chính hắn gặp một vị đan nguyên cảnh cường giả dùng năm thành tu vi chân thật đập một trường. Hắn lúc này, ngũ tạng lục phủ cơ hồ tất cả đều bị làm vỡ nát, gân mạch cũng gây mất mấy đầu. Nếu không phải hắn một mực dùng chính mình hùng hậu đan nguyên cảnh cường giả chân khí che lại tâm mạch của mình, hắn hiện tại đã sớm cách nhi cái rắm, căn bản là sống không tới bây giờ. Ai, ngươi nói ngươi phải sớm nói như vậy chẳng phải xong với tôi? Vương Nhị Cầu một mặt khinh thường nhếch miệng, tại trên sách vở nhỏ vẽ hai bút, lúc này mới đem sách vở nhỏ đưa tới Lý Nguyên Thuần trước mặt. Đi, dù sao trên người ngươi có nhiều như vậy máu, ngươi muốn ngại ký tên phiền phước, nhấn cái huyết chỉ ấn là được. Lý Nguyên Thuần nghe chút, cũng rất có đạo lý, thế là hắn rất thống khổ giơ tay phải lên, rồi ra ngón tay cái tại y phục trước ngực mình dính một chút máu. Ngay tại hắn đang chuẩn bị muốn hướng phía Vương Nhị Cầu trong tay sách vở nhỏ nhấn đi lên lúc, lại đột nhiên chừng to mắt ngây ngẩn cả người, không phải nói 150000 sao? Ngươi biết như thế nào chính là 250000? Ở Vương Nhị Cầu gật đầu, là như vậy, 150000 đã là trước đó giá, cái kia hai là ta vừa mới thêm, thông qua vừa rồi giao lưu, ta cảm thấy ngươi cái này người phẩm không quá được, ta bình thường không quá ưa thích cứu các ngươi loại nhân phẩm này kém. Bất quá, xem ở ngươi là đồ đệ của ta tương lai cô vợ trẻ ra phân thượng, ta vẫn là quyết định phá lệ cứu ngươi một lần, chỉ là giá tiền này thôi, khẳng định liền muốn chướng vừa tăng. Lý Nguyên Thuần, ngươi Lý Nguyên Thuần hung tợn nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, ngươi dứt khoát trực tiếp đi ta Lý Gia Thiên Nguyên Tông là tốt. Ngay tại Lý Nguyên Thuần vừa dứt lời, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Nhị Cầu lại đang cái kia hai trên cơ sở tăng thêm một bút, trong nháy mắt biến thành ba. Vương Nhị Cầu, hiện tại là 350000. Ai một bên Diệp Phi đột nhiên thở dài một tiếng, một mặt đồng tình đối với Lý Nguyên Thuần lắc đầu. Ngươi nói ngươi không có việc gì nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi sớm một chút ký tên, có lâu như vậy công phu, ngươi bây giờ đều đã không sao. Hô, Lý Nguyên Thuần mọc ra mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình của mình. Cuối cùng, hắn hay là một mặt không tình nguyện đem ngón tay ấn nhấn đi lên. Cái này đúng nha. Vương Nhị Cầu thu hồi sách vợ nhỏ, bắt đầu từ nhẫn chứa vật móc ra một đống lớn bình lọ, đồng thời một bên móc, một bên đậu đen rau muống. Ngươi phải sớm điểm ký tên, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bây giờ đều đã có thể sống ngày này loạn. Lý Nguyên Thuần một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Cầu, dạng như vậy thật giống như hận không thể nhảy dựng lên hung hăng đánh cho hắn một trận giống như. Cùng lúc đó, đã thấy Vương Nhị Cầu lần lượt móc ra hơn 10 bình lọ đằng sau, rốt cục không còn ra bên ngoài rút. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nhưng lại móc ra hắn sách vợ nhỏ, chỉ gặp hắn đối với Lý Nguyên Thuần chỉ bên trong một cái bình nhỏ. Ta cái này gây tê tán, là 1000 linh thạch dùng một lần, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không dùng. Ngươi có thể lựa chọn không cần, chỉ là, không cần nói, chờ một lúc ta cho ngươi nối xương có thể sẽ tương đối đau, không biết ngươi có chịu đựng được hay không nha. Lý Nguyên Thuần, không phải mới vừa đã nhấn qua tay ấn sao? Ngươi cái này Lý Nguyên Thuần đều nhanh đi rồi, 350000 cứu ta, còn không bao gồm gây tê tán. Nhìn lời này của ngươi nói, Vương Nhị Cầu rất khinh bị đĩu môi một cái, vừa rồi cùng ngươi nói cái kia 350000, đó là ta cứu mạng ngươi chữa thương phí, đây chỉ là tinh khiết thủ công phí. Dược phí đương nhiên còn phải khác tính toán. Vương Nhị Cầu chỉ trước mặt hơn 10 bình lọ, không chỉ có không bao gồm gây tê tán, những thuốc này đều không bao, đều được khắc tính. Ngươi. Phó Lý Nguyên Thuần nói còn chưa dứt lời, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nhị Cầu, làm sao? Chẳng lẽ lại ta cứu mạng ngươi, tiền thuốc còn phải chính ta dán? Vậy ta ha không thua thiệt lớn, trên đời nào có loại chuyện tốt này? Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, dưới gầm trời này ngươi đi chỗ nào chữa bệnh đi, người ta lang trùng trả lại cho ngươi lấy lại tiền thuốc. Lý Nguyên Thuần, con mẹ nó chứ. Trên đời này là không có lấy lại tiền thuốc lang trùng, nhưng hắn mẹ cũng không có đơn độc thù 350000 thủ công phí lang trùng a. Chương 262, thiên hành thần mạch thuật, lấy khí ngự mạch. Chương 262, thiên hành thần mạch thuật, lấy khí ngự mạch. Phúc đứng ở một bên một mực yên lặng mà nhìn xem Vương Nhị Cầu biểu diễn Diệp Phi thật sự là nhịn không nổi, hắn trực tiếp cười phun ra. Mặc dù hắn hiện tại đầu lưỡi còn ở vào tê liệt trạng thái, nhưng lại cười hay là cũng không thụ ảnh hưởng. Ha ha ha. Ha 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 ha, Diệp Phi trực tiếp ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm bụng, cười thành một đoàn. Cười cái gì cười? Chút nghiêm túc, đừng chậm trễ vi sư trị bệnh cứu người. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút. Diệp Phi nhẫn nhịn nhiều lần, lúc này mới thật vất vả đem cười nén ngừng. Hắn lần nữa một mặt đồng tình nhìn một chút Lý Nguyên Thuần, không khỏi thở dài một tiếng. Ai giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sư phụ trước kia tại Thiên Tiên Tông đối với hắn và Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long tựa hồ đã coi như là rất tốt, chí ít người ta còn không có đơn độc thu tay lại công phí. Ngươi đến cùng muốn hay không dùng gây tê tán? Vương Nhị Cầu đột nhiên hơi không kiên nhẫn.
Dùng.
Lý Nguyên Thuần nhẹ gật đầu. 350.000 linh thạch đều bỏ ra, còn quan tâm nhiều cái kia sắp xỉ 1.000 linh thạch. Vương Nhị Cầu nhớ mấy bút. Sau đó, vừa chỉ một cái khác bình nhỏ, trong này chứa là hỏa huyết cao. Ta cái này hỏa huyết cao chính là mấy chục chủng quý báo linh dược nghiên cứu chế tạo mà thành, dùng một lần 2.000 linh thạch, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần. Dù sao cái này hỏa huyết cao cũng không phải cứu mạng ngươi thiết yếu linh dược, chỉ bất quá nếu là không dùng ta cái này hỏa huyết cao lời nói, thương thế của ngươi tốt sẽ rất chậm. Lý Nguyên Thuần, dùng. Vương Nhị Cầu lại chỉ hướng kế tiếp bình nhỏ, đây là tục mệnh thảo, ta nhìn ngươi tình huống này, tục mệnh thảo khẳng định là không thiếu được, bất quá, cái này tục mệnh thảo liền có chút tiểu quý. Lý Nguyên Thuần toàn thân run lên. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó Vương Nhị Cầu nói lời, hắn tiểu quý chính là 100.000 lên. Đối với Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc, ngươi đoán đúng, ta tiểu quý chính là 100.000 lên, bất quá cái này tục mệnh thảo vừa vặn cũng liền 100.000 dùng một lần, cũng coi là đưa cho ngươi lương tâm giá. Ngươi nếu không phải Diệp Phi tương lai cô vợ trẻ ra, chỉ ít 200.000 cất bước. Lương tâm giá. Lý Nguyên Thuần hận một trận nghiến răng, lão đầu nhi, ngươi chớ quá mức, ngươi đã thu 350.000, ngươi bây giờ còn đi theo ta một bộ này, không khỏi có chút quá mức đi. Ngươi có thể lựa chọn không cần thôi. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ta lại không có buộc ngươi dùng, chỉ là, ngươi muốn không nỡ dùng của ta tục mệnh thảo, ta không thể bảo đảm nhất định có thể đem ngươi cứu sống a. Lý Nguyên Thuần, dùng. Lý Nguyên Thuần dưng dưng nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cầu lại nhớ mấy bút, lần nữa chỉ hướng kế tiếp bình nhỏ, đây là đoạn cốt thảo, ta nhìn ngươi trên thân này chỉ ít hẳn là có hơn 10 chỗ gãy xương đi, cái này đoạn cốt thảo ngươi khẳng định là ác không thể thiếu, bất quá, ngươi yên tâm, cái này đoạn cốt thảo ngược lại là cũng không quý, nó chỉ cần 2000 linh thạch một tiền. 2100 tiền. Lý Nguyên Thuần thanh âm đều đang run rẩy, dùng. Vương Nhị Cầu lại nhớ mấy bút, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một cái thời điểm, Lý Nguyên Thuần đột nhiên đoạt trước nói, tiền bối, nếu không ngươi trước cho ta trị, ta đã nhanh không chống nổi vậy không được. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc, giá tiền không có đàm luận rõ ràng trước đó, ta sao có thể tùy tiện cho ngươi dùng thuốc đâu, chờ một lúc bạn nhất ngươi không nhận nợ ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhận, ta tất cả đều nhận. Lý Nguyên Thuần hiện tại đích thật là đã có chút gánh không được, đầu của hắn đều có chút mơ hồ. Dù sao lúc này cách hắn thụ thương đều đã đi qua 1-2 canh giờ. Hắn sống đến bây giờ, may hắn đang nguyên cảnh tu vi chân khí rất đủ, hắn một mực là đang dùng chân khí của mình bảo vệ tâm mạch, mới miễn cưỡng để cho mình chống đến hiện tại. Vậy cũng không được. Vương Nhị Cầu lắc đầu, quy củ của ta là trị bệnh cứu người trước đó, trước hết đem giá cả cái gì tất cả đều nói xong, tránh khỏi sau đó cái cỏ. Lý Nguyên Thuần một mặt tuyệt vọng mắt nhìn Vương Nhị Cầu trước mặt còn thừa lại hơn 10 bình. Hắn cảm thấy, lấy mình bây giờ tình huống, xem ra là chống đỡ không đến Vương Nhị Cầu đem giá cả nói xong rồi. Hắn đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phi, "Diệp Phi, ta biết ngươi một mực đối với ta có khí, trước kia ta một mực chướng mắt ngươi, 2 năm trước hay là ta buộc Linh Nhi đi Diệp gia tìm ngươi từ hôn, nhưng là, đây hết thảy đều đã đi qua không phải sao? Nếu cha ta hiện tại đã lại đem Linh Nhi gả cho ngươi, biểu thị ngươi sớm muộn sẽ là ta Lý gia cô gia, xem ở ta là Linh Nhi gia gia phân thượng, ngươi có thể hay không giúp ta một tay?" Cầu ngươi cầu hắn có làm được cái gì? Vương Nhị Cầu rất khinh bị đánh gãy Lý Nguyên Thuần lời nói, coi như hắn chịu giúp ngươi biện hộ cho Vương Nhị Cầu chỉ trên đất bình lọ lọ, những thuốc này giá tiền vẫn là phải toàn bộ nói xong, ta mới có thể chữa cho ngươi, quy củ của ta không có khả năng hỏng. Lý Nguyên Thuần hung hăng trừng Vương Nhị Cầu một chút, lúc này mới tiếp tục đối với Diệp Phi nói ra, cầu ngươi cho ta đến thông khoái. Diệp Phi, Vương Nhị Cầu, ngươi nói ngươi, sao phải khổ vậy chứ? Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc nói, ta có thể trước đó tuyên bố, coi như ngươi bây giờ bất trị, thủ công phí ta đúng vậy lui à? Phúc hấp hối Lý Nguyên Thuần lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngươi Diệp Phi đi đến Vương Nhị Cầu bên người, giật giật Vương Nhị Cầu tay áo, chỉ trên đất bình lọ lọ, vừa chỉ hấp hối Lý Nguyên Thuần, ra hiệu Vương Nhị Cầu tranh thủ thời gian cho hắn trị. Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nhìn Diệp Phi một chút, làm sao? Cái này mềm lòng. Bây giờ liền bắt đầu đồng tình hắn. Trước kia lão đầu nhìn này mang theo ngươi vị hôn thê đi ngươi Diệp gia từ hôn thời điểm, hắn đồng tình qua ngươi lúc đó tình cảnh sao? Ngươi có biết hay không, hắn vẫn muốn chia rẽ ngươi cùng cái kia Lý Nhược Linh. Hắn ở sau lưng tìm rất nhiều quan hệ, vẫn muốn đem Lý Nhược Linh đến một chút có tiền có thế đại gia tộc đi. Ai Diệp Phi thở dài một tiếng, lắc đầu, lại đối Vương Nhị Cầu phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian cho Lý Nguyên Thuần trị. Lòng dạ đàn bà. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, ngươi có biết hay không chính là bởi vì cái này lao đông tây tâm thuật bất chính, nhân phẩm cực kém, cho nên mới dẫn đến bây giờ Lý gia càng ngày càng tệ. Lúc có một ngày, ngươi bị hắn giẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi xem người ta có thể hay không đồng tình ngươi. Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Ai Vương Nhị Cầu than nhẹ một tiếng. Tốt à, lúc đầu vi sư là muốn giúp ngươi hảo hảo xuất ngũ ác khí, đã ngươi không đành lòng, lại sợ ngươi vị hôn thê tương lai trách ngươi, vậy ta đây khi sư phụ còn có cái gì dễ nói đâu. Bá. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên đối với Lý Nguyên Thuần cách không một chỉ. Lý Nguyên Thuần mắt nhắm lại, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn về hướng Diệp Phi, nhìn kỹ, kể từ hôm nay, vi sư bắt đầu chuyển cho ngươi y thuật. Trong cơ thể ngươi có tiên thiên cương khí gia trì, ngươi như học được ta thân này y thuật, tương lai ngươi thành tựu tất tại vi sư phía trên. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên ngón trỏ tay phải ngón giữa bóp ra một đạo kiếm chỉ, cách không đối với nằm dưới đất Lý Nguyên Thuần nhẹ nhàng một chỉ, đã thấy một cỗ mắt trần có thể thấy khí thể màu trắng trực tiếp bắn vào Lý Nguyên Thuần trái tim.
A!
Diệp Phi dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn thấy Vương Nhị Cầu bắn ra tựa như là một đạo chân khí, trực tiếp đem Lý Nguyên Thuần trái tim cho đánh xuyên.
Đây không phải ngươi suy nghĩ như thế.
Vương Nhị Cầu rõ ràng biết Diệp Phi suy nghĩ trong lòng, chỉ gặp hắn nhìn cũng không nhìn Diệp Phi một chút, hết sức chăm chú dùng kiếm chỉ đối với Lý Nguyên Thuần bắt đầu cách không vẽ linh tinh. Theo hắn một trận cách không vẽ linh tinh, cái kia cố kết nối đầu ngón tay hắn cùng Lý Nguyên Thuần thân thể khí thể màu trắng cũng tại đi theo lấy Vương Nhị Cầu kiếm chỉ trên dưới vũ động. Tiểu tử, đây là vi sư tự sáng tạo thiên hành thần mạch thuật cảnh giới tối cao, lấy khí ngự mạch.
Diệp Phi trừng to mắt, một mặt cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ.
Ngoa tạo, lấy khí ngự mạch.
Tốt như bức bộ dáng.
Lấy khí ngự mạch coi trọng chính là lấy chân khí bản thân cách không du tẩu cùng người bị thương toàn thân trong gân mạch, trước tiên ở nó thể nội du tẩu một cái tiểu chu thiên, trong quá trình này, lấy chân khí bản thân phong bế hắn thụ thương nghiêm trọng bộ vị, vì đó đi đầu kéo dài tính mạng. Đợi một cái tiểu chu thiên sau, biết rõ trong cơ thể hắn cụ thể thương thế, lại dùng thuốc tiến hành cứu chữa.
Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên thu hồi chính mình tay phải kiếm chỉ, ngược lại dùng tay phải bắt lấy Diệp Phi tay phải.
Bá.
Diệp Phi chợt cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ quái tràn vào trong cơ thể của hắn, một giây sau, Vương Nhị Cầu thanh âm lại trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phi trong óc.
Ngay sau đó, sự tình càng kinh khủng phát sinh, Diệp Phi đột nhiên cảm giác mình thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế.
Bất quá, hắn lại có thể tinh tường cảm ứng được mình đang làm cái gì.
Chỉ gặp tay phải hắn bóp ra một đạo kiếm chỉ, trực tiếp chỉ hướng Lý Nguyên Thuần, làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hơn là, tay phải của hắn trong ngón trỏ chỉ đầu ngón tay vậy mà bắn ra một đạo cùng lúc trước Vương Nhị Cầu giống nhau như lúc khí thể màu trắng.
Tâm vô tạp niệm, dụng tâm cảm ngộ, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu thanh âm lần nữa truyền vào Diệp Phi não hải, đây là linh hồn truyền âm, ta hiện đã linh hồn phụ thể đến trên người ngươi, chỉ có dạng này mới có thể nhanh nhất để cho ngươi cảm nhận được thiên hành thần mạch thuật chân lý.
Ngươi tam sư tỷ theo ta hơn 20 năm, ta đều không có bỏ được đem cái này thiên hành thần mạch thuật cảnh giới tối cao truyền thụ cho nàng. Tiểu tử, đây là ngươi ta sư đồ hữu duyên, hảo hảo dụng tâm trải nghiệm đi.
Lý Nguyên Thuần trái tim thụ thương nặng nhất, chúng ta đi đầu khí tẩu tâm mạch, bảo vệ tâm mạch của hắn bá.
Theo Vương Nhị Cầu thanh âm vang lên, Diệp Phi trong nháy mắt cảm giác được đầu ngón tay truyền đến một cỗ có tiết tấu nhưng lại rất yếu ớt nhảy lên âm thanh.
Mặc dù hắn thật bất ngờ, nhưng hắn lại phản ứng đầu tiên đây chính là trái tim nhảy lên.
Thiên hành thần mạch thuật, lấy khí ngự mạch.
Đẹp trai,
quá mẹ nó đẹp trai.
Chương 263, Lục chuyển quy nguyên đan, 1, chương 263, Lục chuyển quy nguyên đan, 1. Đang lúc Diệp Phi trong lòng cảm thán Vương Nhị Cầu cái này lấy khí ngự mạch phi thường bỏ rơi thời điểm, Vương Nhị Cầu thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, lấy khí ngự mạch, thiên hạ đệ nhất thần thuật, chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, cái này đương nhiên rất đẹp trai.
Diệp Phi, ngoa tạo.
Hắn thế mà có thể biết trong nội tâm của ta suy nghĩ.
Ta đương nhiên biết.
Vương Nhị Cầu thanh âm lần nữa truyền đến, ta không phải mới vừa nói thôi, ta đã linh hồn phụ thể đến trên người ngươi. Nói trắng ra là chính là, ngươi bây giờ đục thân tồn tại hai cái linh hồn thể, một cái là chính ngươi, một cái là ta.
A.
Diệp Phi sợ ngây người.
Ta nhận.
Cái này không phải liền là đoạt xá sao?
Lão đầu nhi này sẽ không phải đối ta thân thể có ý nghĩ gì chứ?
Hắn là bởi vì chính mình thân thể quá già rồi, sắp không được, muốn đem nhục thể của ta lừa gạt đi sao?
Ngươi cái danh con, liền ngươi cái này phá tu vi, ngươi cảm thấy vi sư nếu thật muốn đoạt xá, có thể để ý ngươi.
Vương Nhị Cầu thanh âm lần nữa truyền đến, lại tràn đầy nồng đậm vẻ khinh thường, vi sư muốn đoạt xá sẽ không đi tìm cái hồn nguyên cảnh hoặc chân nguyên cảnh nhục thân, như thế ta chí ít có thể thiếu tu luyện mấy chục năm, cái kia không thể so với đoạt xá ngươi phế vật này tiết kiệm nhiều việc.
Diệp Phi, mặc dù Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu đả kích quá sức, bất quá giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ.
Mẹ nó, quả nhiên phế vật cũng có phế vật chỗ tốt à, nếu như ta là cái gì thiên tài tu luyện, khả năng cũng không phải là có chuyện như vậy.
May mà ta là phế vật, nếu không lão đầu nhi này muốn đoạt xá ta, cái kia không giống như chơi đùa, ta mẹ nó nào có sức hoàn thủ.
Bất quá đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên ngồi thêm một câu, ngươi khoan hãy nói, ngươi thân thể này kỳ thật cũng rất có tiềm lực, không chỉ có một thân vạn năm khó gặp tiên thiên cương khí, còn nếm qua kỳ lân quả, đồng thời còn hàng phục hỏa kỳ lân, đoạt xá ngươi lại là cũng là một cái lựa chọn tốt. A Diệp Phi, ngoa tạo.
Sư phụ, ngươi cũng không thể dạng này a.
Sư phụ, ngươi là ta thân sư phụ a. Sư phụ, ta thế nhưng là vẫn luôn vô cùng sùng bái ngươi a. Ngươi là không biết, từ lúc ngươi đem ta đưa đi Thiên Huyền Học Viện đằng sau, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Ngươi đơn giản chính là ta tái sinh phụ mẫu a, không đối, ngươi đơn giản chính là ta tái sinh ra ra.
Diệp Phi cảm thấy, đem hắn bối phận nâng lên điểm càng lộ vẻ tôn trọng, bởi vậy cùng nhau đem Diệp Lực Đỉnh đều bỏ vào.
Được rồi đi.
Vương Nhị Cầu thực sự nghe không nổi nữa, liền ngươi cái này phá thân thể, lão tử mới không có thèm đâu.
Chớ suy nghĩ lung tung, đi theo vi sư suy nghĩ tiếp tục đi xuống dưới, vi sư trước mang ngươi đi khắp ngũ tạng lục phủ của hắn, lại đi kỳ kinh bắt mạch, sau đó lại dạy ngươi như thế nào dùng thuốc gọi ho.
Tốt, ta nhất định dụng tâm học, sư phụ, chỉ cần ngươi không đoạt xa ta thật về sau ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, cũng khẳng định không hướng nam bắc lan.
Bớt nói nhảm.
Vương Nhị Cầu lại quát lớn một câu, sau đó lập tức điều động Diệp Phi thể nội tiên tiên cương khí hướng phía Lý Nguyên Thuần mặt khác khí quan mà đi. Trong cơ thể ngươi cái này tiên tiên cương khí chính là bạn năm khó gặp chí bảo Diệp Phi.
Tiên tiên cương khí.
Diệp Phi lúc này mới ý thức được, Vương Nhị Cầu vừa rồi giống như đề cập qua mấy lần thứ này.
Tiên tiên cương khí thứ đồ chơi gì mà?
Tiên tiên cương khí chính là một loại chí cương chí dương tiên tiên chi khí, hắn cùng ngươi từ ngoại giới hút vào thể nội tồn tại trong đan điền linh khí không sai biệt lắm, bất quá, coi ngươi thi triển võ kỹ thời điểm, nó phát huy uy lực lại là phổ thông linh lực mấy lần, thậm chí gấp trăm lần. Vương Nhị Cầu nói lần kia tại Kỳ Lân động cứu ngươi thời điểm, ta gần như hao hết suốt đời công lực, mới thật không dễ dàng đem hắn phong ấn tại ngươi trong đan điền, sở dĩ trước kia không có nói cho ngươi biết, đó là bởi vì lo lắng ngươi tốt dung đấu ngoan, lung tung thi triển tiên thiên cương khí bị người phát hiện. Phải biết, ngươi cái này tiên thiên cương khí nếu là bị tu vi cao thâm người phát hiện, người ta tất nhiên sẽ giết ngươi, cướp đi ngươi tiên thiên cương khí. A, Diệp Phi sợ ngây người, còn có thể dạng này, còn có thể bị người đoạt đi sao? Đương nhiên có thể. Vương Nhị Cầu giải thích nói, rất nhiều người trong ma đạo chính là chuyên môn giết người đoạt đan, dựa vào luyện hóa tu sĩ khác nội đan đến để thăng tu vi của mình. Dạng này muốn so dựa vào thôn vệ linh khí từ từ tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Ngoa tạo, còn có thể như thế tu luyện. Vậy tại sao chúng ta không như thế tu luyện? Đồ hỗn trướng. Vương Nhị Cầu một tiếng lệ hát, ngươi chính là ta Thiên Tiên Tông đệ tử, lại ta Thiên Tiên Tông tổ truyền Thái Cổ Thần Trạc ta đã truyền cho ngươi, cái này Thái Cổ Thần Trạc chính là từ xưa đến nay chính là Thiên Tiên Tông trưởng môn tín vật, gặp Thái Cổ Thần Trạc như trưởng môn đích thân tới, cho dù không phải trưởng môn, cũng có thể cùng trưởng môn bình khởi bình tọa, gặp trưởng môn cũng không cần hành lễ. Ngoa tạo. Cái này Thái Cổ Thần Trạc như thế điều. Nói như vậy, về sau ta gặp được sư phụ đều không cần hành lễ. Ngươi có thể thử một chút, nhìn ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, không biết lớn nhỏ, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là tần trưởng môn, nhìn thấy vi sư mẹ hắn còn muốn cho ngươi hành lễ sao? Ha ha. Diệp Phi trong lòng cười to. Hắc hắc, sư phụ, ta không phải ý tứ kia, ta chính là tùy tiện ngẫm lại, ngươi đừng quản ta, ngươi nói ngươi. Tóm lại, ngươi là ta Thiên Tiên Tông đệ tử, về sau càng là Thiên Tiên Tông trưởng môn, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau xông xáo giang hồ, ngươi tuyệt đối không cho phép làm bất luận cái gì vi phạm hiệp nghĩa đạo nghĩa sự tình, nếu không ngươi chính là cùng cấp khi sư diệt tổ, đem thụ Thiên Tiên Tông các đệ tử truy sát, Thiên Tiên Tông bất kỳ đệ tử nào đều có quyền lực cũng có nghĩa vụ đưa ngươi diệt trừ. Vị sư môn thanh lý môn hộ, ngươi có thể thử một chút giết người đoạt đan, nhìn ngươi có thể sống bao lâu. Ờ, ta đã biết. Bất quá, sư phụ, nếu là giết bại hoại, đoạt hắn nội đan, luyện hóa tu luyện, cái này có thể chứ? Đây coi là vi phạm sư môn quy củ sao? Cũng coi như. Vương Nhị Cầu lạnh lùng tốt, loại sự tình này ta khuyên ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Đây cũng là vì ngươi tốt. Bởi vì, luyện hóa người khác nội đan, đây thật ra là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Mỗi người ngũ hành khác biệt, nội đan ẩn chứa ngũ hành chi lực nguyên tố cũng không hoàn toàn giống nhau, ngươi lung tung luyện hóa người khác nội đan, cái kia sẽ để cho chính ngươi tẩu hỏa nhập ma, được không bù mất? A, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Vậy ngươi mới vừa nói ma đạo những người kia đều là chuyên môn dựa vào làm như vậy tới tu luyện, bọn hắn làm sao không đi lựa nhập ma? Người ta đều đã gọi người trong ma đạo, người ta làm sao lại không đi lựa nhập ma? Vương Nhị Cầu tức giận kêu lên, bọn hắn muốn không đi lựa nhập ma, bọn hắn nếu là người bình thường, có thể phát rồ đến đi giết người đoạt đan, dựa vào dùng người khác nội đan tới tu luyện sao? Món đồ kia nhiều buồn nôn a cũng là a. Đi, không cùng ngươi giận, dùng tâm cảm ngộ vận khí của ta thủ pháp cùng vận khí kỹ xảo. Dùng tâm cảm thụ lý nguyên thuần thể nội ngũ tạng lục phủ nhịp đập. Ngũ tạng lục phủ của hắn tại ngươi Thái Cổ Thần Trạc dưới sự phản chấn, bị thương rất nặng, hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ loại cảm giác này chính là thụ thương nghiêm trọng lúc bốn có cảm giác, nếu là ở trạng thái tốt đẹp tình huống dưới, ngươi vì đó bắt mạch, có thể cũng không phải là loại cảm giác này mà tạo. Đúng rồi, sư phụ, làm sao ngươi biết hắn là bị ta Thái Cổ Thần Trạc cho chấn thương? Cho ăn, lão đầu nhi, ngươi thành thật nói, ngươi mẹ nó có phải hay không vài ngày trước liền đến? Diệp Phi đột nhiên ý thức được một cái làm hắn rất gấp phát hỏa sự tình. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn là ba ngày trước bị bắt tới nhốt ở chỗ này đằng sau, Đường Hồng Nguyên vừa đi, hắn liền sờ lấy Thái Cổ Thần Trạc bắt đầu la lên Vương Chứng Đạo. Khu cụ Vương Nhị Cầu đột nhiên ho khan hai tiếng, nào có, vi sư trước đó mới vừa vặn chạy đến. Lời này của ngươi hỏi, vi sư phải mấy ngày trước liền đến, ta có thể không sớm một chút hiện thân đi ra cứu ngươi sao? Chương 263, Lục chuyển quy nguyên đan 2, chương 263, Lục chuyển quy nguyên đan 2, không đối. Sư phụ, ngươi khẳng định đang gạt ta. Ngươi tuyệt đối không nói lời nói thật. Ngươi cái lao lục, ngươi khẳng định vài ngày trước liền đến. Ta thật không có. Ngươi có? Thật không có. Ngươi có? Ba 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 Diệp Phi đột nhiên đối với mình trên mặt hung hăng chính là mấy cái miệng động, ta thật không có. Ta mẹ nó. Diệp Phi cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Bất quá, vừa rồi cái này vài bàn tay dĩ nhiên không phải chính hắn rút. Rất rõ ràng, đây là Vương Nhị Cầu rút. Ngươi mẹ nó, ngươi không có liền không có, ngươi quất ta làm gì, ngươi muốn rút đi quất ngươi chính mình à? Ngươi nếu lại tiếp tục cùng ta tranh cái này, lại cùng ta nói nhảm, có tin ta hay không để cho ngươi đem ngươi đầu lưỡi mình đều cắt. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt chính mình cắt mất đầu lưỡi của mình, ngươi lại bất lực ta tin. Xem như ngươi lợi hại. Ngươi thật giỏi. Ngươi cái lao lục, ngươi đợi đấy cho ta lấy, nhìn ta về sau chờ ngươi già đi không được đường, ta tứ không hầu hạ ngươi, nhìn ta có cho hay không ngươi dưỡng lao tổng trung. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác cái này thiên hành thần mạch thuật giống như cũng không có cho ngươi dạy cần thiết ai ai ai. Đừng nha. Sư phụ, chỉ đùa với ngươi, ngươi nhìn ngươi, mở không dậy nổi trò đùa có phải hay không? Thầy cho chúng ta ở giữa nhiều năm như vậy tình cảm, tốt bao nhiêu quan hệ nhà. Chúng ta cãi nhau không phải sớm đã thành thói quen sao? Diệp Phi trong nháy mắt dây sợ. Vậy ngươi đến cùng còn có học hay không? Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói, trước đó tận lực không cho ngươi giải trên đầu lưỡi độc, chính là sợ dạy ngươi thiên hành thần mạch thuật thời điểm ngươi nói nhảm quá nhiều, ta đã sớm tính tới ngươi khẳng định sẽ tất tất cái không dứt Diệp Phi. ngươi là cố ý không cho ta giải đầu lưỡi độc. Đối với, chính là ta cố ý. Ta hiện tại cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, cái này thiên hành thần mạch thuật ngươi đến cùng còn có học hay không? Không học dẹp đi, quay đầu ta chuyển cho ngươi sư tỷ đi. Học một ít học một ít. Mẹ nó, thật chịu không được ngươi. Lão phu sớm muộn sẽ bị ngươi phiền chết, nhìn kỹ. Làm nghề y chi thuật cùng bọn ta tu luyện nguyên bản có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngũ tạng kỳ thực phân biệt đại biểu ngũ hành bình hành thì âm dương hòa hợp, ngũ hành bất ổn thì thể nội tất nhiên âm dương mất cân đối. Trong ngũ tạng, can đảm là mộc, tính khí là đất, tâm nhỏ là hỏa diệp phi, nô. Tâm nhỏ là hỏa. Ý tứ chính là tâm điểm nhỏ dễ dàng phát hỏa, tâm lớn liền không lên phát hỏa đúng không? Cũng đối, tâm nhãn quá nhỏ, luôn luôn chính mình cùng chính mình làm khó dễ, xác thực dễ dàng gấp phát hỏa. Bất quá, tâm ta lớn, ta hẳn là sẽ không phát hỏa. Vương Nhị Cầu, Vương Nhị Cầu, ta nói tâm nhỏ là hỏa, là chỉ trái tim cùng ruột non là hỏa, tổ tông của ta. Con mẹ nó ngươi lại ngắt lời tin hay không, láo tử quất chết ngươi. Ngươi còn tâm lớn, ta đem ngươi rút thành đầu heo, ta để cho ngươi đầu càng lớn. Ngươi cái tên con kiếp, ngươi có biết hay không vi sư dạng này dùng linh hồn phụ thể cho ngươi truyền công đối ta linh hồn chi lực tiêu hao lớn bao nhiêu, đây hết thảy không đều là bởi vì ngươi quá ngu, sợ ngươi một lát học không được sao? Ba ba ba. Diệp Phi đột nhiên không bị khống chế lại đối trên mặt mình quất mấy cái tát. Tốt tốt tốt, ta không lên tiếng, ngươi đừng rút, ta lại nói tiếp ta là ngươi nuôi. Không đối, ta muốn trong lòng lại suy nghĩ lung tung, ta chính là ngươi nuôi được rồi, được rồi. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phi quả thật không còn dám suy nghĩ lung tung, hắn một cách toàn tâm toàn ý đi theo Vương Nhị Cầu điều khiển chân khí tại Lý Nguyên Thuần trên thân vừa đi vừa về di động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trước mắt, hai canh giờ lặng yên trôi qua. Hai canh giờ đằng sau, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được thân thể của mình một chút giải phóng, quyền khống chế về tới trong tay của mình. Một giây sau, một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Nhị Cầu đột nhiên động. Chỉ gặp hắn mở hai mắt ra, nhìn một chút Diệp Phi, thế nào? Học xong sao? Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, học xong. A, ta có thể nói chuyện. Diệp Phi sướng đến phát rồi. Ngươi đã sớm có thể nói. Vương Nhị Cầu đột nhiên mỉm cười. Hắc hắc, Diệp Phi cười vui vẻ, vội vàng đi đến Vương Nhị Cầu bên người, đỡ lấy cánh tay của hắn, "Sư phụ, đến, ta dịu ngươi đứng lên." Bởi vì lúc này giờ phút này, Diệp Phi trông thấy Vương Nhị Cầu đầu đầy mồ hôi, sát mặt trắng bệnh. Chơi thì chơi, náo thì náo, nhao nhao về nhao nhao, hắn cũng không phải thật rất ngu, đương nhiên có thể nhìn ra Vương Nhị Cầu hiện tại rất mệt mỏi. Chủ yếu là, trước đó Vương Nhị Cầu cho hắn đề cập qua một câu, hắn dùng loại này linh hồn phụ thể phương thức cho hắn chuyển thụ thiên hành thần mạch thuật, đối với hắn tự thân linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn có thể là bởi vì thi triển linh hồn chi lực quá lâu, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, cho nên mới như vậy đầu đầy mồ hôi, sát mặt trắng bệnh. Không cần dịu ta đứng lên, nhưng mà, Vương Nhị Cầu lại phất phất tay, ta tọa hạ nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vương Nhị Cầu nói xong, lại chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhớ đứng lên, cho Diệp Phi dùng linh hồn phụ thể chi pháp chuyển công thiên hành thần mạch thuật một lần, 500.000 linh thạch. Cái gì? Bao nhiêu? Diệp Phi nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, sư phụ, ngươi cái này không khỏi có chút nhiều lắm đi. Nhiều lắm? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, ngươi phải học được vi sư thiên hành thần mạch thuật, chữa bệnh cho người khác một lần liền có thể kiếm lời mấy trăm ngàn. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta cứu Lý Nguyên Thuần một lần liền kiếm hắn hơn 400. Không không không, ngọa tào, Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ gặp hắn vội vàng xoay người nhìn về phía một bên nằm dưới đất Lý Nguyên Thuần, mẹ nó, cho ngươi dạy nửa ngày, vào xem lấy cho ngươi truyền thiên hành thần mạch thuật, quên cho hắn dùng thuốc. Hắn đưa tay sờ sờ Lý Nguyên Thuần cổ, mẹ nó, mắt nhanh như vậy. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, doa đến toàn thân run lên, trợn cả mắt lên, đã ngộ. Không đều tại ngươi. Vương Nhị Cầu rất khinh bị trường Diệp Phi một chút, nếu không phải ngươi lão ngắt lời, ta đã sớm cho ngươi dạy xong một lần, chỗ nào có thể hao tổn đến bây giờ. Vương Nhị Cầu nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, một mặt nhức nhối cầm ở trước mắt nhìn một chút, ai, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, đáp ứng người ta cứu hắn, ta liền không thể không giữ lời hứa. Không có cách nào, chỉ có thể dùng viên này lục chuyển hoàn hồn đan. Lục chuyển hoàn hồn đan. Diệp Phi trừng to mắt, cái này nhất định rất đáng tiền đi. Nói nhảm. Vương Nhị Cầu rất khinh bị trường Diệp Phi một chút, cái này lục chuyển hoàn hồn đan một viên giá trị chỉ ít hơn 100.000. Bất quá, nó dược hiệu cũng là cực kỳ nguy tiên, người chết đều có thể cứu sống, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chết quá lâu. A. Diệp Phi trợn cả mắt lên, ngoa tạo, sư phụ, cái kia, vậy ngươi lúc này há không thua thiệt lớn. Viên này hoàn hồn đan cái này Lý lao đầu mà chắc chắn sẽ không nhận nợ. Coi như hắn chịu nhận nợ, đoán chừng Lý ra làm sao cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền đến. Viên này hoàn hồn đan chúng ta sao có thể ghi tạc hắn Lý ra trên đầu đâu? Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, đây là ta vì chuyển tụ cho ngươi thiên hành thần mạch thuật, vào xem lấy bảo vệ hắn các nơi ngũ tạng lục phủ, quên cho hắn kịp thời dùng thuốc, là chúng ta đem thời gian kéo quá lâu mới đưa đến người khác lệnh, cái này có thể nhớ hắn chứ sao? Chúng ta đi ra hành tẩu giang hồ, làm người làm việc đều muốn giảng điểm đạo lý, không phải vậy về sau đi ra ngoài, ai còn dám đánh với ngươi quan hệ nha? Đúng đúng đúng. Diệp Phi liên tục gật đầu. Giờ khắc này, hắn đối với mình người sư phụ này bội phục có thể nói là đầu giảm xuống đất. Mặc dù lao đầu nhi này tham đúng vậy sát thực tham điểm, chính là ưa thích hố tiền điểm này thật thật không tốt, dứt bỏ điểm ấy không đề cập tới, hắn xử sự làm người, tam quan cái gì đều vẫn là rất phù hợp. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên móc ra sách vợ nhỏ, nhớ đứng lên, bởi vì Diệp Phi luôn luôn ngắt lời, làm trễ mải cứu chữa Lý Nguyên Thuần thời cơ tốt nhất, hại ta tổn thất một viên lục chuyển hoàn hồn đan, giá trị 1.2 triệu. Diệp Phi bồi. Diệp Phi, ta bồi. Con mẹ nó chứ. Chương 264, sư đồ tình thâm, 1, chương 264, sư đồ tình thâm, 1. Khi Vương Nhị Cẩu nói ra cuối cùng câu kia Diệp Phi bồi thời điểm, Diệp Phi kém chút tại chỗ đến mất. Sư phụ, ngươi cái này có chút quá không nói đạo lý đi. Diệp Phi một phát bắt được Vương Nhị Cẩu cánh tay phải, ngươi cũng không thể như thế ký sổ à, ngươi làm như vậy, đây không phải đùa nghịch lưu manh thôi. Ai cùng ngươi đùa nghịch lưu manh a? Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, cánh tay phải lắc một cái, một cỗ chân khí đem Diệp Phi cho chân khai, ngươi cũng không phải tiểu cô nương, vi sư cùng ngươi đùa nghịch lưu manh. Diệp Phi không có cách, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Vương Nhị Cẩu lại đang trên đầu mình tăng thêm 1,2 triệu. Ha ha, ngươi nhớ đi nhớ đi, muốn làm sao nhớ làm sao nhớ, dù sao ta hiện tại cũng không biết thiếu ngươi bao nhiêu. Diệp Phi rất khinh thường bĩu môi một cái, coi như ngươi ghi lại mấy chục triệu lại có thể thế nào, ngươi khiến cho thật giống như ta có tiền trả lại ngươi giống như. Ngươi bây giờ là không có tiền, về sau liền có. Vương Nhị Cẩu đột nhiên một mặt cười xấu xa. Ừ, tiểu tử thúi, chỉ bằng trên người ngươi tiên tiên cương khí cùng lao phu thân này y thuật, ngươi còn sợ ngươi về sau kiếm không đến tiền sao? Chờ ngươi sẽ có một ngày dương danh lập vạn đằng sau, sẽ có rất nhiều người vội vàng xin cho ngươi đến đưa tiền, đến lúc đó, ngươi sẽ ngại nhiều tiền, có ít người tiền ngươi còn chướng mắt đâu. Về sau, Diệp Phi trông thấy Vương Nhị Cẩu cái kia không có hảo ý dáng tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút mau mau. Chẳng lẽ ta về sau thật sẽ rất có tiền? Mẹ nó, ta muốn không có tiền, hắn tùy tiện ký sổ, ta là nợ nhiều không ép thân, nhưng ta về sau nếu là có tiền, hắn như thế nhớ, về sau lần lượt tới tìm ta đòi nợ, coi như nhức cả trứng. Hắc hắc, sư phụ, vừa rồi viên kia lục chuyển hoàn hồn đan, biết đánh nhau hay không cái gãy? Diệp Phi đột nhiên tiến lên trước trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ngươi không nói sớm. Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ nhìn một chút Diệp Phi, ta cái này đều đã ghi lại đi, không tốt sửa lại. Ngươi phải sớm nói, ta cho ngươi giảm giá 50 thôi. Diệp Phi, mẹ nó, giảm 50 a, 600. Không 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 a. Cái này lao đông tây, hắn khẳng định là thành tâm khí ta mới nói như vậy. Liên hắn, có thể hảo tâm như vậy đánh cho ta giảm 50. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu bắt đầu dùng những bình bình lọ lọ kia bên trong linh dược cho Lý Nguyên Thuần chữa thương. Chỉ là không lâu sau mà, Vương Nhị Cẩu liền đem bình bình lọ lọ tất cả đều thu lại. Sau đó, hắn lập tức đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, nhanh, dựa theo ta vừa rồi chuyển cho ngươi thiên hành thần mạch thuật, đi cho Lý Nguyên Thuần tay cầm mạch. Hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ ngay tại ta những linh dược kia tác dụng phía dưới dần dần khôi phục, ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ hắn ngũ tạng lục phủ do hỏng chuyển tốt biến hóa rất nhỏ, từ đó để cao ngươi đối với mấy cái này tổn hại khí quan hiểu thêm một bậc, cái này đối ngươi ngày sau cho người ta chữa bệnh chữa thương nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng. Được rồi. Diệp Phi rất kích động lên tiếng, lập tức thẩm vận một cỗ tiên tiên cương khí đi vào chính mình ngón trỏ tay phải trên ngón giữa, sau đó cách không đối với Lý Nguyên Thuần tay trái chỉ một ngón tay. Xoẹt, Lý Nguyên Thuần trên cổ tay trái bị hắn cái này cách không một chỉ, lại đâm ra một cái ước chừng đũa đầu lớn nhỏ lỗ máu nhỏ. Diệp Phi trong lòng run lên, hắn biết đây là hắn điều động tiên tiên cương khí số lượng có chút đại đạo dồn, hắn vội vàng yên lặng đi qua đối với Lý Nguyên Thuần trên cổ tay bóp hai lần, thẩm vận linh lực giúp Lý Nguyên Thuần phong bế hai nơi trên tay mệt vị, để phòng hắn tiếp tục đổ máu. Hắn làm rất bí mật, sợ Vương Nhị Cẩu nhìn thấy bọn hắn. Cái này muốn bị Vương Nhị Cẩu phát hiện, lại được mắng hắn ngu xuẩn. Ngươi đang làm gì? Vương Nhị Cẩu còn tưởng rằng Diệp Phi đang dùng tay cho Lý Nguyên Thuần bắt mạch, lập tức rất khinh bị hướng về phía Diệp Phi quát, vì sư dạy ngươi thiên hành thần mạch thuật chính là để cho ngươi cách không bắt mạch, ai bảo ngươi nắm nuốt tay của hắn cho hắn bắt mạch, ta chuyển cho ngươi như thế thượng thừa thiên hành thần mạch làm cái gì, là ngươi có bệnh hay là ta có bệnh à? Hắc hắc, sư phụ, ta chỉ là thử một chút ta cách không bắt mạch cùng nắm cổ tay hắn bắt mạch có phải là giống nhau hay không. Diệp Phi tìm cái cớ, lập tức thối lui đến Vương Nhị Cẩu bên người, lần nữa thẩm vận một cỗ tiên tiên cương khí ngưng tụ đến chính mình ngón trỏ tay phải trên ngón giữa, lần này hắn đem tiên tiên cương khí yếu bất đến chỉ có vừa rồi ba thành. Lần này chân khí bắn vào đến Lý Nguyên Thuần trên cổ tay, cũng không có đánh xuyên cổ tay của hắn, mà là tại cổ tay hắn dừng lại. Diệp Phi biết mình thành công, sau đó lập tức rất hưng phấn mà cách không thao túng cỗ này chân khí bắt đầu du tẩu cùng Lý Nguyên Thuần ngũ tạng lục phủ trong kỳ kinh bắt mạch. Loại cảm giác này tại hắn hiện tại xem ra vẫn rất chơi vui, trước đó là Vương Nhị Cẩu điều khiển thân thể của hắn mang theo hắn làm, hiện tại là chính hắn đang thao túng chân khí dựa theo trong lòng mình ý nghĩ tới làm, hoàn toàn không phải một cái giống nhau khái niệm. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn làm không biết mệnh dùng chân khí tại Lý Nguyên Thuần trên thân chạy hơn 2 canh giờ, thế mà còn không có muốn thu về chân khí ý tứ. Chủ yếu là khi hắn mượn nhờ chân khí thấy rõ ràng Lý Nguyên Thuần thể nội các loại biến hóa đằng sau, cảm giác kia giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn giống như. Bởi vì hắn không chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được Lý Nguyên Thuần mỗi một chỗ nhịp đập, còn có thể rõ ràng cảm ứng được hắn ngũ tạng lục phủ đang bị một chút dược lực nhanh chóng chữa trị toàn bộ quá trình. Trông thấy hắn cái kia bị hao tổn tạng khí ngay tại nhanh chóng chữa trị, Diệp Phi cảm thấy cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Đi, không sai biệt lắm là có thể. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu đột nhiên nói một câu, hắn cũng nhanh tỉnh, chúng ta cũng nên đi, không phải vậy sư tỷ của ngươi nên sắp điên. Ờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Rốt cục thu hồi chính mình lưu tại Lý Nguyên Thuần thể nội tiên tiên cương khí. Nhìn lâu như vậy, có cảm giác gì? Vương Nhị Cẩu cười ha hả nhìn qua Diệp Phi. Hắc hắc, cảm giác rất thú vị, thật giống như mắt thường liền có thể nhìn thấy hắn khí quan ngay tại nhanh chóng chữa trị giống như. Diệp Phi giơ hai tay bày ở trước mắt mình, cảm giác kia thật giống như bày ở trước mặt ta giống như. Ngươi biết vì sao hắn có thể khôi phục nhanh như vậy sao? Vương Nhị Cẩu hỏi. Không phải sư phụ những linh dược kia tác dụng sao? Diệp Phi có chút mờ mịt nhìn qua Vương Nhị Cẩu, lại nói, ngài không phải trả lại cho hắn một viên lục chuyển hoàn hồn đan sao? cái kia lục chuyển hoàn hồn đan chủ yếu đưa đến tỏa hồn tác dụng. Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói, chữa trị thân thể chủ yếu vẫn là dựa vào ta đoạn cốt thảo cùng tục mệnh thảo, hoặc huyết cao những linh dược kia. Bất quá, chủ yếu hơn hay là trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, trong cơ thể ta cái kia tiên tiên cương khí lợi hại như vậy, còn có thể trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Không sai. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, bất quá, nói chữa trị là không đúng, nói đúng ra hẳn là ngươi tiên tiên cương khí tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, sẽ tăng cường trong cơ thể hắn linh lực tự chủ tuần hoàn, linh lực tuần hoàn càng nhanh, đối với hắn khôi phục thân thể tác dụng càng lớn. Bất quá, bí mật này ngươi chỉ có thể tự mình biết, đối với ngoại giới bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc lên, tuyệt không thể để người ta biết trong cơ thể ngươi có tiên thiên cương khí, hiểu chưa? Ờ. Diệp Phi gặp Vương Nhị Cầu nghiêm túc như vậy, hắn cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta đã biết sư phụ. Trông thấy Vương Nhị Cầu quan tâm mình như vậy, Diệp Phi trong lòng vẫn là rất cảm động. Người sư phụ này trừ ưa thích hố tiền, phương diện khác đối với ta còn thực sự là tốt không lời nói. Một mực nhắc nhở ta muốn giữ bí mật tiên thiên cương khí, sợ bị người biết ta xảy ra chút gì không hay xảy ra. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên rất kinh bị bồi thêm một câu, nếu như bị người biết trong cơ thể ngươi có cái đồ chơi này, vạn nhất ngươi bị người giết, ta về sau còn quản ai muốn lợi đi. Liền ngươi cái kia sẽ mỏ cá lao cha, hắn nuôi sống chính mình cũng quá sức, ta còn có thể trông cậy vào được hắn giúp cho ngươi ta trả tiền sao? Ngươi cái này một thân nợ muốn tất cả đều thất bại, vậy ta ha không liền ngã tám đời vết môi sao? Ta mấy năm này đầu tư coi như mất cả trì lẫn trải, tất cả đều toi công bận rộn. Diệp Phi, nguyên lai ngươi không phải lo lắng ta bị người giết, ngươi chỉ là lo lắng sợ không ai cho ngươi trả tiền đúng không? Diệp Phi rất khó chịu địa đạo, liền không có gặp qua ngươi như thế không chịu trách nhiệm sư phụ. Phụ trách nhiệm? Vương Nhị Cầu rất khinh thường bĩu môi một cái, ta muốn đối với ngươi phụ cái gì trách nhiệm? Ngươi là sư phụ ta a. Diệp Phi nói ngươi không nên đối ta an toàn phụ trách sao? Dựa vào cái gì? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, tất cả mọi người là một cái đầu một cái mạng, hiện tại khắp nơi đều có người truy sát ta, ngay cả chính ta đều là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo, ta dựa vào cái gì còn muốn đối với ngươi phụ trách? Khi sư phụ không có phụ trách đồ đệ an toàn nghĩa vụ sao? Vậy ngươi thu ta làm đồ đệ làm gì? Diệp Phi bĩu môi một cái, một chút lòng trách nhiệm đều không có, mỗi tháng còn không biết xấu hổ muốn học phí. Ai nói cho ngươi coi sư phụ nhất định phải phụ trách đồ đệ an toàn? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ dáng vẻ, thu đồ đệ truyền nghề, thu chút học phí không nhiều bình thường sao? Vì sư thu ngươi học phí, không có truyền cho ngươi võ học sao? Bản môn thượng thừa tâm pháp thiên cơ đại pháp ta truyền cho ngươi đi, thần phong bộ ta để cho ngươi sư tỷ thay ta truyền cho ngươi, nàng cũng cho ngươi dạy đi. Còn có khác một chút võ kỹ, sư tỷ của ngươi hai năm này cũng dạy ngươi không ít đi. Chương 264, sư đồ tình thâm 2. Chương 264, sư đồ tình thâm 2. Còn có vừa rồi, ta ngay cả ta ép dương giữ gốc thiên hành thần mạch thuật cũng đều chuyển cho ngươi, đồng thời, liền ngay cả ta sư môn tổ chuyển chỉ có trưởng môn nhân mới có thể đeo thái cổ thần trạc đều cho ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta còn chưa đủ bảo hộ ngươi, ngươi còn muốn để cho ta làm sao bảo hộ ngươi? Nếu không, ta trước tiên đem ngươi giết, đưa ngươi hóa thành trò, dùng cái vỏ chứa bảo, lại đem cái vỏ bỏ vào ta trong nhận chứa đồ cất giấu, dạng này ta liền có thể cam đoan với ngươi, đời này ai cũng không động được ngươi, ý của ngươi như nào? Diệp Phi, Vương Nhị Cầu tiếp tục nói, ngươi cái danh con, ta thu ngươi học phí, nên vi sư dạy ngươi, ta đều đã dạy ngươi, chính ngươi không hảo hảo tu luyện, ngươi muốn học nghệ không tinh bị người giết, đó cũng là đáng đời ngươi. Chính mình không hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào bảo vệ mình, một lòng chỉ nghĩ đến để vi sư bảo hộ ngươi, còn nói vi sư có nghĩa vụ phụ trách an toàn của ngươi. Con mẹ nó ngươi là ta thân nhi tử, lao tử kiếp trước thiếu nợ ngươi. Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu một phen đối đến á khẩu không trả lời được. Bất quá nghĩ lại, Vương Nhị Cầu nói hình như hoàn toàn chính xác cũng không có tâm bệnh. Đến một lần, người ta tựa như là không có bảo vệ mình nghĩa vụ. Huống chi, Vương Nhị Cầu đúng là đem Thiên Tiên Tông chỉ có trưởng môn nhân đeo thái cổ thần trạc đều cho mình, đây chính là tốt nhất bảo mệnh pháp bảo. Nếu là mình không hảo hảo tu luyện, còn không có biện pháp bảo vệ mình, thật muốn có chút chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Gặp Diệp Phi nửa ngày không có lên tiếng khí, Vương Nhị Cầu lại hái hắn một cái, thầm thì nói ra, tiểu tử, ngươi phải hiểu được một sự kiện, vi sư lớn tuổi, vi sư tạm thời xác thực còn có thể cùng ngươi cái 10 năm 8 năm, tại bên cạnh ngươi đảm nhiệm ngươi hộ thân phủ, có thể 10 năm sau, 100 năm sau, ngàn năm sau đâu. Đến lúc đó, vi sư rất có thể đã sớm cưới hạc qua Tây Thiên rồi, ngươi còn trông cậy vào ai đến bảo hộ ngươi. Lại như tại yêu vực như thế, vừa gặp phải nguy hiểm liền bảo ngươi tam sư tỷ sao? Ngươi tam sư tỷ lại có thể làm bạn ngươi một thân sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi cưới ngươi tam sư tỷ, nàng vẫn là có thể cùng ngươi một đời một thế. Bất quá, ngươi nhưng lại giống như trướng mắt ngươi tam sư tỷ nha, ngươi một lòng chỉ muốn cưới Lý gia nha đầu kia nha. Cho nên, ngươi tam sư tỷ ngươi cũng là không trông cậy được vào, ngươi chỉ có thể trông cậy vào Lý gia cái kia Lý Nhược Linh. Nhưng là, coi như ngươi cưới Lý Nhược Linh, ngươi có thể trông cậy vào người ta hộ ngươi cả một đời sao? Ngươi thế nhưng là nam nhân, người ta là nữ nhân, ngươi hẳn là đi bảo vệ người nhà, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào người ta một cái cô nương ra đến bảo hộ ngươi? Mất mặt không? Có thể thấy được, nói tới nói lui, ngươi là ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính ngươi. Tiểu tử, khắc khổ tu luyện đi, ngươi sau này đường còn dài mà, vi sư có thể cùng ngươi một ngày liền thiếu đi một ngày, về phần tương lai đường, chỉ có dựa vào chính ngươi đi đi, dựa vào ngươi chính mình đi xong. Vương Nhị Cầu đột nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến cửa hàng, ngắm nhìn xa xa tinh không, nguyên lai, bất chi bất giác, trời đều đã đen. Nhưng gặp Vương Nhị Cầu nhìn phương xa khắp trời đầy sao, tiểu tử, chờ ngươi có một ngày đi ra vô biên tinh vực, ngươi liền sẽ phát hiện phía ngoài đại thiên thế giới thật rất đặc sắc, còn có rộng lớn hơn thế giới chờ ngươi đi xông xáo. Vương Nhị Cầu như thế một phen, đem Diệp Phi cảm xúc đầy đủ điều động. Diệp Phi cũng đi đến cửa hang, cùng Vương Nhị Cầu sánh vai đứng chung một chỗ, ngước đầu nhìn lên tinh không, lộ ra một mặt hướng tới bộ dáng. Sư phụ, thế giới bên ngoài cùng vô biên tinh vực đều có chút cái gì không giống mới. Vương Nhị Cầu, bên ngoài thanh lâu cô nương lại tốt nhìn lại tiện nghi, so túy tiên lâu có thể tiện nghi nhiều. Diệp Phi, ta mẹ nó, cái này già mà không đứng đắn, thật sự là bình thường không được 3 giây. Cái này đấu võ mồm vừa kết thúc, thật vất vả vừa mới có chút bầu không khí, nghị kỳ tốt cùng hắn tâm sự nhân sinh, hắn lại bắt đầu không đứng đắn. Sư phụ, ngươi kém chút tránh gây mất ta eo ngươi biết không? Diệp Phi một mặt xem thường, bất quá, một giây sau, hắn lập tức lại đột nhiên một mặt kích động nắm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay hỏi, hắc hắc, sư phụ, thật lại tốt nhìn lại tiện nghi sao? Có bao nhiêu tiện nghi? Thư Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, không nói cho ngươi. Có bản lĩnh chính ngươi đi ra vô huyền tinh vực, chính mình nhìn lại. Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu trợn trắng mắt, lại, ngươi chờ, sớm muộn một ngày ta nhất định sẽ xông ra đi. Nói đến đây, Diệp Phi đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, hắn lần nữa bắt lấy Vương Nhị Cầu cánh tay hỏi, đúng rồi, sư phụ, ngươi chừng nào thì lại đi ra, làm phiền ngươi giúp ta nghe ngóng chuyện gì thôi. Vương Nhị Cầu liếc mắt quan sát một chút Diệp Phi, nói hỏi thăm một chút bọn hắn bên kia thanh lâu cô nương cụ thể có bao nhiêu tiện nghi. Diệp Phi, không phải. Diệp Phi bĩu môi một cái, ta không có ngươi nghĩ như vậy dơ bẩn, ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta nghe ngóng một chỗ. Hắc hắc, phiền phức ngài về sau lại rời đi vô biên tinh vực, tiện thể giúp ta hỏi thăm một chút, nơi nào có cái gọi Vân Châu địa phương, ta có cái bằng hữu ở tại Vân Châu Thiên Cung thần điện. Vương Nhị Cầu đột nhiên nhíu mày, hắn trong nháy mắt không khỏi nhớ tới Diệp Phi 2 năm trước tại yêu vực nói với hắn lời nói kia. Ngày đó, Diệp Phi nói cho hắn biết, hắn bị Chi Chu Tinh bắt đi, sau đó có cái không cần ngự kiếm phi hành liền có thể đạp không mà đi, lại còn có thể lơ lửng giữa không trung tiên nữ cứu được hắn, tiên nữ này liền đến từ Vân Châu Thiên Cung thần điện. Lúc đó Diệp Phi nói chuyện, hắn liền ý thức được, loại này có thể đạp không mà đi chỉ có thượng giới ngự không cảnh người mới có thể làm đến. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Diệp Phi nói hiệu nói vượng, lúc này nghe thấy Diệp Phi lần nữa nói, hắn ngược lại là cảm giác việc này giống như không có đơn giản như vậy. Hẳn là tiểu tử kia lần kia thật là bị ngự không cảnh tiên nhân cứu. Vương Nhị Cầu tâm lý không khỏi khẽ run lên. Phải biết, ngự không cảnh thế nhưng là tiên giới cựu cảnh bên trong đệ bát cảnh, đây chính là đạo hạnh cực cao tiên nhân rồi. Ngươi nói bằng hữu, chính là ngươi lần kia nói với ta cái kia cứu được ngươi tiên nữ. Nàng ở tại Vân Châu Thiên Cung thần điện. Vương Nhị Cầu đạo. Ân, Diệp Phi rất kích động liên tục gật đầu, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ việc này vậy thì càng tốt hơn. Hắc hắc, sư phụ, phiền phức ngài về sau lại đi ra, giúp ta hỏi thăm một chút Vân Châu Thiên Cung thần điện ở đâu thôi. 2 năm này ta hỏi qua rất nhiều người, đều không có người nghe nói qua Vân Châu, chớ nói chi là cái gì Thiên Cung thần điện. Lúc đầu ta đều thậm chí có chút hoài nghi, hắn có phải hay không cái gì ma đạo yêu nữ, cùng chúng ta căn bản không tại một thế giới. Bất quá, vừa rồi nghe ngươi nói, vô biên tinh vực bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới, ta liền muốn, vị kia tiên nữ tỷ tỷ rất có thể không tại vô biên tinh vực, mà là tại bên ngoài càng lớn thế giới. Không cần nghe ngóng. Vương Nhị Cầu đột nhiên lạnh giọng nói ra. A. Diệp Phi sững sờ. Chỗ kia ta đi qua. Vương Nhị Cầu vẻ mặt thành thật nói 2 năm này ta ở bên ngoài dạo chơi, vừa vặn đi ngang qua Vân Châu, về phần cái này Thiên Cung thần điện, ta cũng nghe bọn hắn nhắc qua. A. Thật sao? Diệp Phi kích động hỏng. Đương nhiên. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, lần này ngươi nếu không đem ta dùng Thái Cổ Thần Trạc gọi trở về, ta vốn định lại đi Vân Châu một chuyến, tìm ta lão bằng hữu trao đổi một chút sự tình, kết quả đều bị ngươi không thể chậm trễ. Ngoa tạo. Diệp Phi đột nhiên một mặt kích động, sư phụ, vậy ngươi lúc nào thì lại đi? Ở nhà đợi 2 ngày, cùng ngươi sư tỷ bọn hắn gặp mặt, ta liền đi. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, làm sao, muốn cho ta giúp ngươi cho hắn mang phong thư? Cái này thật có thể chứ? Diệp Phi kích động hỏng. Đương nhiên là có thể. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, bất quá, vi sư tạm thời trên người vòng bèo không nhiều lắm, ta khả năng đến dọc theo đường dựa vào cho người ta xem bệnh kiếm lợi vòng bèo từ từ chạy tới, cái kia Vân Châu lại đang phủ Vân Tinh Vực, cách Vô Huyên Tinh Vực chừng 100 vạn dặm xa, cũng không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến được bên kia nha. Vòng bèo không nhiều lắm ngươi không nói sớm thôi. Diệp Phi lập tức từ trên tay nhẫn chữ vật lấy ra 2 viên nhẫn chữ vật, chụp tới Vương Nhị Cầu, cho, sư phụ, đây là trên người của ta tất cả linh thạch. Mặc dù không phải rất nhiều, chỉ có 1-2 chục vạn, bất quá đều là ta 2 năm này tân tân khổ để dành được tới. Sư phụ, kỳ thật, số tiền này lúc đầu cũng chính là giữ lại dự định hiếu kính ngài, cũng coi là vì báo đáp ngươi chuyển nghề tri ân đi. Ngươi yên tâm, số tiền kia không cần ngươi chụp sổ sách, ngài ở bên ngoài, nên ăn một chút nên uống một chút, không nên quá tích lũy biết không. Về phần chuyện tiền, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Về sau ngươi muốn không có tiền, ưu tí lúc trở về tìm chúng ta cùng sư tỷ còn có đại sơn mấy cái cùng một chỗ hố điểm đồng học tiền hay là thật dễ dàng. Tóm lại, ngài một thân một mình ở bên ngoài, tuyệt đối không nên bạc đãi chính mình, đừng cho cuộc sống của mình trải qua quá khổ biết không. Diệp Phi đột nhiên như vậy khẳng khái, cũng tịnh không phải là bởi vì muốn cho Vương Nhị Cầu hỗ trợ mang tin, hắn là thật từ đáy lòng rất cảm kích Vương Nhị Cầu, nếu như không phải hắn hiện tại y nguyên vẫn là một cái không còn gì khác Diệp gia phế vật. Lúc này, hắn là tinh khiết đội ơn. Nhưng mà, vốn chính là dự định hỗ Diệp Phi một chút linh thạch Vương Nhị Cầu, trông thấy Diệp Phi cứ vậy mà làm một màn như thế, hắn ngược lại là không có ý tứ. Chỉ gặp hắn ngang Diệp Phi một chút, ngươi hôn tiểu tử này, ngươi đem linh thạch cho hết ta, ngươi sau này tu luyện làm sao bây giờ? Không có linh thạch phụ trợ tu luyện, tiến độ tu luyện sẽ rất chậm, ngươi không biết sao? Hắc hắc, không có việc gì, Diệp Phi cười đắc ý, ta sẽ không thiếu tiền xài. Ta không có tiền rồi, chỉ cần ta tìm ta vị hôn thê cùng Tam sư tỷ, Đại Sơn bọn hắn đấu chơi đánh bài liền có. Chương 265, truyền thụ tuấn di, chương 265, truyền thụ tuấn di chơi đánh bài. Vương Nhị Cẩu một mặt mở mịt, đây là cái quỷ gì? Làm sao cái đấu pháp? Sư phụ, ngươi muốn học không, ta có thể dạy ngươi a. Diệp Phi nói chơi rất vui, so đánh cờ a cái gì vừa vặn rất tốt chơi nhiều lắm. Giờ khắc này, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến làm sao cho Vương Nhị Cẩu tra sổ sách biện pháp. Hắn biết rõ, bọn hắn thế giới này giải trí hạng mục thực sự quá ít, bọn hắn mỗi ngày trừ tu luyện cơ hồ còn là tu luyện, căn bản cũng không có cái gì giải trí tiêu khiển phương thức. Cái này chơi đánh bài đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may sức miễn dịch. Đinh Ngại Sơn cùng hắn Tam sư tỷ cũng là bởi vì loại này nhân tố mới trong nháy mắt bị hắn cho mang lên nghiện. Đi. Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, quay đầu có rảnh ngươi dạy dạy ta, ta một người nhàn đến lúc không có chuyện gì làm cũng có thể đấu chơi đánh bài. A. Diệp Phi sững sờ, cái này. Sư phụ, chơi đánh bài đến ba người chơi, một người chơi không được. Đánh cờ lúc đầu cũng là hai người chơi, vì cái gì một người cũng có thể chơi? Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, ngươi một mực đem giáo ta sẽ, ngươi quản ta mấy người chơi đâu? Được chưa, ngươi nói như vậy cũng không có tâm bệnh, ngươi nhất định phải một người chơi, ai cũng không xen vào ngươi. Diệp Phi đạo, tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra. Vương Nhị Cẩu nói xong, lập tức mang theo Diệp Phi rời đi sơn động, trực tiếp dùng thuấn di bay đến sơn động chỗ trên đỉnh núi. Vương Nhị Cẩu đứng ở trên đỉnh núi, đột nhiên như có thâm ý đối với Diệp Phi cười cười, tiểu tử, có muốn hay không cùng vi sư học thuấn di? A, Diệp Phi đột nhiên sợ ngây người, thuấn di? Sư phụ, thuấn di không phải đan nguyên cảnh mới có thể học sao? Ta lúc này mới tiên thiên cảnh, cũng có thể học. Đương nhiên có thể. Vương Nhị Cẩu cười cười, người khác là nhất định phải đạt tới đan nguyên cảnh đằng sau, linh lực trong cơ thể mới đủ chịu đựng được thuấn di cần có năng lượng, ngươi có tiên thiên cương khí hộ thể, ngươi cùng người bình thường khác biệt, ngươi có thể sớm học. Bởi vì trong cơ thể ngươi tiên thiên cương khí đã đầy đủ trèo chống thi triển mấy lần thuấn di, thừa dịp vi sư lần này trở về, dứt khoát đem thuấn di dạy cho ngươi tính toán, dạng này, ngày sau ngươi muốn gặp được nguy hiểm, còn có thể thi triển thuấn di chạy trốn. Ngoa tạo, cái kia thật sự quá tốt rồi. Diệp Phi kích động hỏng. Vương Nhị Cẩu nhìn một chút hắn cái kia một mặt kích động bộ dáng, kém chút đều có chút không có đỉnh chỉ cười. Tiểu tử ngốc, ngươi đã sớm là đan nguyên cảnh đỉnh phong. Chẳng qua là vì sư thái cổ thần trạc gáp chế tu vi của ngươi mà thôi. Ngu xuẩn. Cái này đều đi qua 2 năm, rõ ràng chính mình chiến lược cùng tu vi nghiêm trọng không hợp, lại một chút cũng không có phát hiện. Hắn đầu góc đến cùng làm sao nghĩ? Ôi, ta thân này tuyệt học tất cả đều chuyển cho hắn, đến cùng là đúng hay sai? Thực sự không được, nếu không một lần nữa tìm kiếm một cái chuyển nhân y bắt đi tính toán. Thế nhưng là, như loại này có tiên thiên cương khí, vạn năm khó gặp một lần, đi chỗ nào lại tìm đi? Tính toán, ngu xuẩn điểm, về sau tu vi như bức là được rồi, ta làm theo cũng có mặt mũi. Chỉ cầu hắn đừng đem chính mình ngu xuẩn chết liên tốt. Sư phụ, cái này tuấn di khó học sao? Diệp Phi lại hỏi một câu Vương Nhị Cẩu. Tuấn di chính là đan nguyên cảnh tu vi người người thiết yếu kỹ năng, đặt đến đan nguyên cảnh tu vi đằng sau, chỉ cần thể nội linh lực đầy đủ trèo chống thi triển tuấn di, tâm chi sở trí, liền có thể hoàn thành. Vương Nhị Cẩu đạo, đơn giản như vậy sao? Diệp Phi một mặt chấn kinh, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm dạy ta? 2 năm trước tu vi của ngươi bất ổn, ta phải lập tức dạy ngươi thuấn di, vạn nhất ngươi khống chế không nổi hỏa hầu, ta sợ đem ngươi chính mình đem chính mình cho thuấn tử. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, a, còn có thể chính mình đem chính mình cho thuấn tử? Diệp Phi mở miệng, đương nhiên. Vương Nhị Cẩu vẻ mặt thành thật nói, tiểu tử ngươi là 2 năm trước ăn kỳ lân quả sau đột nhiên một chút liền có tu vi cao như vậy, lúc ấy ngươi còn hoàn toàn không biết như thế nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng, một chút phân tức đều không có. Vạn nhất ngươi thi triển thuấn di điệu hát thịnh hành động tới ngươi cái kia bá đạo đến cực điểm tiên thiên cương khí không cẩn thận dùng nhiều, một chút dây lắt qua xa, dây lắt lạc đường, không bay về được làm sao xử lý? Nhất là lúc đó các ngươi lại đang yêu vực, cái này muốn một cái thuấn di làm tiến vào thiên gia yêu thú lãnh địa, ngươi một bàn tay liền phải bị nó chúc chết, đây không phải hại ngươi thôi. Lại nói, lúc ấy ngươi không có chút nào biết được như thế nào khống chế sức mạnh, vạn nhất ngươi thi triển thuấn di thời điểm, đột nhiên một chút dành thời gian chính mình tất cả tiên thiên cương khí, một chút bay ra vô biên tinh vực, bay tới phủ vân tinh vực đi làm thế nào? Hắc hắc, vậy há không vừa bạn, ta liền có thể đi vân chủ y hẹn không điện tìm ta vị kia thần tiên tỷ tỷ đi. Diệp Phi thế mà còn có chút kích động nhỏ. Đúng. Vương Nhị Cẩu đưa tay một bàn tay quất vào hắn trên trán, con mẹ nó ngươi đầy đầu chỉ nhớ rõ Vân Châu Thiên Cung thần điện, chỉ nhớ rõ ngươi cái kia thần tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, trong cơ thể ngươi nguyên lực một khi trong nháy mắt dành thời gian, ngươi lập tức liền phải chết trong đó, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống? Ngu xuẩn. Kỳ thật, Vương Nhị Cẩu lời nói này, nói hoàn toàn chính xác đều là lời nói thật, ngược lại là cũng không có lừa dối Diệp Phi. 2 năm trước hắn không lập tức dạy Diệp Phi thuấn gì, hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì hắn sợ Diệp Phi khống chế không tốt thể nội tiên thiên cương khí. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn cũng đúng là rất chính xác. Bởi vì Diệp Phi về sau cùng Phong Thanh giao học thần phong bộ lúc, liền thường xuyên khống chế không tốt lực đạo, khắp nơi bay loạn, lúc nhanh lúc chậm, hắn là luyện thật lâu mới học được như thế nào khống chế sức mạnh. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu đầu tiên là cho Diệp Phi truyền thụ thi triển thuấn di vận khí pháp môn cùng kỹ xảo. Sau đó, hắn mang theo Diệp Phi bay thẳng tiến vào Phong gia hậu phương đại sơn chỗ sâu. Trong thời gian sau đó, Vương Nhị Cẩu lần lượt thi triển không xuống 20 lần thuấn di, trước sau ăn mấy lần đan dược đến bổ sung linh lực của mình. Tại trong lúc này, hắn mỗi thi triển một lần thuần di, liền sẽ cho Diệp Phi kỹ càng giảng giải một lần trong đó ảo diệu. Trong bất chi bất giác, khi Diệp Phi lần thứ nhất chính mình thi triển ra thuần di thời điểm, đã là 4-5 cái canh giờ chuyện sau đó. Mà lúc này, trời đều đã sáng lên. Cái này còn phải thua thiệt là có Vương Nhị Cẩu cường giả bực này tay nắm tay truyền thụ, mang theo hắn lần lượt thể nghiệm 20 lần thuần di, nếu không, người bình thường coi như đột phá đến đan nguyên cảnh, cũng phải 1 năm nửa năm mới có thể nắm giữ thuần di ảo diệu. Cái này thuần di đối với đan nguyên cảnh tới nói, đích thật là rất mạnh chạy trốn kỹ năng, thế nhưng là, hắn hao phí linh lực đó cũng là phi thường khủng bố, dưới tình huống bình thường, nếu không phải có sinh mệnh nguy hiểm hoặc là phi thường lúc cần thiết, căn bản liền sẽ không vận dụng thuần di. Chỉ vì, đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể thuần di 2 lần, bình thường chỉ có thể thi triển 1 lần, một thân linh lực còn kém không nhiều bị rút sạch. Mà đan nguyên cảnh trung kỳ, cũng sẽ không siêu 3 lần, cho dù là đan nguyên cảnh hậu kỳ, cho ăn bể bụng cũng sẽ không vượt qua 5 lần. Có thể nghĩ, đây đối với người linh lực tiêu hao lớn bao nhiêu. Bình thường gia đình nào có giống Vương Nhị Cẩu cường giả như vậy, đến mang lấy hắn trong vòng một đêm thuấn di 20 mấy lần, chỉ vì chuyển thụ thuấn di. Bởi vậy, người bình thường chỉ có thể từ từ đi lĩnh ngộ, từ từ đi học, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Dù sao giống Vương Nhị Cẩu như thế dạy đồ đệ, cái này thực sự quá xa xỉ. Phải biết, riêng là Vương Nhị Cẩu trong lúc đó bổ sung linh lực cái kia mấy quả bát phẩm tiên đan, coi như giá trị ngàn vạn. Bất quá, cái này mấy quả bát phẩm đan dược giá trị, Vương Nhị Cẩu lại đối với Diệp Phi không nói tới một chữ. Tại Diệp Phi học được thuấn di đằng sau, Vương Nhị Cẩu lại dẫn Diệp Phi thi triển 2 lần thuấn di. Sau đó, đứng tại trên một chỗ đỉnh núi, chỉ vào nơi xa sáng sớm tại trong sương trắng mênh mông như ẩn như hiện một mảnh sơn trại, "Tiểu tử, thấy không, nơi đó chính là Phong gia trại, sư tỷ của ngươi ngay tại trong trại, giờ phút này nàng bị ngươi, ngay tại đại náo Phong gia trại đâu. Nàng nếu lại không gặp được ngươi, liền muốn phóng hỏa đốt Phong gia trại." "A?" Diệp Phi sợ ngây người, "Vì ta? Còn không phải sao?" Vương Nhị Cẩu đột nhiên nắm tay móc tại Diệp Phi trên bờ vai, "Tiểu tử, ngươi thật nghĩ rõ chưa? Thật dự định cùng Lý gia nha đầu kia kết hôn? Thật không có ý định lại suy nghĩ một chút sư tỷ của ngươi?" Sư tỷ của ngươi trong lòng thế nhưng là rất quan tâm ngươi nha. Sư phụ, ngươi lại tới. Diệp Phi đều có chút phiền. Chủ yếu là tối hôm qua một đêm, tại Vương Nhị Cẩu chuyển thụ cho hắn thuấn di trong lúc đó, lời này hắn đã đối với Diệp Phi chí ít nói không xuống 8 lần. Sư tỷ của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không nên hảo hảo báo đáp một chút nàng sao? Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không cưới nàng, vạn nhất người khác cưới nàng, về sau bạo lực gia đình nàng làm sao bây giờ? Ngươi không đau lòng? Diệp Phi, bạo lực gia đình nàng, nhà nàng bạo người khác đi. Chương 266, ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Chương 266, ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được sư phụ. Diệp Phi một mặt tắc hàn, ngươi có phải hay không nói ngược? Liền sư tỷ ta tính tình kia, ngươi cảm thấy có người có thể bạo lực gia đình nàng? Ta nhìn hơn phân nửa là nhà nàng bạo người khác đi. Sư phụ, nếu nói đều nói đến nơi này, ta cũng liền không nói gạt ngươi đi. Sư tỷ nếu có thể đáp ứng không bạo lực gia đình ta, ta còn thực sự nguyện ý cưới nàng. Thật? Vương Nhị Cẩu một mặt kinh hỉ, ngươi xác định? Quay đầu ta cùng ngươi sư tỷ nói, để nàng cho ngươi viết phần giấy cam đoan. Giấy cam đoan quản cái dám dùng. Diệp Phi khinh bị nói, chỉ nàng tính xấu kia, nói trở mặt liền trở mặt, lúc nào tính tình tới, ta cũng không biết, đợi nàng đều trực tiếp vào tay, ta còn đi móc giấy cam đoan uy hiếp nàng sao? Hắc hắc, nói như vậy, ý của ngươi là, ngươi trừ sợ nàng bạo lực gia đình ngươi, kỳ thật, ngươi hay là đối với sư tỷ của ngươi có ý tứ đúng không? Vương Nhị Cẩu rất vui vẻ mà hỏi thăm. Dù sao hắn một mực hy vọng chính mình đắc ý nhất hai đệ tử này có thể cùng một chỗ. Chủ yếu là hai đệ tử này đều đối với hắn khẩu vị, đối với hắn tính tình, đệ tử khác đều quá trung thành trung thực, không giống hai cái này. Mọi thứ đều không có cái ranh giới cuối cùng, bọn hắn nếu là cùng một chỗ kết hợp, nhất định có thể đem Thiên Tiên Tông phát dương quang đại. Đương nhiên, trông cậy vào bọn hắn cho mình dưỡng lão, hắn biết, đây nhất định cũng là không có trông cậy vào. Bất quá, vì đem Thiên Tiên Tông phát dương quang đại, hắn hay là nguyện ý hy sinh một chút chính mình. Sư phụ, ta cũng không biết nên thế nào nói. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, hai năm này ta cùng sư tỷ tại yêu vực cơ hồ mỗi ngày đều là sớm chiều ở chung, nói thật, muốn nói không có chút nào ưa thích sư tỷ, vậy khẳng định là lời nói dối. Dù sao, sư tỷ dáng dấp sát thực cũng nhìn rất đẹp, mà lại tu vi lại cao như vậy, các phương diện cũng đều rất tốt, kỳ thật nàng đối với ta cũng rất tốt. Nhưng là, rất kỳ quái, ta nằm mơ luôn luôn mộng thấy Lý Nhược Linh, mà lại ta mỗi ngày một không có việc gì, trong lòng cũng luôn luôn giả nghĩ đến nàng. Ta nói kỳ quái là bởi vì, kỳ thật, sư phụ, trong lòng ta rõ ràng ta cảm giác ưa thích sư tỷ tựa hồ còn nhiều một chút, ngươi biết không? Nhưng là, ta luôn luôn vô ý thức luôn muốn Lý Nhược Linh, ngươi nói có kỳ quái hay không? No. Vương Nhị Cẩu chau mày, đột nhiên đưa tay một bàn tay bắt lấy Diệp Phi cổ tay, một cỗ linh hồn chi lực trong nháy mắt xâm nhập Diệp Phi thể nội, siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật vốn là dùng để tìm kiếm người khác ký ức một môn pháp thuật, nhưng lúc này Vương Nhị Cẩu không phải muốn tìm kiếm Diệp Phi trong đầu ký ức, hắn chỉ là muốn dùng siêu hồn thuật đến xem linh hồn của hắn đến cùng có sạch sẽ hay không, có người hay không đối với nó làm qua thủ cước. Có phải hay không Lý Thương Hải lão đầu nhi này đối với Diệp Phi động tay chân, cho hắn linh hồn thi cái gì nguyên rủa? Không phải vậy chính hắn đều cảm giác được chính mình càng ưa thích Tam sư tỷ, tại sao phải luôn luôn vô ý thức muốn Lý Nhược Linh đâu? Sư phụ, ngươi làm gì? Diệp Phi rõ ràng cảm giác có cố vật kỳ quái tiến nhập trong cơ thể mình, hắn có chút khẩn trương. Đừng nói chuyện, an tĩnh chút. Vương Nhị Cẩu đạo. Ở Diệp Phi lên tiếng. Sau một lúc lâu, Vương Nhị Cẩu mới buông ra Diệp Phi tay, kỳ quái, tựa như là có chút vấn đề à? Vương Nhị Cẩu lại dùng tay phải một bàn tay trực tiếp ấn xuống Diệp Phi đầu, lần nữa tuôn ra một cỗ càng mạnh linh hồn chi lực trực tiếp thuận đỉnh đầu xông vào Diệp Phi thể nội. Trong nháy mắt, Diệp Phi tại chỗ liền choáng. Bất quá, không nhiều lắm một hồi, hắn liền bị Vương Nhị Cẩu tỉnh lại. "Sư phụ, vừa rồi ta thế nào?" Diệp Phi vừa tỉnh dậy liền vội vàng hỏi. "Tiểu tử ngươi linh hồn không sạch sẽ." Vương Nhị Cẩu một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Vương Nhị Cẩu đã nhìn ra, Diệp Phi trong linh hồn cất giấu có cái gì, nơi này cái gọi là đồ vật, là chỉ Diệp Phi thể nội còn có một cái linh hồn thể. Vương Nhị Cẩu rất rõ ràng, đây là Diệp Phi nhục thân bị người để mắt tới. Kỳ thật, hắn vẫn luôn rất lo lắng chuyện này, chủ yếu là Diệp Phi thể nội tiên tiên cương khí thực sự quá mức bá đạo, quá mức cường đại, ai cũng sẽ đỏ mắt. Một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ chấn kinh toàn bộ Vô Huyền tinh vực, vô số ẩn thế cường giả đều sẽ nghiêng tổ mà ra, tranh đoạt trong cơ thể hắn tiên tiên cương khí. Mà muốn đạt được trong cơ thể hắn tiên tiên cương khí, đơn giản chỉ có hai loại lựa chọn, một, đoạt xá, hai, giết người đoạt khí. Mà lúc này, Vương Nhị Cẩu phát hiện cái này giấu ở Diệp Phi thể nội linh hồn thể, tự nhiên là định tìm cơ hội đoạt xá Diệp Phi. A. Diệp Phi sững sờ, đột nhiên chê cười nói, "Hắc hắc, sư phụ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Ta không sao, cũng chính là y một chút sư tỷ cùng Lý Nhược Linh thôi, cái này đều bị ngươi cho đã nhìn ra. Sư phụ, ngươi có thể ngàn vạn không thể cho sư tỷ nói nha." "Đừng." Vương Nhị Cẩu đưa tay một bàn tay hô tại Diệp Phi trên trán, "Ai nói với ngươi cái này?" Lúc này, Vương Nhị Cẩu sắc mặt cực kỳ khó coi, "Ta hỏi ngươi, hai năm này ngươi có hay không nhận qua cái gì thương? Có hay không bị cao thủ gì đánh ngất xỉu đi qua?" Vương Nhị Cẩu người thế nào? Loại này muốn dùng linh hồn ký túc tại linh hồn người khác phía trên, còn không bị người phát giác, chỉ có trước tiên đem Diệp Phi đánh ngất xỉu, thừa dịp hắn sau khi hôn mê mới có cơ hội hạ thủ. Có. Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. Mẹ nó, người nào làm? Vương Nhị Cẩu đột nhiên một tiếng mắng to, một sắn tay áo, ngươi nói cho vi sư cái này đi lột ra hắn. Sư tỷ. Diệp Phi đạo. A, lúc này đến phiên Vương Nhị Cẩu trợn tròn mắt, sư tỷ của ngươi. Ngang. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nàng luôn luôn đánh nhau với ta, còn luôn luôn đánh lên ta thường xuyên bị nàng làm ngất đi. Ta không phải nói nàng. Vương Nhị Cẩu nghiêm mặt nói, trừ nàng, còn có ai đem ngươi đánh ngất xỉu qua? Này cũng không có. Diệp Phi lắc đầu. A, không có. Vương Nhị Cẩu cho mày, ngươi xác định? Xác định. Diệp Phi rất khẳng định nói. Không nên nha. Vương Nhị Cẩu một mặt mở mịt. Sư phụ, ta đến cùng thế nào? Diệp Phi trông thấy Vương Nhị Cẩu khó được nghiêm túc như vậy, không khỏi cũng bắt đầu lo lắng, ngươi đến tột cùng tại trên người của ta phát hiện cái gì? Không có, không có việc gì. Vương Nhị Cẩu lắc đầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, từ hôm nay trở đi, ngươi nên ăn một chút nên uống một chút là được rồi. Diệp Phi, ta mẹ nó. Sư phụ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phi đột nhiên sốt ruột, làm sao đột nhiên một chút liền gọi ta nên ăn một chút nên uống một chút. Tin sư phụ chuẩn không sai. Vương Nhị Cẩu đạo. Giờ này khắc này, Vương Nhị Cẩu mặt ngoài nhìn xem nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng của hắn đã dâng lên một cỗ trước nay chưa có sát khí. Hắn đã có hơn 30 năm, trong lòng không có mạnh như thế sát khí. Mẹ nó, lão phu thật vất vả tìm tới một cái hợp khẩu vị, hợp tính quan môn đệ tử, các ngươi dám động hắn thử một chút, nhìn ta không đùa với ngươi mệnh. Tại Vương Nhị Cẩu trong lòng, mặc dù Diệp Phi xếp hạng thập tam, phía sau hắn còn có Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, nhưng hắn là vẫn luôn đem Diệp Phi coi như quan môn đệ tử, từ hắn đem Thái Cổ Thần Trạc cùng Tiên Hành Thần Mạch thuật chuyển cho hắn cũng đủ để chứng minh điểm này. Phải biết, dưới tình huống bình thường, các môn các phái cơ hồ đều là quan môn đệ tử mới là sư phụ nhất yêu quý đệ tử, mặc dù hắn đối với trước mặt sư huynh sư tỷ đều muốn rất cung kính, nhưng mọi người trong lòng đều biết, địa vị của hắn là gần với đại đệ tử. Chỉ vì, rất đạt được nhiều đạo cao nhân chỉ có khi tìm thấy trong lòng mình hài lòng truyền nhân y bắt đằng sau, mới có thể đình chỉ tu đồ đệ, nếu không, tại còn không có tìm tới hài lòng truyền nhân y bắt trước đó, hắn là sẽ không đình chỉ tu đồ đệ. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình suốt đời sở học truyền cho một gã mờ đồ đệ, chết như vậy cũng sẽ không cam tâm. Nhất là giống Vương Nhị Cẩu loại này đã là dự thánh, lại là quỷ y địa thánh tay, mà lại còn là được vinh dự lục địa mạnh nhất kiếm tiên đỉnh cấp đại lao tồn tại, hắn không tìm được một cái chính mình vô cùng hài lòng truyền nhân y bắt, hắn lại thế nào khả năng cam tâm? Không hề nghi ngờ, Diệp Phi chính là. Nhưng mà, hiện tại có người muốn đánh hắn tên đồ đệ này nhục thân chủ ý, hắn lại chỗ nào có thể có tốt tính? Bất quá, có chút bi ai là, hắn vừa rồi tại phát hiện cái kia giấu rất sâu linh hồn thể sau, hắn ý đồ dùng chính mình cường đại linh hồn chi lực đem nó bước đi ra, lại phát hiện người ta đối với hắn thi triển linh hồn chi lực uy áp lại không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí là ngay cả một chút xíu động tĩnh đều không có. Vương Nhị Cẩu tự nhiên biết là thế nào một chuyện, giải thích duy nhất chính là người ta lực lượng linh hồn so Vương Nhị Cẩu còn cường đại hơn không ít, chỉ có dạng này mới có thể làm đến đem hắn không nhìn. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Nhị Cẩu mới đối Diệp Phi nói, từ nay về sau nên ăn một chút nên uống một chút, bởi vì hắn cũng không xác định có thể bảo vệ được Diệp Phi. Nguyên bản hắn ở bên ngoài còn có rất nhiều tầng muốn việc cần hoàn thành, hắn là bị Diệp Phi dùng Thái Cổ Thần Trạc triệu hoán đằng sau, bị ép sớm gấp trở về. Lúc đầu hắn dự định trở về giúp đỡ Diệp Phi đằng sau, liền lập tức rời đi. Hiện tại xem ra, hắn biết hắn là đi không được. Sư phụ, đây không phải tin hay không vấn đề của ngươi, cái này. Ta đến cùng sao, ngươi ngược lại là nói cho ta biết à, mặc dù Vương Nhị Cẩu cái gì cũng không nói, có thể Diệp Phi vẫn là bị dọa cho phát sợ, vậy ngươi nói một chút, ta còn bao lâu? Thời kỳ của sao? Cái gì ung thư? Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái gì thời kỳ cuối? Cái gì ung thư? Ung thư thời kỳ cuối thôi. Diệp Phi vẻ mặt cầu xin, chúng ta quê quán bên kia quản bệnh bất trị gọi ung thư, có ung thư bao tử, ung thư gan, ung thư phổi. Tóm lại các loại ung thư đều có, hơn nữa còn phân sáng chưa tối kỳ, sơ kỳ còn có thể trị, màn cuối chính là sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta đến cùng là cái gì ung thư, đại khái đến giai đoạn gì? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, nếu như ngươi là loại bệnh này, ngươi cảm thấy vi sư có thể trị không tốt sao? Vi sư thế nhưng là quỷ y địa thánh tay, ngươi đúng là ngu xuẩn. Trên thân thể vấn đề, có cái gì là vi sư trị không được? Vậy ta là vấn đề gì? Diệp Phi đột nhiên tâm tình lại buông lòng không ít. Vương Nhị Cầu lại ngang Diệp Phi một chút, chiếu ngươi vừa rồi loại kia thuyết pháp, vậy ngươi hẳn là tính ung thư não. Kỳ thật hắn cái này đã coi như là ám chỉ Diệp Phi linh hồn có vấn đề. Hắn đương nhiên không dám trực tiếp nói cho Diệp Phi thể nội còn có một cường giả linh hồn thể, cái này muốn cho hắn nói, hắn về sau còn có thể ngủ được. Đoán chừng coi như không hụ chết, cũng phải sầu chết. A, ung thư não. Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sư phụ, ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi là quỷ y địa thánh tay, trên thân thể vấn đề cái gì đều có thể trị sao? Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Ngươi cái này ta thật trị không được. Vương Nhị Cầu lắc đầu, ngươi đây là thần kinh vấn đề, ngu xuẩn đi ra bệnh, không chữa được. Ngươi chưa nghe nói qua, ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được sao? Diệp Phi, chương 267, võ hồn mục, 1, chương 267, võ hồn mục, 1, ta Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu lời nói tức giận đến mặt đều xanh, sư phụ, ta thừa nhận, ta là có chút không quá thông minh, cái gì gọi là không quá thông minh? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ đánh gãy Diệp Phi lời nói, ngươi liền trực tiếp nói ngươi có chút ngu xuẩn thì đi, tại sư phụ trước mặt, ngươi không cần như vậy huyền chuyển. Diệp Phi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi thôi, chúng ta tìm sư tỷ đi. Diệp Phi thở phì phò nói cùng ngươi lão đầu nhi này cùng một chỗ, một chút ý tứ đều không có, cả ngày liền biết đả kích ta, trừ đả kích ta, ngươi liền không có sự tình khác có thể làm sao? Tối hôm qua một đêm lại dạy ngươi thiên hành thần mạch thuật, lại dạy ngươi thuật gì, ngươi còn ngại làm được thiếu sao? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, ngươi cái không có lương tâm danh con. Tốt tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Diệp Phi khinh bị nói, đi a, tìm sư tỷ đi a. Muốn đi ngươi đi, ta làm gì đi? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá lớn, từ sau eo móc ra ống điếu lại hút thuốc. Diệp Phi nhìn thoáng qua túi đầu hút thuốc Vương Nhị Cầu, ngươi không phải nói chúng ta không đi nữa, sư tỷ liền muốn hỏa thiêu phong ra trại sao? Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này hút thuốc? Ngươi đi đem ngươi sư tỷ mang tới gặp ta tại chỗ này đợi các ngươi. Vương Nhị Cầu túi đầu chơi đùa ống điếu. Ờ, vậy được rồi. Diệp Phi lên tiếng, lơ đãng quan sát một chút Vương Nhị Cầu thuốc lá trong tay túi. Đột nhiên, trong lòng của hắn có loại tên không hiểu đột ngột cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, Vương Nhị Cầu trong tay điếu thuốc này túi, tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này sản phẩm. Bởi vì hắn tới cũng có hơn 2 năm, trừ Vương Nhị Cầu trong tay căn này bên ngoài, hắn tại bất kỳ địa phương nào đều không có gặp qua loại này tại địa cầu nông thôn mới có thể nhìn thấy giả ống điếu. May hắn khi còn bé là tại nông thôn đi theo gia gia mãi mãi lớn lên, nếu không, hắn như từ nhỏ ở tại trong thành, đoán chừng hắn cũng không có cơ hội gặp cái đồ chơi này. Đồng thời vừa lúc ra hắn cũng hút thuốc, cũng là dùng loại này ống điếu rút, hắn một không có việc gì, an vị tại ngoài phòng trong sân vườn với nắng, trong tay cái năm điếu thuốc túi phốc suy rút cái không xong. Kỳ quái, vì cái gì trừ sư phụ ta bên ngoài, địa phương khác đều không có thấy lão nhân dùng loại này ống điếu hút thuốc. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được, đừng nói ống điếu, hắn giống như cho tới bây giờ, liền ngay cả một cái mặt khác người hút thuốc lá đều không có nhìn thấy. Mặc kệ là tại yêu vực 2 năm, hay là sau khi trở về tại Thiên La Thành. Thiên La Thành phố lớn ngõ nhỏ lão nhân cũng đã gặp không ít, sửng sốt không có gặp một cái hút thuốc, chớ nói chi là ống điếu. Phốc suy trông thấy Vương Nhị Cầu đã ở nơi đó say sưa ngon lành hút, Diệp Phi đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu, sư phụ, ngươi rút thứ đồ chơi gì mà? Thứ Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, đây chính là đồ tốt, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên tại trên tảng đá gõ gõ ống điếu, Diệp Phi có thể nhìn ra, đây là hắn tẩu hút thuốc bên trong lá cây thuốc lá đã đốt xong, nên đổi lá cây thuốc lá. Hắn vừa rồi vốn là không có trang lá cây thuốc lá, rút chính là lần trước còn lại một chút. Khi còn bé hắn thường xuyên giúp hắn ra đổi lá cây thuốc lá cái gì, cái này hắn rất hiểu, rõ ràng. Đừng nói lần trước còn lại có lá cây thuốc lá, loại này rút rất nhiều năm già ống điếu, cho dù là phổ thông người hút thuốc lá, không cần châm lửa, chỉ cần đi lên hít một hơi không ống điếu, đều có thể đem hắn làm choáng. Khi còn bé Diệp Phi thử qua, choáng nửa ngày mới bắt đầu. Quả nhiên, nhưng gặp Vương Nhị Cầu gõ rơi bên trong những cái kia bã vụ sau, lập tức từ nhẫn chứa vật xuất ra một cái màu đen bình uống, từ bên trong mỏ ra một tấm lớn chừng bàn tay trẻ con đen kịt tiểu diệp tử, hắn đem tiểu diệp tử trong tay vò thành một cục, lần nữa nhét vào ống điếu bên trong. Sau đó liền gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một bó nhỏ ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn bay ra ngoài, bất thiên bất ỷ rơi vào ống điếu bên trong vừa nhét vào lá cây bên trên, điểm. Phốc suy Vương Nhị Cầu lại một mặt thỏa mãn hút. Lao đầu như này, nhìn hắn cái kia tiêu hồn dáng vẻ, rút sẽ không phải là thế giới này quả phiến đi. Sư phụ, ngươi cũng không thể hút được a. Khó mà làm được. Diệp Phi vội vàng đưa tay tiến bình uống, mò ra một mảnh loại kia đen kịt tiểu diệp tử. Đặt ở trước mũi mặt người, lại phát hiện có cỗ xâm nhập linh hồn sảng khoái chi ý ngươi đụng đến ta võ hồn lá làm gì? Tranh thủ thời gian đưa ta. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, thứ này có thể hiếm có đây, có tiền cũng mua không được. Võ hồn lá. Diệp Phi giật mình, cái này, đây chính là võ hồn mục lá cây. Nha, tiểu tử, có thể nha, ngươi thế mà còn biết võ hồn mục. Xem ra, 2 năm này yêu vực không có phí công lan lộn. Vương Nhị Cầu rõ ràng có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi biết võ hồn mục là làm cái gì, biết võ hồn mục chân quý cỡ nào sao? Ai, không nói gạt ngươi, sư phụ hai năm này một mực tại giúp ngươi tìm kiếm võ hồn mục, chỉ tiếc cái này thành năm tương đối ra dáng võ hồn mục so ngươi cái kia vạn năm kỳ lân quả còn hiếm có hơn, thực sự quá khó tìm. Cái kia kỳ lân quả sẽ chỉ sinh trưởng tại chỗ sâu dưới đất núi lửa nham tương miệng, rất khó bị người phát hiện, có thể cái kia võ hồn mục liền không giống với lúc trước, hắn là sinh trưởng ở trên mặt đất, mà lại bình thường đều là sinh trưởng tại một chút đi qua cổ chiến trường, chết qua rất nhiều người địa phương. Cái này vô biên tinh vực cổ chiến trường cũng liền như vậy mấy chỗ, cơ hồ mỗi ngày đều có vài lấy vạn kế tu sĩ đi những chiến trường cổ kia tìm kiếm võ hồn mục, cái này võ hồn mục hơi lớn lên một chút, liền bị người lấy đi, căn bản là đợi không được trưởng thành. Trưởng thành là có ý gì? Diệp Phi hỏi. Trưởng thành thôi, ít nhất phải 9,000 năm trở lên mới miễn cưỡng xem như trưởng thành. Vương Nhị Cầu nói ngươi có chỗ không biết, cái này võ hồn mục 3000 năm mới có thể dài một tấc, cho dù có thể may mắn sống sót, dài đến 9,000 năm miễn cưỡng trưởng thành, vậy cũng bất quá là chỉ có dài 3 tấc một chút. Vương Nhị Cầu lắc đầu, vi sư yêu cầu cũng không cao, chỉ tính toán giúp ngươi tìm một đoạn vừa thành niên võ hồn mục để cho ngươi mang ở trên người hấp thu giữa thiên địa du lịch những linh hồn kia chi lực, để tại sớm ngày giúp ngươi đột phá đến hồn nguyên cảnh đi. Vương Nhị Cầu lời nói này ngược lại là không có nửa điểm lời nói dối, bởi vì hắn là rõ ràng nhất. Lúc trước hắn tại Diệp Phi ăn kỳ lần quả cải biến thể chất đằng sau, lập tức liền hao phí chính mình một thân động lực đến giúp Diệp Phi hàng phục lại tiên tiên cương khí, từ đó trợ giúp ngay lúc đó Diệp Phi đem tu vi trong nháy mắt liền tiêu thăng đến đan nguyên cảnh đỉnh phong. Bước kế tiếp cần phải tụ tập linh hồn chi lực để linh hồn của hắn trưởng thành, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể xông phá hồn nguyên cảnh. Mà lấy Diệp Phi ngộ tính, hắn biết dựa vào cháu trai này tự mình tu luyện, tự mình lĩnh ngộ linh hồn chi lực, hấp thu linh hồn chi lực, có trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá hồn nguyên cảnh. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là ra ngoài giúp hắn tìm kiếm võ hồn mục, để võ hồn mục tự động giúp hắn hấp thu linh hồn chi lực. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ không chậm trễ Diệp Phi thường ngày tu luyện, tại hắn mỗi ngày luyện công sau khi, chỉ cần hơi rút chút thời gian, xuất ra võ hồn mục hấp thu một chút bên trong tự động chứa đựng linh hồn chi lực liền có thể. Chỉ tiếc, hắn hai năm này không chỉ có chạy một lượt vô biên tinh vực, thậm chí còn chạy một lượt cách vô biên tinh vực gần nhất phủ vân tinh vực. Nguyên bản hắn lần này là dự định đi càng xa linh hư tinh vực đi xem một chút, kết quả Diệp Phi đột nhiên dùng thái cổ thần trạc triệu hoán hắn. Hắn lo lắng tiểu tử ngốc này xảy ra chuyện, lúc này mới vội vàng chạy tới. Nếu không, hắn còn dự định lại tiếp tục làm bộ xảy ra chuyện, nhờ ở bên ngoài tránh mấy năm, để bọn hắn hảo hảo ở tại Thiên Huyền Học Viện rèn luyện một chút, trở lại xem bọn hắn. Chương 267, Võ Hồn Mục 2, chương 267, Võ Hồn Mục 2, không phải vậy, hắn biết rõ, có hắn lao ra hỏa này ở bên người, bọn này nhỏ luôn luôn nghĩ lại hắn, sẽ rất khó trưởng thành. Bất quá, nghe thấy Vương Nhị Cẩu vừa nói như vậy, Diệp Phi có thể bị dọa đến không nhẹ. Chỉ gặp hắn ha to mồm, "A, sư phụ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta cái này cũng còn mới tiên tiến cảnh, địa nguyên cảnh đều chậm chạp không có cách nào đột phá, ngươi liền nghĩ hồn nguyên cảnh đi, ngài cái này cũng không khỏi suy tính quá xa vời đi. Ta cảm thấy, ta nếu có thể tại 60 tuổi trước đó xông phá hồn nguyên cảnh, ta liền A Di Đà Phật, cũng liền đủ hài lòng. Dù sao, tốt xấu Thiên La Thành Diệp gia cũng có hồn nguyên cảnh cường giả, cũng coi là không có uổng phí trắng cô phụ cha ta cùng ta ra ra ơn dưỡng dục. Diệp gia mặc dù đối với ta không ra thế nào, nhưng cha ta cùng ta ra ra ân tình, ta luôn luôn muốn báo đáp, ta không thể để cho bọn hắn mất mặt, ta phải để bọn hắn thẳng tắp cái eo đứng lên." Vương Nhị Cầu hãy hắn một cái, "Ngươi là dự định 60 tuổi trước đó xông phá hồn nguyên cảnh?" "Ân." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Đến, ngươi qua đây, đem lỗ thai đưa qua đến, ta nói cho ngươi cái bí mật." Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi ngoắc ngón tay. "Thế nào?" Diệp Phi vội vàng đem lỗ thai tiến tới. Không ngờ, Vương Nhị Cầu đối với hắn chán chính là một ông điếu. "A!" Diệp Phi một tiếng hét thảm, ôm đầu bên trên một cái bao, "Ngươi điên rồi, lao đầu nhi. Ngươi cái đồ không có chi tiến thủ, ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ?" Vương Nhị Cầu một tiếng giận mắng, "Ngươi có biết hay không, lão phu lúc này đi phủ Vân Tinh vực, đã cùng bên kia một vị cường giả đỉnh cấp đã đánh cược, chúng ta 10 năm đằng sau muốn hẹn nhau cùng một chỗ quyết đấu. Nhưng không phải chúng ta hai cái quyết đấu, là hai người chúng ta đổ đệ ở giữa quyết đấu. Đồng thời, không chỉ có muốn đấu võ học, còn muốn đấu y thuật, đấu luyện đan. Ngươi ngược lại tốt, ngươi cùng lão tử nói ngươi dự định 60 tuổi trước đó đột phá hồn nguyên cảnh, ngươi sao không đi chết đi, nếu không ngươi bây giờ nhanh đi chết đi coi như xong, lão tử thực sự gánh không nổi người kia." "A, ngươi còn cùng người đánh cược nha." Diệp Phi ôm đầu, lập tức an ủi Vương Nhị Cầu một câu, "Đừng sợ, sư phụ, ngươi yên tâm, ta cùng sư tỷ bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt. Liền các ngươi hiện tại đức hạnh này, có thể không cho ta mất mặt sao?" Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, "Không phải còn có 10 năm thôi, ngươi gấp cái gì? 10 năm này chúng ta cố gắng tu luyện là được thôi. Chờ một lúc chúng ta liền đi đem sư tỷ, Đại Sơn, Triệu Thập Ngũ tất cả đều kêu lên, chúng ta trước mở đại hội tông môn, ngươi đem việc này cho bọn hắn nói một chút, cái này về sau 10 năm, mọi người chúng ta đều liều mạng tu luyện, vào chỗ chết luyện." Diệp Phi vẻ mặt thành thật bộ dáng. Bất quá, sau khi nói xong lời này, hắn đột nhiên yếu ớt hỏi một câu, "Hắc hắc, sư phụ, cái kia, ta muốn hỏi trước một chút, ngươi có biết hay không người kia đồ đệ, hiện tại kém nhất cái kia tu vi đại khái là bộ dáng gì? Hỏi ngươi ta kém nhất làm gì?" Vương Nhị Cầu hung hăng trừng Diệp Phi một chút, "Đến lúc đó chúng ta muốn đi cùng người so, khẳng định là chọn người ta kém nhất cùng hắn so, chẳng lẽ lại còn chọn người ta tốt nhất đệ tử cùng người so à?" Diệp Phi một bộ đương nhiên dáng vẻ, "Cái kia có thể hơn được sao?" Vương Nhị Cầu cắn răng nghiến lợi trừng Diệp Phi hai mắt, giờ khắc này, nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ ngay cả giết chết Diệp Phi tâm đều có. Ngay sau đó, hắn tức giận nói một câu, "Kém nhất đan nguyên cảnh." Khu 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 Diệp Phi kém chút không có bị tươi sống sắp chết, nhất, kém nhất đều là đan nguyên cảnh. Ta Diệp Phi đột nhiên lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, sư phụ, ngươi điên rồi. Ta nói ngươi là không có việc gì nhàn nhất cả chứ sao. Thế mà chạy tới cùng phụ vân tinh vực cường giả đỉnh cấp so đồ đệ. Ngươi lúc đó đến cùng làm sao nghĩ, ai cho ngươi giúp khí? Là Tam Sư Tỷ hay là Đinh Đại Sơn? Hay là ta? Hay là Triệu Thập Ngũ? Ta nói ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn, liền ngươi mấy cái này sức sẹo đồ đệ, cũng liền Tam Sư Tỷ có thể miễn cưỡng đem ra được, ngươi thế mà còn dám cùng người đánh cược, muốn để đồ đệ ở giữa luận võ học, so y thuật, so luyện đan. Ha ha, ngươi muốn cùng người giao đấu địa chủ, so con lác, so trả giá những này còn tạm được, ngươi so với cái kia, không phải thuần túy tìm thai bạn thôi. Ngươi đến cùng có thể hay không có chút tiền đồ? Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, cái này cũng còn không có so đâu, liền dài trí khí người khác, diệt uy phong mình. Tựa như ngươi nói, đây không phải còn có 10 năm thôi. Lúc đầu Vương Nhị Cầu mới vừa rồi còn rất tức giận, bất quá, nghĩ nghĩ Diệp Phi hiện tại còn không biết thực lực của mình, không có lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra, ta kẻ làm sư phụ này, hay là không thể một vị đả kích bọn hắn. Nên cổ vũ thời điểm cũng phải không chút nào keo kiệt cổ vũ một chút, cho bọn hắn động viên một chút, giúp bọn hắn gia tăng một chút lòng tin. Đừng nói 10 năm, 100 năm cũng không cách nào so a. Diệp Phi khinh bị nói, người ta hiện tại kém nhất một cái đều là đan nguyên cảnh, mà đồ đệ của ngươi đâu? Tại phía trước ta những sư minh sư tỷ kia, đoán chừng trừ Tam Sư tỷ bên ngoài, mặt khác tất cả đều bị ngươi hô đến chạy hết đi. Hiện tại còn thừa lại, ngươi đệ tử ưu tú nhất cũng liền thừa Tam Sư tỷ, mà ngươi ưu tú nhất cũng mới cùng người ta kém nhất cùng một cái cấp bậc, ngươi nói cái này còn thế nào so, còn có khả năng so sánh sao? Tiểu tử ngươi không phải có tiên tiên cương khí thôi, nhìn ngươi sợ sợ. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ta có thể tìm tới một cây trưởng thành võ hồn mục, ta cam đoan trong vòng 10 năm giúp ngươi đột phá hồn nguyên cảnh. Ngoa tạo, thật sao? Diệp Phi một mặt kích động bắt lấy Vương Nhị Cầu cánh tay, sư phụ, ngươi nhưng không cho gạt người a. Ai gạt người ai chó con. Đi. Vương Nhị Cầu lập tức nhẹ gật đầu. Không được, nhưng mà, Diệp Phi lại đột nhiên lật lọng. Tại sao lại không được? Vương Nhị Cầu đạo. Diệp Phi, ngươi vốn là gọi Nhị Cầu, đánh như vậy cược ta ăn thiệt thòi. Đến, ngươi qua đây, ta lại nói cho ngươi cái bí mật. Vương Nhị Cầu lại đối Diệp Phi ngoắc ngón tay. Bá. Lúc này Diệp Phi không chỉ có không có đi qua, còn vội vàng lui một bước, ta trên sọ não bao cũng còn không có tiêu xuống dưới đâu, ta trả hết ngươi coi. Dù sao, sư phụ, việc này chúng ta phải lần nữa cược, cứ hung ác một điểm, ngươi dám cược sao? Cực. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, chỉ cần ta có thể tìm tới trưởng thành võ hồn mục, trong vòng 10 năm tất để cho ngươi đột phá hồn nguyên cảnh. Tốt. Ai gạt người ai cháu trai, đánh cược hay không? Diệp Phi hỏi. Cực. Vương Nhị Cầu lạnh lùng trừng Diệp Phi một chút, không lớn không nhỏ đồ vật. Bất quá, ta có thể nói rất rõ ràng, nhất định phải tại ta sớm tìm tới võ hồn mục tình huống dưới, hơn nữa còn được thành 5 võ hồn mục, chí ít 3 tấc trở lên. Đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy nếu là tìm tới đặc biệt dáng dấp võ hồn mục đâu? Ngươi có thế để cho ta đột phá hồn nguyên cảnh thời gian sớm sao? Đặc biệt dài. Vương Nhị Cầu ngang một chút Diệp Phi, có thể dài bao nhiêu? Diệp Phi, thì như nói, dài hơn một thước loại kia. Ôi Vương Nhị Cầu che cái chán, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ chi sắc, dài 3 tấc vi sư đều chưa hẳn có thể giúp ngươi tìm đến lấy, ngươi còn dài hơn một thước. Dài hơn một thước vậy cũng là sinh trưởng chí ít hơn 3 vạn năm mới có thể đạt tới, 3000 năm một tấc, 30,000 năm mới có thể dài đến một thước, ngươi còn một thước nhiều dài. Ngươi cái này nhiều chữ thật sự là dùng còn rất tốt, ngươi thế nào không dứt khoát nói dài hơn một chữ bá. Vương Nhị Cầu nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi đột nhiên từ trong ngực móc ra một đoạn cành cây khô ngả vào Vương Nhị Cầu trước mặt, không cần làm phiền ngài ra ngoài sẽ tìm, chính ta vốn là có một cây. Lặng, dài hơn một thước nhỏ. Ngươi nói thẳng đi, như loại này chiều dài võ hồn một có thể làm cho ta sớm mấy năm đột phá hồn nguyên cảnh. Chương 268, Tam Đại Thần Mục, 1, chương 268, Tam Đại Thần Mục, 1, à. Vương Nhị Cầu một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi nắm trong tay lấy cây kia không sai biệt lắm chừng một thước rơi dáng dấp cành cây khô, trong mắt đều kém chút rớt xuống đất đi. Phải biết, hắn nhưng là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, nhưng mà, cho dù là đối với hắn này loại sống mấy ngàn năm lão yêu quái tới nói, cái này một thước rơi dáng dấp võ hồn một hắn cũng vẫn là lần đầu gặp. Thậm chí là cho tới bây giờ, hắn cũng còn chưa nghe nói qua ai có giải như vậy một cây võ hồn một. Dù sao, cái đồ chơi này cho dù có chút đỉnh cấp ẩn thế gia tộc đạt được, vậy cũng sẽ không đem nguyên một cây giao cho một người nào đó trên thân, bọn hắn tất nhiên sẽ đem cắt chia rất nhiều đoạn, giao cho gia tộc một chút có thiên phú tiểu gia hỏa, dùng để trợ giúp bọn hắn mau chóng đột phá đến hồn nguyên cảnh. Thậm chí, đến hồn nguyên cảnh rất có thể sẽ còn lấy đi, lại giao cho gia tộc mặt khác thế hệ trẻ tuổi, dùng để trợ giúp bọn hắn lại đột phá đến hồn nguyên cảnh. Như vậy vòng đi vòng lại, gia tộc thực lực tổng hợp liền có thể nên đón một đợt tăng vọt. Mà tới được hồn nguyên cảnh đằng sau, cái đồ chơi này cũng liền lộ ra không phải như vậy đặc biệt trọng yếu. Bởi vì đạt tới hồn nguyên cảnh sau, tu vi tăng vọt, linh hồn chi lực bạo tăng, thời điểm đó chính mình liền có thể dựa vào tu luyện đến từ từ hút phân ly ở giữa thiên địa linh hồn chi lực. Nói trắng ra là, chủ yếu là đan nguyên cảnh đối với hồn lực lĩnh ngộ không đủ, rất khó dựa vào tự mình tu luyện đến hấp thu giữa thiên địa hồn lực, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng võ hồn mục đến phụ trợ tu luyện, nếu không, muốn lãng phí thời gian dài tới sửa linh hồn. Đương nhiên, nếu có dài hơn thức như thế nguyên một cây không chặt đứt lời nói, cho dù là hồn nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh cường giả mang ở trên người, vậy cũng sẽ để cho mình hồn lực bạo tăng, có thể tăng lên rất nhiều lần hấp thu linh hồn chi lực tốc độ. Có thể nghĩ khi Vương Nhị Cầu lúc này nhìn thấy trước mắt căn này dài như vậy võ hồn mục sau, hắn là một cái như thế nào tâm tình. cái này mẹ hắn là giả đi. Vương Nhị Cầu một mặt khiếp sợ cướp đi Diệp Phi trong tay võ hồn mục, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Kỳ thật, đối với hắn mà nói, tại Diệp Phi móc ra căn này võ hồn mục thời điểm, đó chính là một chút thật. Hắn chỉ nhìn một chút liền biết là thật. Dầm dầm đúng lúc này, một trận thanh phong từ Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi bên người thổi qua. Một cỗ thấm vào tim gan một hương vị đột nhiên bay ra ngoài. Bá. Vương Nhị Cầu đội vàng một tay lấy võ hồn mục ném vào chính mình nhận chữ vật, sau đó một phát bắt được Diệp Phi thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Ba ba ba. Liên tại bọn hắn vừa đi không đầy một lát, trong cánh rừng rậm này đột nhiên xuất hiện chí ít không xuống 10 đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ. Bất quá, bọn hắn ở phía xa nhìn một hồi sau, không có phát hiện cái gì khả nghi, lại có chút thất vọng lập tức quay người biến mất. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi cũng sớm đã đến vài trăm dặm có hơn linh hải một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ biển. Sư phụ, tình huống như thế nào? Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Phi một mặt khinh bỉ đối với Vương Nhị Cầu đưa tay, cái này võ hồn mục là của ta, ngươi cũng không phải là muốn cướp ta à? Lúc đầu hai ta năm trước liền đã đưa cho sư tỷ tại chúng ta từ yêu vực lúc đi ra, nàng lại đem nó trả lại cho ta. Nàng nói ta về sau cũng sẽ cần thứ này, để cho ta hảo hảo đảm bảo, nàng đã không sai biệt lắm đủ đột phá hồn nguyên cảnh, cho nên nàng mới trả lại cho ta. Hiện tại ta thật vất vả cầm bể, ngươi lại muốn cướp đi, có chút quá mức đi. Ai muốn ngươi? Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, ta chỉ là vừa mới lâm thời giúp ngươi đảm bảo một chút, ngươi có biết hay không cái này võ hồn mục vừa gặp phải gió, lập tức liền có thể hương tung bay bạn giảm. Đương nhiên, nói bạn giảm là có chút hứa khoa trường, bất quá, trăm giảm, ngàn giảm là tuyệt đối có thể, tại trong phạm vi này, tất cả hồn nguyên cảnh trở lên cường giả đều có thể ngửi được cái này võ hồn một mùi thơm. Vừa mới may mắn ta phản ứng nhanh, nếu không, không biết đến kinh động bao nhiêu người đến đoạt ngươi căn này võ hồn một. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi tiểu tử này, thứ quý giá như thế ngươi đến cùng là từ đâu mà lấy được? Yêu vực a. Diệp Phi có chút đắc chí địa đạo, liền trước đó ta nói với ngươi cái kia Bạch tỷ tỷ ngươi quên sao? Là nàng giới thiệu cho ta một lao đầu nhi, là lao đầu nhi kia đưa cho ta. Vương Nhị Cầu trên dưới đánh giá một phen Diệp Phi, phát hiện hắn không giống như là đang nói láo, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lại, vật quý giá như vậy người ta cứ như vậy không công đưa cho ngươi. Đúng a? Diệp Phi đạo. Hắn hình dạng thế nào, tên gọi là gì? Ở chỗ nào, ngươi biết không? Vương Nhị Cầu có lòng muốn đi chiếu cố hắn. Tên gọi là gì ta không biết, bất quá hắn hẳn là trưởng kỳ ở bên trong a. Diệp Phi nói hắn ở bên trong tu rất lớn phòng ở, hẳn là rất sớm trước kia liền trốn ở bên trong tu luyện thế ngoại cao nhân. Cái gì? Vương Nhị Cầu há to mồm, hắn ở bên trong tu rất lớn phòng ở. Cụ thể lớn bao nhiêu? Vương Nhị Cầu chỉ linh hải bờ biển mấy trăm mét có hơn một tòa nhà gỗ, có gian nhà gỗ đó lớn sao? Vương Nhị Cầu đương nhiên biết, có chút đại năng người, trong tay có không gian rất lớn nhẫn chứa vật hoặc càn khôn chạc cái gì, bọn hắn đều quen thuộc tính đi tới chỗ nào đều sẽ mang một ngôi nhà, cái này đã có thể trang bức, cũng có thể thuận tiện chính mình đi tới chỗ nào đều có thể ở đến dễ chịu, để tu luyện hoàn cảnh tốt rất nhiều. Chật chật Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, sư phụ, nhìn một cái ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ta nói căn phòng lớn là rất lớn rất lớn, cùng một mảnh hoàng cung một dạng loại kia, hiểu không? Ngươi chỉ vào loại kia nhà gỗ nhỏ hỏi ta có hay không lớn như vậy, ngươi đây là vũ nhục ta, hay là vũ nhục chính ngươi trí thông minh? Cùng một mảnh hoàng cung một dạng lớn. Vương Nhị Cầu trợn cả mắt lên, ngươi, cháu trai, con mẹ nó ngươi nói sẽ không phải là yêu vực điện đi. Ngươi cái này con lưỡng đốc, xông đến yêu vực điện đi. A, yêu vực điện. Diệp Phi trong lòng đống nhiên run lên. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên cái kia to lớn Lao Thử Tinh, cùng cái kia gọi Phượng Nhi mỹ nữ. Lao Thử Tinh cùng Phượng Nhi dần dần dung hợp lại cùng nhau, thành một cái nửa người nửa chuột yêu quái. Lao đầu kia là yêu vương. Không chỉ có Phượng Nhi là yêu tinh, Lao đầu Nhi cũng là. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đối với, nếu như nói yêu vực còn có cái gì ở người cung điện lời nói, vậy cũng chỉ có thể là yêu vực điện. Hơn 3000 năm trước ta đi qua một lần ngoại tảo. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, sư phụ, ngươi nói cái gì? Hơn 3000 năm trước. Ngươi đã sống hơn 3000 năm. Hơn 3000 tuổi. Vương Nhị Cầu không có phản ứng Diệp Phi tra hỏi, chỉ là mặt không thay đổi nói tóm lại, vô duyên tinh vực yêu vực mình rủa, 3000 năm mới mở một lần, lần trước ta cũng đi, chính ngươi tính đi thôi. Mẹ ta ơi. Diệp Phi trợn cả mắt lên, sư phụ, ngươi sống lâu như vậy, vì sao đều không có cưới cái cô vợ trẻ, sinh mấy đứa bé, cho mình lưu mấy cái trùng đùng. Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Dù sao hắn phương châm chính là không có chính hành, chủ yếu là bình thường cùng sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn bọn hắn cùng một chỗ náo đã quen. Tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đi khẳng định là yêu vực điện. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, bất quá, ta rất hiếu kỳ chính là, vì sao ngươi đi còn có thể sống được trở về. Nhớ năm đó, vi sư cùng mấy người trong lúc vô tình xông đến nơi đó, chỉ có vi sư công việc của một người lấy chạy đến. Ngoại tào Diệp Phi sững sờ, bọn hắn độc như vậy sao? Cũng không thể bán người khác, chúng ta tự tiện xông đến bọn hắn cấm địa, chỉ có thể trách chúng ta không có thủ quy củ, trách không được người ta. Vương Nhị Cầu nói dù sao, cái kia yêu vực bản thân liền là lãnh địa của bọn hắn, nhân loại chúng ta tu sĩ thừa dịp nguyền rủa giải trừ đoạn thời gian, xông đi vào một trận cướp bóc đốt, giết yêu vực nhiều như vậy yêu thú, chiếm nhiều như vậy yêu đan, người ta cũng không để ý qua chúng ta. Kỳ quái, chúng ta giết bọn nó con dân, yêu vương đều mặc kệ sao? Diệp Phi mở miệng, nó đương nhiên muốn quản, có thể nó không dám quản. Cái này nói đến, kỳ thật chính là yêu vương cho nhân tộc hiến tế một loại phương thức. Vương Nhị Cầu nói chương 268, Tam Đại Thần Mục 2, chương 268, Tam Đại Thần Mục 2, nghe nói mấy vạn năm trước, Vô Nguyên tinh vực đều kém chút bị yêu tộc chiếm lĩnh, nhân tộc tu sĩ bị xua đuổi đến linh hải chỗ sâu một mảnh quần đảo phía trên, cuối cùng từ những tinh vực khác chạy đến một vị nhân tộc đại năng, là hắn dẫn đầu nhân tộc giết trở về, cuối cùng đem yêu tộc dồn đến Sinh Tử Uyên bây giờ yêu vực chỗ bên trong vùng rừng rậm kia. Cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc tại Sinh Tử Uyên bây giờ yêu vực bên trong vùng rừng rậm kia tiến hành một trận thượng cổ đại quyết chiến, nhân tộc tại vị đại năng giả kia dẫn đầu xuống đánh thắng. Về sau, vị yêu nhân tộc đại năng lưu lại rất nhiều cấm chế ở nơi đó, những cấm chế này mỗi 3000 năm mở ra một lần. Đây là lão nhân gia ông ta nghĩ rất chủ đáo, đặc biệt cho chúng ta những này nhân tộc hậu bối tu sĩ cấp thấp cung cấp một lần đi vào lịch luyện cơ hội, để bọn hắn đi vào hái một chút bảo bối, ngược sát một chút yêu thú cấp thấp cướp đoạt yêu đan tới tu luyện hoặc luyện đan. Bất quá, cái gọi là tu sĩ cấp thấp là chỉ hồn nguyên cảnh phía dưới cường giả. Hồn nguyên cảnh trở lên có thể đi vào bảo hộ tiểu bối, nhưng không cho phép tham dự ngược sát cao gia yêu thú. Nếu như hồn nguyên cảnh trở xuống người trẻ tuổi có bản lĩnh đi ngược sát cao gia yêu thú, yêu vương sẽ không nhúng tay. Nếu là hồn nguyên cảnh trở lên tham dự ngược sát, yêu vương liền sẽ phái cao gia yêu thú tiến hành trả thù. Đây cũng là Vô Nguyên tinh vực nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một cái bất thành văn ước định đi. Mấy vạn năm xuống tới, yêu tộc một mực tại tuân thủ ước định này, mà chúng ta nhân tộc cũng giống như thế, cũng đều tại tuân thủ ước định này. Ngoa tạo, nguyên lai còn có loại này ước định. Diệp Phi một mặt bộ dáng giật mình, khó trách chúng ta tại yêu vực chờ đợi lâu như vậy, đều không có nhìn thấy mấy cái hồn nguyên cảnh trở lên cường giả. Ta đã nói rồi, yêu vực nhiều như vậy yêu thú, vì cái gì đều không có hồn nguyên cảnh cường giả tiến đến làm yêu đan đâu? Hừ, nếu là không có loại này ước định, Vô Nguyên tinh vực cường giả đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, liền ngay cả ta, khẳng định cũng chỗ nào đều không nỡ đi, nhất định phải ở bên trong hào hào thống thống khoái khoái giết mấy năm yêu thú, làm hắn mấy vạn quả yêu đan giữ lại về sau luyện đan dùng. Nói đến đây, Vương Nhị Cầu đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, cái kia võ hồn mục thật là cái kia yêu vương tặng cho ngươi. Ngươi nhận biết kia cái gì Bạch tỷ tỷ, nàng thật giới thiệu ngươi cùng yêu vương quen biết. Ân. Diệp Phi gật đầu cười, hắc hắc, sư phụ, thế nào, đồ đệ của ngươi ta nhu bước đi. Yêu vương đều là bạn thân của ta mà. Đúng. Vương Nhị Cầu đột nhiên đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, ngươi mẹ nó nhận biết yêu vương, ngươi đi vào một chuyến liền làm như thế một cây võ hồn mục đi ra. Đúng. Ngươi có biết hay không yêu vực bên trong có bao nhiêu đỉnh cấp bảo bối? Đúng. Ngươi là không đốc, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Vương Nhị Cầu một bên rút Diệp Phi, một bên giống to. Đương nhiên, trên tay hắn cũng không có bao nhiêu kình, bất quá Diệp Phi hay là một mực tại bưng bít lấy đầu tránh. Một hơi liên rút ba cái bàn tay, Vương Nhị Cầu mới dừng tay, ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không biết quản người ta nhiều yếu điểm đồ tốt sao? Ta thật sự là sớm muộn muốn bị ngươi cho tươi sống tức chết. Diệp Phi một mặt vô tội nhìn qua hắn, ngươi khiến cho thật giống như ta muốn, người ta liền sẽ cho giống như. Đi. Vương Nhị Cầu đột nhiên đứng lên, nhưng gặp hắn bóp lấy ngón tay tính một cái, yêu vực còn có mấy tháng mới đóng cửa, chúng ta lại đi vào đi một chuyến. Ngoa tạo. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, sư phụ, cái này không có tất yếu kia đi. Coi như chúng ta bây giờ đi vào, lại tìm người ta đi muốn, ta cũng tìm không thấy đường a. Ta tìm được. Chỗ kia ta đi qua. Vương Nhị Cầu nói ta dẫn đường cho ngươi. A. Diệp Phi nhìn qua Vương Nhị Cầu cái kia một bộ không đi không được dáng vẻ, nhức cả trứng không thôi, sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hay là đừng quá lòng tham, coi như hiện tại đi vào tìm tới người ta cũng không nhất định chịu lại cho ta vật gì tốt, dù sao người ta đều đã cho ta một chút đồ tốt. Một chút? Diệp Phi hỏi. Không, là một cây, ta vừa rồi nói sai. Diệp Phi đạo. Tiểu tử ngươi, cùng sư phụ còn tàng tư đúng không? Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt âm hiểm cười, nhanh, ngoan ngoan toàn bộ lấy ra. Ta cho ngươi, ta cũng đừng đi yêu vực được không? Diệp Phi đạo. Ngươi vì cái gì giống như có chút không dám đi? Ngươi không phải cùng yêu vương rất quen sao? Yêu vương không phải ca của ngươi bọn họ mà sao? Ngươi sợ cái gì? Vương Nhị Cầu đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Cái kia, lão đầu nhi kia muốn cho ta cưới hắn cháu gái. Diệp Phi yếu ớt địa đạo, hắn cháu gái là một cái rất rất lớn lao thử tinh. Ha ha ha, Vương Nhị Cầu đột nhiên vui như điên, yêu vương để cho ngươi cưới hắn cháu gái. Hắn cháu gái hay là lao thử tinh? Đúng a? Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Ta nói ngươi là không phải ngốc. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ. Ngươi cảm thấy chuột loại kia động vật cấp thấp, hắn có thể lên làm yêu vương cháu gái sao? Ngươi phàm là dùng đầu gối ngấp lại, vậy cũng biết đây là không thể nào a. Ngoa tạo, giống như có đạo lý a. Diệp Phi sững sờ, cái kia Phượng Nhi có thể là cái gì tình? Đừng suy nghĩ cái này. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, nhanh, trước tiên đem trên người ngươi cất giấu đồ chơi hay tất cả đều lấy ra. Không có ở trên người của ta. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, đều tại sư tỷ chỗ ấy đâu. Ta tất cả đều cho sư tỷ. Lúc đó lao đầu Nhi kia hết thảy cho ta ba cây cảnh cây khô, còn có mấy quả nhìn xem rất non hoa quả tươi. Lúc đầu ta tất cả đều một mực tích lũy lấy, bởi vì cái kia mấy quả hoa quả tươi ta cùng sư tỷ đều không nhận ra là cái gì, cho nên chúng ta đều không có dám ăn bậy. Về sau, sư tỷ động một chút lại nũng nịu, liền theo chúng ta khóc giống, sau đó, ta mấy cái kia bảo bối liền tất cả đều bị nàng cho vừa dỗ vừa lửa lấy đi. Cái gì? Ba cây cành cây khô? Vương Nhị Cầu ngây ngẩn cả người, ba cây dài hơn một thước võ hồn mục. Không phải. Diệp Phi lắc đầu, mặt khác hai cây cùng võ hồn mục hoàn toàn không giống, cái này ta có thể khẳng định. Bởi vì, coi ta biết được võ hồn mục chân quý đằng sau, về sau ta bất thời gian lại để cho sư tỷ giúp ta giám định mặt khác mấy thứ đồ. Kết quả, mặt khác sư tỷ một dạng đều không nhận ra. Bất quá nàng biết được ta là cùng võ hồn một cùng một chỗ lấy được, nàng nói vậy khẳng định cũng là bà bối, cho nên liền để ta hảo hảo giấu đi. Chỉ là, ta ẩn giấu không bao lâu, liền tất cả đều bị nàng cho lừa gạt đi. Ngươi đối với sư tỷ của ngươi thật đúng là tốt không lời nói. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc nói, bất quá, ngươi nói ngươi sư tỷ cũng không nhận ra, ta ngược lại thật ra có thể đoán được cái 7-8 phần. Sư tỷ của ngươi theo ta nhiều như vậy năm, nàng chưa thấy qua đồ vật khẳng định đều là vô biên tinh vực không có. Đồng thời, cũng tất nhiên là phi thường hi hữu. Chiếu ngươi vừa rồi miêu tả, mặt khác hai cây cành cây khô chẳng lẽ lại đúng là cùng võ hồn mục nổi danh mặt khác hai đại thần mục. Vương Nhị Cầu nói cuối cùng câu nói này thời điểm, trợn cả mắt lên. Mặt khác hai đại thần mục. Diệp Phi giật mình. Đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, trên đời này hết thảy có tam đại thần mục, theo thứ tự là võ hồn mục, long hồn mục, thiên tâm mục. Chỉ là, võ hồn mục ở trên đời này còn có thể tìm đến, có thể mặt khác hai đại thần mục cũng sớm đã tuyệt tích. Thượng cổ truyền thuyết, phàm giới nếu người nào có thể gom góp tam đại thần mục, để tam mục hợp thể, có thể vô địch thiên hạ. Ngoa tạo. Như thế điều. Diệp Phi một mặt kích động nói, nếu như mặt khác hai cây thật là ngươi nói long hồn mục cùng thiên tâm mục, vậy há không điều phát nổ. Bất quá, sư phụ, ta có chút hiếu kỳ, nếu cái kia võ hồn mục là luyện nhân loại chúng ta linh hồn, long hồn kia mục nghe danh tự giống như là trợ giúp long tộc luyện rồng linh hồn, đối với chúng ta có thể có cái gì dùng? Đúng. Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay, rồng cần món đồ kia sao? Long hồn mục là dùng đến luyện thể. Đồ chơi kia thích hợp nhất Đinh Đại Sơn. Tam đại thần mục, một cái luyện hồn, một cái luyện thể. Diệp Phi bẻ ngón tay bắt đầu suy nghĩ, nói như vậy, ngày đó tâm mục khẳng định là giúp đỡ luyện khí. Đúng. Vương Nhị Cầu lại một cái tát quất vào Diệp Phi trên trán. A, lại đoán sai. Diệp Phi một mặt vô tội, cỏ, ngày đó tâm mục là làm gì? Vương Nhị Cầu, lúc này ngươi đoán đúng. Chương 269, Phong gia đại hỏa. Chương 269, Phong gia đại hỏa. Diệp Phi, ta mẹ nó thật phục. Sư phụ, ngươi không phải đâu. Diệp Phi một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, đoán sai rút. Đoán đúng còn rút. Hắc hắc. Vương Nhị Cầu có chút lúng túng nhỏ cười cười, ngươi cũng biết, vi sư tu vi quá cao, tay có chút nhanh, ta cho là ngươi lại phải đoán sai, ta gặp ngươi há miệng ta liền kéo xuống tới, kết quả không nghĩ tới lúc này ngươi học thông minh, thế mà để cho ngươi đoán đúng. Diệp Phi, sau đó thì sao? Vương Nhị Cầu mở ra hai tay, không có phanh lại. Diệp Phi, được chưa? Diệp Phi nhẹ gật đầu, ai bảo ta bái ngươi như thế một cái sư phụ, coi như ta không may. Ngươi nói cái gì? Vương Nhị Cầu lần nữa giơ lên bàn tay. Bá. Lúc này Diệp Phi vội vàng thả người nhảy lên, trốn về sau mở. Thư Vương Nhị Cầu rất khinh thường bĩu môi một cái, vi sư muốn thật muốn quất ngươi, ngươi cho rằng ngươi né tránh được. Tốt, đi thôi, trở về tìm ngươi sư tỷ đi. Vương Nhị Cầu nắm lấy Diệp Phi tay, lần nữa mang theo hắn thi triển thuấn di chạy tới phong gia trại. Nhưng mà, khi bọn hắn lần nữa đi vào phong gia trại phụ cận một ngọn núi lúc, sư đồ hai người trong nháy mắt đồng thời mắt trợn tròn. Đã thấy, phong gia trại chỗ vùng tung lũng kia ánh lửa ngút trời, từ chân núi đến giữa sườn núi trại tựa hồ tất cả đều bốc cháy, hỏa thế đã nối thành một mảnh. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Diệp Phi một mặt ngây ngốc nhìn qua xa xa đại hỏa. Nha đầu này, xúc động như vậy sao? Vương Nhị Cầu cũng là mở to hai mắt nhìn, ta cho là nàng chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới nàng nói đốt thật đúng là đốt đi à. Cái gì nói một chút mà thôi. Diệp Phi mở miệng. Trước đó ta chỉ nghe thấy nàng tại trong trại cùng với nàng ra ra cãi nhau, nàng nói ngươi khẳng định là bị cái kia Đường Hồng Nguyên bắt lại, để cho ngươi ra ra xuất thủ đi bức Đường Hồng Nguyên đem ngươi giao ra. Vương Nhị Cầu nói nếu như ra ra của nàng không nhường nữa Đường Hồng Nguyên đem người giao ra, nàng liền phóng hỏa đốt đi sơ trại. A, nói như vậy, sư tỷ vì ta, đem phong gia trại đều đốt nha. Diệp Phi một mặt chấn kinh. Đúng vậy. Vương Nhị Cầu nhẹ nhàng vỗ Diệp Phi bả vai, "Ai, ta nhìn hiện tại phong gia khẳng định là không có ngươi sư tỷ đất dung thân, chỉ có thể ngươi đem nàng lấy về nhà." A. Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, thế nhưng là đúng. Vương Nhị Cầu đưa tay lại một cái tát hô tại Diệp Phi trên trán, "Ngươi còn có thể là cái gì a? Nam tử hán đại trợ phu, điểm ấy đảm đương đều không có sao? Sư tỷ của ngươi là bởi vì ngươi mới hỏa thiêu phong gia, hiện tại phong gia còn có thể dung hạ được nàng sao? Nàng vì ngươi phản bội toàn cả gia tộc, ngươi không cưới nàng, ngươi còn xứng đáng nàng đối với ngươi mảnh này thực tình sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng từ nay về sau lang thang đầu đường, không nhà để về sao?" Sư phụ Diệp Phi yếu ớt địa đạo, ta có thể cho nàng tại nhà ta sát vách mua phòng nhỏ, ngươi nhìn được không?" Đúng. Vương Nhị Cầu lại một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, lớn như vậy một cái nhân tình, là cho nàng mua phòng nhỏ liền có thể trả hết nợ sao? Nàng quan tâm là phòng ở sao? Nàng quan tâm là ngươi người này. Diệp Phi trong lúc nhất thời không phản bắt được, tình thế khó xử. Ta mặc kệ, tóm lại, việc này ngươi nhất định phải cho ngươi sư tỷ một cái công đạo. Vương Nhị Cầu đột nhiên trước nay chưa có nghiêm túc, nam tử hán đại trợ phu, nên đỉnh tiên lập địa, bên trên xứng đáng trời, bên dưới xứng đáng, bên trong xứng đáng sư tỷ của ngươi. Người ta vì ngươi có thể liều lĩnh, hiện tại để cho ngươi cưới nàng ngươi cũng không chịu, ngươi hay là người thôi, đây là người có thể làm đến đi ra sự tình sao? Diệp Phi một mặt sinh không thể luyến, ta. Cái này được rồi Vương Nhị Cầu vung tay lên, ta đi vào tiếp một chút sư tỷ của ngươi, ta nếu không đi vào tiếp nàng, đoán chừng nàng hôm nay nhất định sẽ bị gia gia của nàng cùng với nàng cha bọn hắn đánh chết tươi. Sư phụ, ta đi chung với ngươi đi. Diệp Phi đạo, ngươi đi làm thôi, để cho ngươi cưới sư tỷ của ngươi ngươi cũng không cưới, ngươi còn mặt mũi nào gặp nàng, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, không có một chút đảm đường, tính là gì? Nam tử Vương Nhị Cầu nói xong, bá một chút thuấn di biến mất. Cùng lúc đó, Phong Gia Trại, ánh lửa ngút trời Phong Gia Trại bên trong, giờ này khắc này, kỳ thật một chút cũng không có cháy đằng sau bối rối cảnh tượng, có ngược lại là ngay ngắn rõ ràng phóng hỏa. Phong Thanh Giao mang theo một đám gia đình, vừa đi vừa chỉ huy, nơi này lại thả một mũi lửa, còn có bên kia cũng đốt. Đúng đúng đúng, còn có bên kia. Ta nói các ngươi phóng hỏa có thể hay không thả hơi chuyên nghiệp một chút, các ngươi muốn để hỏa thế mau chóng nối thành một mảnh, không cần đông một đống tây một đống, nếu có người sáng suốt trông thấy, nhất định có thể nhìn ra chúng ta Phong ra là chính mình thả lửa. Nhanh đi, các ngươi chia ra kiểm tra một chút, nhìn chúng ta phòng ở còn có chỗ nào không có điểm, đều cho điểm, một chỗ đều đừng dò rơi. Là, đại tiểu thư, một đám gia đình lên tiếng, bắt đầu chia đầu hành động. Giao Nhi, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua. Phong Thanh Giao nhìn lại, chính là Phong Thanh Giao ra ra, Phong gia tộc trưởng Phong Vô Nhai. Hi hi. Ra ra Phong Thanh Giao rất kích động cười nói, thế nào, ta lửa này điểm còn giống có chuyện như vậy đi. Phong Vô Nhai một mặt thì đau, ngươi thật đúng là con bán ruộng nhà không đau lòng à, cái này Phong gia trại thế nhưng là ta Phong gia mấy ngàn năm cơ nghiệp à, cái này bởi vì sư phụ ngươi một câu nói điểm liền điểm, trước đó sư phụ ngươi nói cho ngươi những lời kia đến cùng phải hay không thật, hắn cũng không thể lừa ta Phong gia à. Ai? Phong Thanh Giao than nhẹ một tiếng, tiến lên ôm lấy Phong Thanh Giao cánh tay, ra ra, từ lúc ngươi để cho ta đi Thiên Tiên Tông bái sư đến nay, sư phụ ta khi nào hố qua ta Phong gia? Lại nói, sư phụ ta nói đã đủ minh bạch. Hoàn toàn chính xác chính là cái kia Đường Hồng Nguyên bắt sư đệ ta, sư phụ ta trong cơn tức giận đã đem hắn giết, ngươi cũng biết, cái này Đường Hồng Nguyên chính là Vạn Dược Đường trưởng lão, hắn đến ta Phong gia một chuyện, Vạn Dược Đường khẳng định là biết đến, hiện tại hắn từ ta Phong gia vô cớ biến mất, món nợ này, ngươi cảm thấy Vạn Dược Đường có thể không tìm chúng ta Phong gia tính sao? Tóm lại, bất kể có phải hay không là chúng ta Phong gia giết Đường Hồng Nguyên, món nợ này Vạn Dược Đường đều sẽ tính tới trên đầu chúng ta. Cho nên, ta cảm thấy sư phụ ta cung cấp cho chúng ta phương án là trước mắt có thể cứu chúng ta Phong gia biện pháp duy nhất. Ai? Phong Vô Nhai thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua khắp núi hỏa diễm, mấy ngàn năm cơ nghiệp, cứ như vậy nói không có liền không có, nhìn xem là quả thực đau lòng à, về sau ta nào có mặt đi gặp ta Phong gia liệt tổ liệt tông a, không mặt mũi gặp cũng đừng đi gặp tôi. Đúng lúc này, một cái lão nhân thanh âm từ Phong Vô Nhai sau lưng vang lên. A! Phong Vô Nhai cùng Phong Thanh Giao cùng kêu lên kinh hô, ông cháu cùng một chỗ quay người, đã thấy phía sau bọn họ, một tên mặc rách dưới lao đầu lôi thôi mà đang bưng một cái ống điếu phốc suy hút thuốc. Sư phụ! Phong Thanh Giao vội vàng xông đi lên rất kích động một thanh ôm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ nhàng đấm đấm lồng ngực của hắn. Sư phụ, ngươi xấu lắm, ta còn tưởng rằng ngài thật có cái gì bất chấp đâu, làm hại ta tại yêu vực thời điểm vì ngươi khóc rất lâu. Ha ha ha! Vương Nhị Cầu cao hứng cười nói, ngươi cũng không nghĩ một chút sư phụ ngươi ta là người thế nào, chỉ cần chính ta không muốn chết, ai có thể giết được ta? Dù là gặp được lợi hại hơn nữa cao thủ, ta có chúng ta sư môn tổ truyền thần phong bộ bản thân, coi như đánh không thắng, chạy còn chạy không thắng sao? Hì hì, đúng nha. Về sau ta cũng dần dần nghĩ thông suốt, cho nên ta liền không có khóc thôi. Phong Thanh Giao cao hứng cười nói, sau đó chỉ một ngón tay đầy khắp núi đồi cháy rừng, hì hì, sư phụ, ngươi nhìn, ta lửa này thả thế nào, còn không có trở ngại đi. Giống nhau đi. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, so với ta phóng hỏa đốt Thiên Tiên Tông hay là kém một chút ý tứ. Chương 270, Phong gia cả tộc di chuyển. Chương 270, Phong gia cả tộc di chuyển A. Phong Thanh Giao cái cầm đều kém chút chân kinh, Thiên Tiên Tông là chính ngươi đốt. Ngang. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, có người đi Thiên Tiên Tông tìm phiền toái. Ta biết, bọn hắn khẳng định là muốn bức ta đi ra, bất quá, bọn hắn điểm này tiểu thủ đoạn ta chỗ nào nhìn không ra, lúc đó bọn hắn đem Triệu Vân Long chân đều cắt đứt, ta đều chịu đựng không có hiện thân. Về sau chờ bọn hắn đi đằng sau, ta liền dứt khoát đem Thiên Tiên Tông cho điểm. Sư phụ, ngươi thật là điên rồi nha. Phong Thanh Giao một mặt khiếp sợ nói, Triệu Thập Ngũ chân đều bị đánh gãy, ngươi cũng có thể nhẫn nhịn không ra. Xem ra, ngươi là thật không có đem Triệu Thập Ngũ làm đồ đệ a. Nhìn lời này của ngươi nói. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, mấy người các ngươi chân ai không có bị ta đánh gãy qua? Gãy mất quay đầu cho các ngươi nối liền không được sao? Ta cũng không phải không thể cho các ngươi chữa cho tốt. Cái này đoạn một cái chân dù sao cũng so đem mệnh vứt bỏ muốn tốt hơn nhiều đi. Lúc đó đám người kia đuổi tới Thiên Tiên Tông, mặt ngoài chỉ là mấy cái hồn nguyên cảnh cao thủ, kỳ thực âm thầm ẩn giấu đi chí ít không xuống ba vị chân nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn chạy tới Thiên Tiên Tông một trận đập loạn, còn đem ngươi mười làm sư đệ đánh cho quá sức, nói trắng ra là không phải là vì dẫn ta đi ra thôi, ta đương nhiên sẽ không lên bọn hắn làm. Thì ra là như vậy. Vậy những thứ này đều là những người nào nha? Phong Thanh Giao một mặt sát khí địa đạo. Bây đầu chúng ta tìm bọn hắn báo thù đi. Được rồi đi. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, liền ngươi bây giờ cái kia mấy cái còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu, chờ ngươi khi nào có thể tới chân nguyên cảnh ta lại nói chuyện báo thù. Vương Nhị Cầu nói xong, rốt cục nhìn về hướng một bên Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai kỳ thật vừa rồi nhiều lần đều muốn cùng Vương Nhị Cầu chào hỏi, chỉ là nhìn Vương Nhị Cầu một mực tại cùng mình cháu gái ôn chuyện, hắn không dám đánh nhiễu. Lúc này, trông thấy Vương Nhị Cầu nhìn mình, hắn lúc này mới hai tay ôm quyền đối với Vương Nhị Cầu có chút cúi đầu, một mặt cung kính nói, lão hủ gặp qua dược thánh tiền bối. Vương Nhị Cầu phất phất tay, không cần khách khí như vậy. Nói xong, Vương Nhị Cầu đột nhiên tay phải bung lên, ném cho Phong Vô Nhai một cái nhận chữ vật. Ta tại ngươi Phong gia phía sau núi giết Đường Hồng Nguyên, thúc đẩy các ngươi Phong gia muốn cả tộc di chuyển. Đây là ta không đối, cho nên đây là lão phu cho các ngươi Phong gia một chút bồi thường. Bên trong có chút đan dược, còn có một phần địa đồ. Trên địa đồ đánh dấu chính là các ngươi Phong gia bước kế tiếp muốn di chuyển địa phương. chỗ kia thế nhưng là một khối phong thủy bảo địa, lúc đầu 2 năm trước ta hỏa thiêu Thiên Tiên Tông, chính là dự định ngày sau đem Thiên Tiên Tông rời đến nơi nào đây, nếu hiện tại các ngươi phong gia bởi vì ta mà không thể tiếp tục lưu lại cái này phong gia trại, chỗ kia liền tặng cho các ngươi đi. Bất quá, các ngươi đi đằng sau, xây dựng rầm rộ thời điểm, cần phải xem cho rõ ràng địa mạch địa thế, không được phá hủy dưới mặt đất đầu kia cực phẩm linh mạch. A. Phong Vô Nhai trong mắt đều kém chút chấn kinh, tạ ơn dược thánh tiền bối, tạ ơn dược thánh tiền bối. Phong Vô Nhai vội vàng lúc này quỳ xuống cấu tạ. Chỉ vì Phong Vô Nhai rất rõ ràng, nếu như có thể tìm tới một đầu cực phẩm linh mạch làm hôm nay hỏa thiêu phong gia bồi thường, đây tuyệt đối là bọn hắn phong gia kiếm lợi lớn. Phải biết, toàn tộc người ở tại một đầu cực phẩm linh mạch phía trên, cái kia linh khí tuyệt đối dồi dào đến để bọn hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Huống chi Vương Nhị Cầu còn nói, nhẫn chữ vật này bên trong còn có một số đan dược. Hắn nhưng là dược thánh tiền bối, hắn cho đan dược vậy còn có thể có kém sao? Hắn luyện kém nhất đan dược chỉ sợ đối với bọn hắn tới nói cũng là thượng thừa đan dược. Đợt này không lỗ. Đi, các ngươi nhanh lên dọn đi đi. Vương Nhị Cầu đột nhiên rất nghiêm túc nói ra, vạn dược đường trưởng lão cấp trở lên đều sẽ có hồn đăng tế tại vạn dược đường, một khi đường Hồng Nguyên hồn đăng dập tắt, vạn dược đường lập tức liền sẽ phái người đến điều tra. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau rời khỏi. Cần tuân dược thánh tiền bối phân phó. Phong Vô Nhai vội vàng đối với Phong Thanh Giao nháy mắt, đi a. Ngươi gọi nàng làm gì? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Phong Vô Nhai bĩu môi một cái, ta nói để cho các ngươi phong gia nhất định phải cả tộc dọn đi, lại không bao gồm nàng. A. Thế nhưng là, tiền bối Phong Vô Nhai một mặt lo lắng, vạn nhất ngày sau vạn dược đường tìm tới trên đầu nàng làm như thế nào là tốt? Nàng ta có an bài khác. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, lại nói, nàng đi cùng với ta, ngươi thì sợ gì? Vạn dược đường tại Vô Biên Tinh Vực là được cho thế lực đỉnh tiêm, hắn ở trước mặt lao phu tính cái bóng a. Phong Vô Nhai, mặc dù ngươi uy danh lan xa, nhưng khoác lác cũng đừng như thế thôi a. Vạn dược đường cỡ nào một dạng tồn tại, ngươi lại còn nói nó tính cái bóng? Được chưa, ngươi nói tính cái bóng coi như cái bóng lạc. Ta cũng không thể không để cho ngươi cũng được a. Ngươi là tiền bối ngươi nói tính. Ngay sau đó, Phong Vô Nhai lập tức quay người rời đi. Đại hắn sau khi đi, hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại có Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao. Vương Nhị Cầu nhìn ngay lập tức hướng Phong Thanh Giao, ngươi không đi theo cha mẹ ngươi nói lời tạm biệt sao? Nay lần từ biệt này, chỉ sợ về sau thật lâu đều gặp không lên bọn hắn ở. Không cần. Phong Thanh Giao chu mỏ một cái, trước đó đã cùng ta mẹ tạm biệt qua, trước đó liền khóc không được, hiện tại đi còn phải khóc, vừa nghĩ tới lại phải cùng ta mẹ tách ra lâu như vậy, khó chịu chết. Được chưa, vậy chúng ta đi, Diệp Phi còn tại bên kia trên đỉnh núi chờ chúng ta đâu. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên dừng lại, hắn quan sát một chút Phong Thanh Giao, bất quá, nha đầu, coi như ngươi không muốn khóc, ngươi thấy hắn đằng sau, hay là đến làm bộ khóc một chút nha, không phải vậy sao có thể để hắn tin tưởng ngươi là vì hắn đem phong gia trại cho điểm đâu. A. Phong Thanh Giao sững sờ, để hắn tin tưởng ta là vì hắn mới điểm phong gia trại, vì cái gì? Tốt như vậy thuận nước dong thuyền ngươi không tiễn ngu sao mà không đưa, đưa cũng tặng không, chuyện thật tốt à. Vương Nhị Cầu một mặt khinh bỉ nhìn một chút Phong Thanh Giao, nếu như bị hắn biết ngươi vì hắn đem phong gia trại đều cho điểm, vậy hắn còn không phải cảm động ào ào đó à. Đến lúc đó quay đầu liền đi Lý gia đem cưới lui, tới cưới ngươi. Thử, ai mà thèm hắn cưới ta. Phong Thanh Giao rất khinh thường nhíu môi một cái, thật giống như khiến cho ta thật không gả ra được giống như. Ngươi nhìn trước mấy ngày, ta luận võ chọn rể, tới bao nhiêu người nhà, thử. Bọn hắn còn không đều là hướng về phía bản cô nương tư sắc cùng tu vi tới. Ôi nha, Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ngày đó tới đều là một chút cái gì đồ rác rưởi, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Chân chính có thể đem ra được thập đại gia tộc cùng những cái kia ẩn thế gia tộc đệ tử, có một người tới tham gia sao? Hai tử, tin tưởng ta, đời này, ngươi có thể gả cho ngươi thập tam sư đệ, cái này đã là ngươi lựa chọn tốt nhất, không có so với hắn càng thích hợp ngươi. Hắn thành tựu tương lai sẽ không kém đi nơi nào, trừ hắn ra, hoặc là chính là một đám phế vật, hoặc là chính là người ta không phế vật, lại chướng mắt ngươi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Trận này khóc hí ngươi đến cùng diễn hay là không diễn, không diễn ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta lại đi cùng ta mẹ nói lời tạm biệt đi. Phong Thanh Giao nói xong, quay người bay đi. Ai Vương Nhị Cầu than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua nơi xa trước đó hắn cùng Diệp Phi chỗ đỉnh núi, vi sư vì hai người các ngươi hôn sự, thật đúng là thao nát tâm nhà. Vương Nhị Cầu đối với nơi xa cách không một chảo, từ một tòa ngay tại cháy hừng hực trong phòng xuất ra một chùm ngọn lửa nhét vào ống điếu bên trong, phốc suy lại quất. Không lâu sau mà, Phong Thanh Giao đột nhiên phi thân rơi vào Vương Nhị Cầu bên người, nàng một thanh ôm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay. Sư phụ, nhanh, Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua giờ phút này mặt đầy nước mắt Phong Thanh Giao, thế nào, gấp gáp như vậy bận bị hoảng, có người truy sát ngươi à? Phong Thanh Giao chỉ mặt mình, nhanh lên mang ta tới gặp thập tam sư đệ nhà, lại không nhanh lên, ta nước mắt này liền bị trùng quanh đại hỏa cho hắn cô. Ờ, cũng là a. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đột nhiên cách không một chảo, chụp tới một đoạn đốt cháy khét đầu gỗ, dùng ngón tay bóp một chút khói bụi tại Phong Thanh Giao trên mặt bôi mấy lần. Ân, hiện tại giả dạng là không sai biệt lắm, chờ một lúc liền nhìn ngươi làm sao diễn, đi bá. Sư đồ hai người cùng một chỗ hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện, liền tại bọn hắn chân trước vừa đi, một vị mặc một bộ trưởng sang màu trắng, tướng mạo cực kỳ thanh niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn vị trí mới vừa đứng. Tay phải hắn nhẹ nhàng lắc một cái quạt xếp ở trước ngực phẩy phẩy gió, một trận lắc đầu liên tục, các ngươi lại giày vọt thì có ích lợi gì? Đại hắn một giấc tỉnh ký ức, các ngươi ai cũng không vào được pháp nhãn của hắn, hắn là ta Tiêu Yên Nhiên. Chương 271, cùng bạn dược đường khai chiến. Một, chương 271, cùng bạn dược đường khai chiến. Một, Diệp Phi đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn phong gia đại hỏa, một mặt lo lắng đi qua đi lại. Ai, sư tỷ tính tình này cũng quá vội vàng sao động. Làm sao ngay cả mình một trại phòng ở đều cho điểm đâu, nếu thật là dạng này, ta nhưng làm sao bây giờ a, làm sao xứng đáng được người ta a. Bá. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Ngay tại Diệp Phi còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn một phát bắt được Diệp Phi tay, trong nháy mắt biến mất tại trên đỉnh núi. Mà liền tại bọn hắn chân trước vừa đi, không đến vài giây đồng hồ thời gian, Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Nô. Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, tiểu tử kia người đâu? Sư phụ, thế nào? Phong Thanh Giao một mặt mờ mịt. Vừa rồi ta để tiểu tử kia liền ở tại chỗ chờ ta, thằng danh con này, không biết lại chạy đi đâu. Vương Nhị Cầu lập tức tản ra chính mình cường hãn linh hồn chi lực. Vừa xem xét này không sao, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một vòng nồng đậm vẻ lo âu, không tốt, có cao nhân tới qua. Sư phụ, có ý tứ gì? Phong Thanh Giao một mặt khẩn trương nhìn qua Vương Nhị Cầu, ngươi đừng nói cho ta, sư đệ là bị cái gì cao nhân cho bắt đi đi. Vậy ta đây trang không phải vẽ không công sao? Vậy ta đây nước mắt chẳng phải là chảy không? Dùng lao sao? Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, tiểu tử này khí tức là từ nơi này đỉnh núi đột nhiên gây mất, nếu là chính hắn chạy đi, mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp, cũng nên lưu lại một chút dấu vết, nhưng bây giờ, chỉ có một khả năng, hắn nhất định là bị một vị nào đó cao nhân mang đi. Song 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 Phong Thanh Giao gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng một phát bắt được Vương Nhị Cầu cánh tay, sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hắn tìm trở về a. Ai nha, ngươi cái gì gấp? Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, coi như hắn thật có cái gì bất chắc, vi sư cũng sẽ cho ngươi một lần nữa tìm tốt nhà chồng. Phong Thanh Giao, sư phụ, hiện tại là cái gì nhà chồng không nhà chồng vấn đề sao? Phong Thanh Giao chọc tức, hiện tại vấn đề là thập tam sư đệ đến cùng là bị ai mang đi, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu hắn nha. Ngươi nói, sẽ không phải là bạn dược đường người đã tới đi, bọn hắn đã biết suy. Vương Nhị Cầu một tay bị Phong Thanh Giao miệng, sau đó bắt lấy Phong Thanh Giao tay, lập tức tuấn di rời đi đỉnh núi nhỏ này. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi, đỉnh núi nhỏ này đột nhiên bay tới năm tên lão giả. Một lão giả hướng phía bốn phía nhìn một chút, trong mắt bắn ra một đạo sát khí lăng lệ, đuổi, bọn hắn còn chưa đi bao xa. Là, mặt khác bốn tên lão giả cùng kêu lên đáp. Ba ba ba. Năm tên lão giả lập tức biến mất. Lại từ bọn hắn thân pháp đến xem, tựa hồ cũng không kém gì Vương Nhị Cầu. Sáng sớm, Thiên La thành ngoài thành, một chỗ đất cỏ hoang bên trên, hai đạo nhân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mảnh này đất cỏ hoang bên trên. Diệp Phi định thần xem xét trước mặt thanh niên áo trắng, đột nhiên cao hứng cười, "A nha, Tiêu đại ca, là ngươi à? Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta lại bị ai bắt cóc nữa nha." Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng lắc một cái tay phải qua xếp, ở trước ngực chậm rãi phẩy phẩy, đối với Diệp Phi mỉm cười, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao a." Diệp Phi mở ra hai tay, "Ta tốt đây." "Đại ca, ngươi đây." "Ta nói đại ca, ngươi lần sau có thể hay không đừng như thế tới vô ảnh đi vô tung nha, đêm hôm đó, cùng ngươi đang ngủ ngon giấc, ngươi chừng nào thì đi cũng không nói một tiếng. Ngươi cái này đi thì đi đi, ngươi trả lại cho ta an bài cái muội tử theo giúp ta, đây không phải lãng phí tiền thôi." "Làm sao? Vị cô nương kia không dễ nhìn sao?" "Huynh đệ không thích." Thanh niên áo trắng mỉm cười. Cười đến nhìn rất đẹp, chính là Diệp Phi nhìn xem đều cảm thấy có loại mặc cảm cảm giác. Có chút dài cùng nhau quá mức anh tuấn nam nhân hoàn toàn chính xác sẽ để cho nam nhân đều cảm giác được chính mình mặc cảm, đứng ở trước mặt hắn đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Diệp Phi lúc này liền có cảm giác như vậy. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, đẹp mắt là thật thật đẹp mắt, chính là cảm giác rất lãng phí tiền, ta uống quá nhiều rồi, cái gì cũng không có mỏ lấy ha ha. Thanh niên áo trắng đột nhiên cười lớn lắc đầu, ngươi ưa thích liền tốt. Không không không, Diệp Phi vội vàng lắc. Huynh đệ không thích nàng? Thanh niên áo trắng khẽ cho mày, vì sao? Cũng không phải không thích. Diệp Phi lắc đầu, chỉ là ngươi kêu cô nương kia là cha ta. Đó là cha ta nhân tình ngươi nói cái gì đó? Thanh niên áo trắng ánh mắt nhất ngừng, đột nhiên cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ một cái Diệp Phi đầu, ai nói cho ngươi vị cô nương kia là cha ngươi nhân tình? Chẳng lẽ không phải? Diệp Phi một mặt mờ mịt. Nàng căn bản cũng không phải là túy tiên lâu nữ tử, thanh niên áo trắng lạnh giọng nói ra, đó là ta từ bên ngoài gọi tới lương gia nữ tử, để nàng đến bồi ngươi. Cái gì? Diệp Phi trong nháy mắt há to miệng, đại ca, ngươi không phải đâu. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thế nào? Thanh niên áo trắng cười như không cười nhìn qua Diệp Phi. Đại ca, chúng ta làm người tam quan hay là đến chính a? Diệp Phi có chút khó chịu từng cái bĩu môi, ta biết đại ca ngươi nếu có thể tại yêu vực loại kia hung hiểm không gì sánh được địa phương độc lai độc vãng, tu vi của ngươi khẳng định rất cao, thậm chí là tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, coi như tu vi ngươi lại cao hơn, ta cũng không thể tùy tiện khi dễ người thôi. Ngươi tại sao có thể tùy tiện bắt người đàng hoàng nữ tử đến bồi lao đệ ta đây, có phải hay không? Ngươi làm như vậy để cho ta trong lòng rất khó chịu, nếu như lần sau ngươi còn như vậy, huynh đệ chúng ta đều không có được làm. Huynh đệ, ngươi hiểu lầm ta. Thanh niên áo trắng nhíu môi một cái, nữ tử kia có thể cũng không phải là ta tùy tiện bắt loạn tới lương gia nữ tử, kỳ thật, nàng là ngươi Thiên Huyền học viện tiểu sư muội, nàng đã sủng bái ngươi rất lâu. Đêm đó, ta gặp ngươi uống nhiều quá, lúc đó ta có chuyện khẩn yếu lâm thời muốn đi, ta lại không yên lòng một mình ngươi ở nơi đó, thế là ta liền đem nàng mang đến giúp ta chiếu cố ngươi, về phần về sau các ngươi xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. A. Diệp Phi trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, ngọa tạo, ngươi. Đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Ha ha, thanh niên áo trắng lắc đầu, ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Cái kia thật sự là ta tại Thiên Huyền học viện tiểu sư muội. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua thanh niên áo trắng. Ân, thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu. Vậy ta vì sao tại yêu vực chờ đợi hơn 2 năm, đều giống như chưa từng gặp qua nàng? Diệp Phi mở miệng nói. Làm sao, ngươi dám khẳng định, Thiên Tuyển học viện người ngươi cũng gặp qua sao? Thanh niên áo trắng hỏi. Nếu là lúc trước sư tỷ sư minh ta khả năng đích thật là có rất nhiều đều không có gặp qua, nhưng ngươi nói là sư muội của ta, cái kia biểu thị chính là chúng ta lần này, mà chúng ta lần này đều tại yêu vực chờ đợi lâu như vậy, trên cơ bản ta hẳn là đều gặp đó à? Diệp Phi đạo. Ai nói cho ngươi các ngươi lần này tất cả đều đi yêu vực? Thanh niên áo trắng ngang Diệp Phi một chút. Chúng ta lần này còn có không có đi yêu vực? Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Chương 271, cùng bạn dược đường khai chiến. 2, chương 271, cùng bạn dược đường khai chiến. 2, đương nhiên là có, thanh niên áo trắng mỉm cười, có cực kỳ cá biệt bởi vì gia đình đặc thú nguyên nhân, hướng Thiên Huyền học viện xin nghỉ, không có tham gia yêu vực lịch luyện. Bất quá ngươi người tiểu sư muội này lại bởi vì gia tộc và Thiên Huyền học viện cao tầng quan hệ rất tốt, hắn biết ngươi là Thiên Huyền học viện bảng điểm số người thứ hai, cho nên nàng một mực tại yên lặng chú ý ngươi, nghe nói nàng còn đi yêu vực vụng trộm nhìn qua ngươi rất nhiều lần đâu, chỉ là nàng là trốn ở trong tối nhìn, cho nên ngươi cũng không biết thôi. Nói đến, người ta đều đã là thầm mến ngươi rất lâu đâu. Khu 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 nghe thấy thanh niên áo trắng tiểu nói này, Diệp Phi đột nhiên ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng cười cười, ha ha, nói như vậy ta ngược lại thật ra tương đối có thể hiểu, dù sao, lao đệ người ta tại yêu vực thời điểm, Thiên Huyền học viện thầm mến tiểu sư muội của ta còn nhiều, rất nhiều, điểm này, đại ca, ngươi vẫn là phải tin tưởng ta mị lực. Đúng vậy, thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hôm nay là đặc biệt đến cùng ngươi nói từ biệt, ta còn có chút sự tình muốn đi làm, dự định rời đi Thiên La Thành, chúng ta sau này còn gặp lại. A, lại muốn đi a? Diệp Phi có chút không bỏ, đại ca, nhà ngươi ở chỗ nào a? Lưu cho ta cái gia đình địa chỉ thôi, thuận tiện ta về sau chuyển tới nhà ngươi phụ cận, ta xong đi tìm ngươi a. Ta bốn biển là nhà, hữu duyên nhất định có thể gặp lại. Thanh niên áo trắng cười nói, chờ các ngươi đi Vô Biên Thành Thiên Huyền Tổng Viện, ta muốn, chúng ta hẳn là có thể thường xuyên gặp mặt. Nhà đại ca ở Vô Biên Thành. Ân, nơi đó xem như có một cái lâm thời nhà đi. Lâm thời nhà là có ý gì? Diệp Phi mở miệng. Về sau ngươi sẽ biết, thanh niên áo trắng mỉm cười. Tiểu tử ngốc, Thiên Huyền học viện đúng vậy chính là ta lâm thời nhà sao? Ờ, vậy đại ca thuận buồm xuôi gió. Diệp Phi đối với thanh niên áo trắng hai tay ôm quyền. Sau này còn gặp lại, thanh niên áo trắng đối với Diệp Phi mỉm cười, Vô Biên Thành gặp lại. Bá. Thanh niên áo trắng trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại hắn vừa mới biến mất, Vương Nhị Cẩu liền mang theo Phong Thanh Giao xuất hiện ở Diệp Phi 100 mét có hơn. Sư phụ. Diệp Phi liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhị Cẩu. Người thẳng dành con này. Vương Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Diệp Phi liền mắng lên, ngươi chạy thế nào nơi này tới, không phải để cho ngươi ở trên núi chờ ta sao? Hắc hắc, ta gặp được ta kết bái đại ca. Diệp Phi thả người nhảy lên, bay đến Vương Nhị Cẩu bên người. Ngươi kết bái đại ca? Vương Nhị Cẩu một mặt hồ nghi. Sư phụ, hắn có cái kết bái đại ca thật là lợi hại. Phong Thanh Giao đội vàng nói, ta gặp qua, tu vi ít nhất là hồn nguyên cảnh trung hậu kỳ chi cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Ờ. Vương Nhị Cẩu hơi nhướng mày, có thể đạt tới hồn nguyên cảnh trung hậu kỳ, trừ số rất ít tần thế gia tộc tử đệ, phần lớn đều là lao gia này. Hắn bao lớn tuổi rồi. Rất xin lỗi, sư phụ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Diệp Phi rất đắc ý cười nói, hắc hắc, đại ca của ta nhìn xem chỉ có chừng 20 niên kỷ. Mới chừng 20, hồn nguyên cảnh. Vương Nhị Cẩu hơi nhướng mày, hắn nhất định là ăn phản lão hoàng đồng đan. Tiểu tử, ngươi cái này kết bái đại ca khẳng định có vấn đề, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói không chừng người ta Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên cải thành truyền âm nhập thất, làm không cẩn thận người ta là hướng về phía ngươi tiên thiên cương khí tới. Ngoa tạo, không thể nào. Diệp Phi mở miệng. Hừ, như người ta thật chỉ có chừng 20 tuổi, lại có tu vi cao như vậy, người ta cùng ngươi rắc rưởi này kết bái. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ bộ dáng, người ta nhìn chúng ngươi cái gì? Nhìn chúng ngươi phế thật tốt. Nhìn chúng ngươi là vương hữu. Nhìn chúng ngươi làm gì cái gì sẽ không? Ngoại trừ ngươi trên thân món đồ kia, người ta còn có thể nhìn chúng ngươi cái gì? Diệp Phi trong nháy mắt không phản bắt được. Bất quá, nghe thấy Vương Nhị Cẩu tiểu nói này, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác lộ bột nhảy một cái. Nhất là khi hắn nghĩ đến hắn cùng hắn người đại ca này từ khi biết đến bây giờ, cảm giác hắn giống như mỗi lần hoàn toàn chính xác đều có chút là lạ, đến cùng là nơi nào trách, hắn lại không nói ra được. Tóm lại, cho dù chính là bọn hắn lúc trước nhận biết, mơ mơ hồ hồ liền cùng hắn kết bái huynh đệ việc này, bản thân liền có chút là lạ. Người ta tu vi cao như vậy, ưu tú như vậy, Diệp Phi vốn là vẫn luôn có chút không nghĩ thông suốt, người ta tại sao phải cùng chính mình kết bái? Nghe thấy Vương Nhị Cẩu tiểu nói này, hắn đột nhiên cẩn thận như vậy tưởng tượng, ngược lại là chính mình liền đem tự thuyết phục, nói không chừng người ta thật có cái gì ý đồ. Được rồi, vi sư hiện tại cũng không có ý định nhanh như vậy rời đi. Có vi sư tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, bất quá, chờ lần sau hắn lại tới tìm ngươi, ngươi nhớ ký lập tức thông chi vi sư. Vương Nhị Cẩu chỉ Diệp Phi trên tay thái cổ thần trạng, hiểu không? Ân, minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, nơi xa, vạn mét có hơn một cái cây sao phía trên. Một tên thanh niên áo trắng nhìn qua Vương Thành ngoài cửa thành, hơi nhếch khóe môi lên, cái này Vương Nhị Cẩu không hổ là lao giang hồ, chỉ nghe thấy Phong Thanh Giao nhắc lên tu vi của ta, liền nhìn ra không ít thứ, ân, gừng nhưng hay là giả cay. Không tệ không tệ, Diệp Phi giao cho hắn nhìn xem. Ta cũng có thể yên tâm. Bất quá, lão đầu nhi này giống như không quá giống mặt ngoài đơn giản như vậy à, Thiên La Thành vùng này, khi nào đi ra như thế một vị sâu không thấy đáy lão đầu nhi. Thiên Tiên Tông. Trước kia chưa nghe nói qua có như thế một cái tông môn nhà thanh niên nói xong, đã thấy nàng đột nhiên nguyên địa dạo qua một vòng, một trận kim quang lấp lóe. Một giây sau, nàng đã biến thành một vị mặc một thân trường bào màu tím nữ tử tuyệt sắc. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, người tới. Bá. Hai tên lão giả tóc trắng lập tức xuất hiện tại phía sau hắn trong rừng cây, vì một chân trên đất mà bái, lao viện trưởng. Các ngươi thay ta đi một chuyến vạn dược đường. Tiêu Yên Nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói liền nói Đường Hồng Nguyên chính là bản cung giết chết, để bọn hắn có ý kiến trực tiếp tới Thiên Huyền Học Viện tổng viện tìm ta, không cần làm phiền bọn hắn khắp nơi tra xét nữa. Tuân mệnh, hai tên lão giả lên tiếng. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong đứng tại trên ngọn cây, còn tại ngắm nhìn Thiên La Thành phương hướng lao viện trưởng. Trong đó một tên lão giả có chút lo âu nói ra, lão viện trưởng, chúng ta Thiên Huyền Học Viện đây là dự định cùng Vạn Dược Đường khai chiến sao? Phải biết, cái kia Đường Hồng Nguyên thế nhưng là bây giờ Vạn Dược Đường đương nhiệm đường chủ phu nhân thân đệ đệ, việc này chúng ta tiếp tục chống đỡ sợ rằng sẽ đối với Thiên Huyền Học Viện cực kỳ bất lợi, sợ có cùng Vạn Dược Đường khai chiến chi phong hiểm a. Thứ Tiêu Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Vạn Dược Đường hắn thực có can đảm vì một cái Đường Hồng Nguyên liền cùng chúng ta khai chiến sao? Các ngươi thật đúng là quá để mắt bọn hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn hay là tự hiểu rõ. Nếu là bạn nhất đâu, một tên khác lão giả yếu ớt hỏi một câu, chủ yếu là Vạn Dược Đường đường chủ thế nhưng là nổi danh sợ phu nhân a. A, Vạn Dược Đường đường chủ là cái khí quả biêm. Cái này, Vạn nhất Tiêu Yên Nhiên đột nhiên do dự, cái kia, Vạn nhất bọn hắn thật muốn khai chiến, cái kia, vậy chúng ta liền cho bọn hắn bồi ít tiền gián xếp ổn thỏa đi. Kỳ thật, ta tạm thời cũng không quá muốn cùng bọn hắn đánh, đương nhiên, ta đây cũng không phải là sợ bọn họ, chủ yếu là gần đây thân thể có chút khó chịu, không nên đại chiến. Hai tên lão giả liếc nhau một cái, vội vàng hai tay ôm quyền, cùng kêu lên đáp, lý giải. Chương 272, đòi nợ, 1, chương 272, đòi nợ, 1, Thiên La Thành. Diệp Phi vừa mua tứ hợp viện. Sáng sớm, Diệp Lực Đình cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long ngay tại phòng khách sầu mi khổ kiểm đi qua đi lại. Chủ yếu là Phong Thanh Giao đã rời đi một ngày một đêm, đến bây giờ còn không có tin tức gì, mà Diệp Phi cũng đã mất tích 3-4 ngày, tất cả mọi người rất gấp. Diệp Thúc, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, sư tỷ ta nhất định có thể tìm tới sư minh của ta, nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đem sư minh của ta cứu trở về. Đinh Đại Sơn mặc dù mình trong lòng cũng rất gấp, nhưng hắn hay là nhẫn mại tính tình khuyên lơn Diệp Lực Đình. Đúng vậy a, Diệp Thúc, chúng ta ở chỗ này lo lắng xuống cũng vô dụng. Triệu Vân Long đi theo khuyên nhủ, chúng ta hay là gắng giữ lòng bình thường, sư phụ ta nói qua, chúng ta thập tam sư minh không phải vật trong ao, hắn không có đoạn mệnh như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ai Diệp Lực Đình lắc đầu, ta ngược lại thật ra cũng không lo lắng các ngươi thập tam sư minh sẽ đoạn mệnh, mệnh của hắn cứng ngắc lấy đâu, gia gia của ta năm đó vừa nhìn thấy hắn cũng đã nói, tiểu tử này mệnh cứng cực kỳ, tương lai tuyệt không phải hạng người bình thường. Điểm này, ta vẫn là rất tin tưởng ta gia gia ánh mắt. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đinh Đại Sơn cười nói, hắc hắc, vậy chúng ta liền đều không có tất yếu lo lắng thôi. Diệp Lực Đình, tiểu tử này trên thân giống như có không ít linh thạch, ta sợ người khác đem hắn linh thạch toàn cướp đi. Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, Diệp Úc, ngươi là hắn cha ruột sao? Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái. A, Diệp Lực Đình sững sờ, ta không phải hắn cha ruột, việc này hắn đều nói cho các ngươi biết. Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, thật không phải cha ruột ta. Triệu Vân Long mờ mịt, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Ngươi không có lo lắng, luôn nghĩ lo lắng trên người hắn linh thạch đi, cha ruột có thể nói ra loại lời này sao? Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái. Ha ha ha, Diệp Lực Đình đột nhiên cười lớn lắc đầu, cùng các ngươi đùa giỡn, ta đối với hắn, nhưng so sánh đối với ta thân nhi tử còn thân hơn. Tuy nói hắn không phải chúng ta Vô Huyền Tinh vực Thiên La Diệp gia người, nhưng hắn nhưng cũng là chúng ta tổ thượng Phù Vân Tinh vực Diệp thị hậu nhân, chúng ta đều cùng Phù Vân Tinh vực Diệp thị đồng tông đồng tộc, Diệp Phi tiểu tử kia tổ thượng cùng chúng ta Thiên La Diệp gia tổ thượng đều là từ Phù Vân Tinh vực Diệp thị phân ra tới chi mạch. Phù Vân Tinh vực. Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long cùng kêu lên kinh hô. Phù Vân Tinh vực bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, nghe nói đây chính là một cái so Vô Huyền Tinh vực phải lớn hơn rất nhiều lần khổng lồ tu chân thế giới, chỉ là vùng tinh vực kia cách Vô Huyền Tinh vực chừng hơn 100 vạn dặm xa, bọn hắn không có đi qua. Dù sao có thể rời đi Vô Huyền Tinh vực, có thể khóa tinh vực xuyên thẳng qua, đều là những cái kia chân nguyên cảnh trở lên cường giả, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể nghĩ. Nếu như không có chân nguyên cảnh cao thủ hộ tống, bình thường tu vi tại xuyên qua tinh vực ở giữa thiên thạch khu vực lúc, chắc chắn phấn thân vãi cốt, hải cốt không còn. Đúng vậy. Diệp Lực Đình nhẹ gật đầu, Phù Vân Tinh vực diệt thị. Diệp Lực Đình ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng không khỏi nhớ tới gia gia năm đó một câu, Diệp Phi tiểu gia hỏa này, có lẽ là mang bọn ta Thiên La Diệp gia trở về Phù Vân Tinh vực Diệp thị duy nhất hy vọng, các ngươi nhất định phải hảo hảo đại hắn, coi hắn là thành con của mình đối đãi giống nhau. Vương 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 đang lúc Diệp Lực Đình nghĩ tới đây lúc, nguyên bản một mực ngồi xổm ở cửa đại sảnh chứng đạo đột nhiên sủa ý ngòi đứng lên, Vương 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 ngay sau đó, liền thấy nó giống như một đạo thiểm điện bình thường hướng lấy cửa tứ hợp viện cấp tốc chạy như bay. Diệp Lực Đình cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long ba người tất cả đều cùng một chỗ nhìn về phía cửa tứ hợp viện, đã thấy Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao mang theo Vương Nhị Cầu nhanh chân đi tiến vào tứ hợp viện. Sư phụ, Vương đại sư, Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, Diệp Lực Đình ba người tất cả đều rất kích động đồng thời thả người nhảy lên, bay thẳng hướng cửa tứ hợp viện. Bọn hắn hai chân vừa hạ xuống, ba người đồng thời quỳ một chân trên đất mà bái. Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, khấu kiến sư phụ. Diệp Lực Đình, gặp qua Vương đại sư. Ha ha, Vương Nhị Cầu đuốt đuốt trong râu, cười phất phất tay, đều đứng lên đi. Hắc hắc, sư phụ, người tại sao trở lại? Đinh Đại Sơn lập tức cười ha hả đứng lên, vọt tới Vương Nhị Cầu trước mặt, sư phụ, ngài không có sao chứ? Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghĩ đến đi chỗ nào tìm ngươi đi đâu. tìm ta làm gì? Vương nhị cầu cười ha hả nói ra, làm sao? Có tiền, phải cho ta trả tiền sao? Ngô 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 vừa rồi cũng còn rất cao hứng, Đinh Đại Sơn vội vàng lui lại một bước, lắc đầu liên tục, không có tiền, không có tiền. Sư phụ đúng lúc này, Triệu Vân Long lại kêu một tiếng sư phụ, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, có lỗi với, sư phụ, đệ tử không dùng, đệ tử vô năng, ngươi để cho ta nhìn cho thật kỹ Thiên Tiên Tông các loại sư minh sư tỷ bọn hắn trở về, thế nhưng là, Thiên Tiên Tông đã bị người một mũi lửa đốt. Triệu Vân Long nói đến phần sau đã là khóc không thành tiếng. Khu cụ Vương Nhị Cầu ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua đứng bên người Phong Thanh Giao, dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, Thiên Tiên Tông là chính ta điểm việc này, ngươi có thể nhất định phải thay vi sư giữ bí mật ta. Phong Thanh Giao ngang Vương Nhị Cầu một chút, gật đầu. Khu cụ đã thấy Vương Nhị Cầu lại ho khan một tiếng, sau đó đột nhiên móc ra sách vở nhỏ, đối với Triệu Vân Long nói ra, bảo ngươi nhìn cái nhà ngươi cũng nhìn không tốt, cái này về sau Thiên Tiên Tông trùng tu xài bao nhiêu tiền đến tất cả đều tính ngươi trên đầu. Ta đoán chừng, chí ít hẳn là sẽ không thấp hơn 5 triệu linh thạch đi. Như vậy đi, ta trước cho ngươi đem sổ sách đi lại, trước hết nhớ 5 triệu đi, chờ sau này trùng kiến Thiên Tiên Tông sau nhiều lui thiếu bổ. 5 triệu, hiện trường đám người tất cả đều kinh điệu cái cảm. Phong Thanh Giao, sư phụ, ngươi cái này. Phong Thanh Giao hung hăng rất khinh bị một chút Vương Nhị Cầu. Diệp Phi, sư phụ, ngươi cái này có chút nhiều lắm đi. Diệp Phi một mặt xem thường, ta nói sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi ra ngoài chạy 2 năm, giống như có chút tung bay nhà. Sao, ở bên ngoài cao tiêu phí dùng tiền hoa quen thuộc, thiếu không ít tiền đi. Hiện tại hơi một tí cho chúng ta ký sổ đều là lấy mấy triệu làm đơn vị. Ngươi là có bao nhiêu để mắt mấy người chúng ta? Hôm qua cho ta nhớ hơn 1 triệu, hôm nay cho 15 mở miệng chính là 5 triệu, ngươi là dự định để 15 thanh thanh phong trại đều cho ngươi góp đi vào sao? Ngươi muốn 15 thanh phong trại ngươi cứ việc nói thẳng. Ta Triệu Vân Long một mặt ngộp bức, dọa đến nói chuyện đều cả lăm, sư phụ, ta tại thanh phong trại chỉ là nhị đương gia, ngài muốn thật muốn đánh thanh phong trại chủ ý, ta nói chuyện đó cũng là tính không được đếm được à. Ngươi còn chưa thu được tin tức sao? Vương Nhị Cầu vẻ mặt thành thật nói ra, thanh phong trại đại đương gia trước đó không lâu bị người giết, hiện tại thanh phong trại một đám tiểu đương gia đang vì tranh đoạt đại đương gia vị trí đánh cho chết đi sống lại đâu. Nếu là ngươi cái này nhị đương gia bây giờ đi về, cái kia đại đương gia khẳng định sẽ là của ngươi. A. Triệu Vân Long trực tiếp mắt trợn tròn. Ngoa Tào Diệp Phi trong nháy mắt sợ ngây người, sư phụ, thì ra ngươi là thật nhìn chúng người ta thanh phong trại a. Chương 272, đòi nợ 2, chương 272, đòi nợ 2, vậy cũng không. Đinh Ngại Sơn nhíu môi một cái, sư minh, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Sư phụ lần này trở về chính là hướng về phía hợp nhất thanh phong trại tới, bằng không hắn có thể cho lão Triệu ký sổ 5 triệu linh thạch. Lão Triệu đời đời con cháu cũng còn không dậy nổi món nợ này a. Được rồi đi, Vương Nhị Cầu rất không kiên nhẫn nói ra, mấy người các ngươi trước đừng quan tâm chuyện của người ta, các ngươi trước tiên đem thiếu tiền của ta trả. Tới, mấy người các ngươi thiếu ta tiền cũng đều thiếu như thế mấy năm, là thời điểm tra sổ sách. Vương Nhị Cầu đối với mấy người vẫy vẫy tay, bắt đầu lật xem sách vở nhỏ. Diệp Lực Đỉnh, ngươi tại mấy người bọn hắn ở trong ngươi lớn nhất, ngươi tới trước cho bọn hắn đánh cái dạng. Diệp Lực Đỉnh, ta đánh cái dạng? Ta trong túi so mặt còn làm chỉ toàn, ta cho ngươi đánh cái truy dạng. Diệp Phi, sư phụ. Diệp Phi vội vàng đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, một mặt khiếp sợ theo dõi hắn, ngươi để cho ta cha đánh dạng gì mà? Cha ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Chính ngươi hỏi một chút hắn. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua Diệp Lực Đỉnh, hắn có phải hay không đã hơn 1 năm đều không có cho ta giao người học phí? Vương Nhị Cầu đem Diệp Phi hướng bên cạnh đẩy, học phí này sự tình chuyện không liên quan tới ngươi, là ta cùng cha ngươi ở giữa sự tình. A. Diệp Lực Đỉnh một mặt khó xử. Sư phụ, ngươi đây có phải hay không là có chút quá mức? Phong Thanh Giao thở phì phò nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, ngươi theo chúng ta mấy cái đồ đệ chơi xỏ lá coi như xong, Diệp Thúc cũng không phải đồ đệ của ngươi, ngươi dạng này cũng quá không tưởng nổi. Chật Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn Phong Thanh Giao, ngươi còn không có gả cho ngươi thập tam sư đệ đâu, người ta Diệp Lực Đỉnh hiện tại cũng còn không phải ngươi công công, ngươi bây giờ liền bắt đầu giúp ngươi tương lai công công nói chuyện. Ngươi hay là trước ngẫm lại chính ngươi làm sao rõ ràng nợ đi, ngươi đừng quên, ngươi trước kia thiếu ta cũng không ít, chờ ta cùng Diệp Lực Đỉnh đem sổ sách coi xong, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Đến với ta. Phong Thanh Giao sững sờ. Đúng vậy, trừ Diệp Lực Đỉnh, đang ngồi liền ngươi lớn nhất, khẳng định là từ lớn đến nhỏ thôi. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, nhiều năm như vậy xuống tới, ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không có số sao? Ta mặc kệ, hôm nay mấy người các ngươi đều muốn đem các ngươi thiếu tiền của ta cho ta rõ ràng một chút nợ. Vị sư gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng rất, là thời điểm thu một chút nợ. Dẹp xong các ngươi thiếu ta lại đi mang theo các ngươi thu người khác đi, các ngươi có thể cáo biệt xem thường vị sư mặc dù thiếu bên ngoài không ít người tiền, nhưng thiếu tiền của ta cũng không ít. Vương Nhị Cầu đối với Diệp Lực Đỉnh phất phất tay, ngươi nhanh lên, đừng chậm chạp. Vương đại sư, ta không có tiền. Diệp Lực Đỉnh vẻ mặt đau khổ nói, ngươi không có tiền? Vương Nhị Cầu sững sờ, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, cha ngươi không có tiền, ngươi giúp hắn trả à nha? Diệp Phi, ta cũng không có tiền. Diệp Phi bĩu môi một cái, trên người của ta còn sót lại 1-2 chục vạn toàn đều cho ngươi, hiện tại một hạt bụi cũng bị mất. Tóm lại, đòi tiền không có, muốn mạng liền có một đầu. Không đối Diệp Phi nhìn về phía Diệp Lực Đỉnh, tính cả cha ta, có 2 đầu. Sư minh, ngươi tính ta một người. Đinh Ngại Sơn lập tức hướng Diệp Phi bên người vừa đứng, đòi tiền không có, muốn mạng có 3 đầu. Muốn mạng có 4 đầu. Phong Thanh Giao cũng đi theo hướng Diệp Phi bên người vừa đứng, thích thế nào thì thế ấy. Câu này thích thế nào thì thế ấy là Phong Thanh Giao đi theo Diệp Phi học. cái kia Triệu Vân Long yếu ớt nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, vậy cũng không kém ta một cái thôi. Triệu Vân Long cũng tranh thủ thời gian đứng ở Đinh Đại Sơn bên người đi. Tốt, đều không có tiền là đi. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Diệp Lực Đỉnh cùng Diệp Phi, phụ tử các ngươi hai không có tiền, Diệp gia luôn có tiền đi, đi, dẫn đường, phụ tử các ngươi thiếu ta những này sổ sách, ta tìm Diệp gia thu đi. Đúng đúng đúng, đối với Diệp Phi trong nháy mắt kích động hỏng. Ta thấy được. Đinh Đại Sơn cũng đi theo liên tục gật đầu. Cái này có thể có. Phong Thanh Giao cũng nói theo. Câu nói này tự nhiên cũng là cùng Diệp Phi học được. Hắn cùng Đinh Đại Sơn đều nghe Diệp Phi nói qua hắn cùng cha hắn một chút kinh nghiệm, bọn hắn đã sớm tất cả đều hận chết Diệp gia. Trong chốc ngắn này, Diệp Phi bọn hắn sư tỷ đệ mấy người tất cả đều sướng đến phát rồi. Kỳ thật, cũng là thẳng đến lúc này, bọn hắn lúc này mới thấy rõ, bọn hắn sư phụ tìm bọn hắn ép trả nợ là giả, hắn chân chính ý đồ chỉ là muốn giúp Diệp Phi phụ tử đi tìm Diệp gia xuất khí đâu. Chỉ là lao đầu nhi này rất mạnh miệng, dù là chính là đối với ngươi tốt, cũng sẽ không nói thẳng ra, hắn cuối cùng sẽ đem một chuyện tốt đều khiến cho để cho ngươi rất buồn nôn. Sư phụ, đi, ta cái này dẫn ngươi đi tìm Diệp gia đòi tiền đi. Diệp Phi rất kích động đỡ lấy Vương Nhị Cầu cánh tay, cũng đối với Vương Nhị Cầu sách vợ nhỏ chỉ, sư phụ, ngươi lại tìm cái cớ nhiều nhớ 500000, quay đầu ngươi đem nhiều muốn cái này 500000 trả lại cho ta, có thể không? Đó là đương nhiên có thể. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, bất quá ta muốn rút lưỡi nước. Hẳn là hẳn là. Diệp Phi vội vàng liên tục gật đầu. A, Diệp Lực Đình còn không có thấy rõ đây là chuyện ra sao, cái này, Vương Đại Sư, cái này không quá phù hợp đi. Chúng ta đều đã bị Diệp gia đuổi ra ngoài. Chúng ta bây giờ không tính Diệp gia người. Cha con chúng ta thiếu tiền của ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trả hết, cứ như vậy chạy đi tìm Diệp gia mớn, thật không quá phù hợp. Có cái gì có thích hợp hay không? Vương Nhị Cầu đột nhiên lạnh giọng nói ra, Diệp gia như vậy đối với các ngươi hai cha con, ngươi còn giúp bọn hắn nói chuyện. Cái này sao? Diệp Lực Đình cười khổ một cái, ha ha, coi như bọn hắn lại thế nào đối với ta, ta cảm thấy chính mình cuối cùng vẫn là Diệp gia người, huống chi, cha ta còn tại Diệp gia đâu, lại nói, nếu là ta cứ như vậy mang theo ngài đi Diệp gia đòi nợ, coi như gia gia của ta trên trời có linh thiêng thấy được, hắn cũng sẽ không tha thứ cho ta. Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Bất quá, ta muốn đi xem một chút cha ngươi, loại này có thể chứ? Vương Đại Sư là muốn đi xem cha ta. Diệp Lực Đình một mặt kích động. Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Thiên La Thành Diệp gia phương hướng. Trường Sinh, lần trước cùng ngươi từ biệt, đã có tầm 10 năm đi, thật lâu không có cùng ngươi đánh cờ, muốn đi cùng ngươi bên dưới hai bàn cờ, không biết những năm gần đây, tài đánh cờ của ngươi tiến triển không có ha ha. Diệp Lực Đình đột nhiên cười ngượng ngùng một chút. Vương Đại Sư, nếu như ngươi phải nói chỉ là muốn đi xem một chút cha ta, vậy khẳng định không có vấn đề, bất quá, ngài muốn nói tìm hắn đánh cờ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Vì cái gì? Vương Nhị Cầu nhíu mày. Cha ta điên rồi. Diệp Lực Đình cười khổ một cái, điên rồi rất nhiều năm, hiện tại ai cũng không nhận ra. Diệp Trường Sinh điên rồi. Vương Nhị Cầu sững sờ, không thể nào. Hắn là thế nào bị điên? Cái này chỗ nào biết? Diệp Lực Đình một mặt khó xử, đột nhiên nói điên liền điên, hiện tại ai cũng không nhận ra, ngay cả ta đều không nhận ra. Không có khả năng. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, hắn nhất định là giả điên. Đi, mang ta đi nhìn một cái hắn, lao tiểu tử này, thiếu ta tiền còn không có còn đâu, sao có thể nói điên liền điên đâu.